Chương 31, cực kỳ bi thảm chương 31, cực kỳ bi thảm. Một tiếng quốc túy sau, lại là bịch một tiếng đóng cửa vang vọng. Người người trong phòng mơ hồ truyền đến mùi nấm mốc tối giữa, đóng cửa lại Dương Điên quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng đồng dạng cao mày Lâm Mặc. "Đội trưởng, ngươi thấy không?" Lâm Mặc khẽ gật đầu, ngữ khí còn có chút bị đè nén, "Thấy rồi." Hắn vuốt vuốt đầu, trạng thái đồng dạng không tốt, Văn Nhã cùng Văn Tiến thật đúng là không nói sai. Thật lớn một con rắn. Nói, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ngươi làm sao đột nhiên đóng cửa lại?" "Ngay cả ta cũng chưa từng từ con rắn kia trên thân cảm nhận được cái uy hiếp gì, ngươi muốn đối phó nó, không khó lắm chứ?" Dương Điên méo méo cái mũi, muốn đem mùi nấm mốc tối giữa kia từ trong đầu đuổi đi ra, không phải có đánh hay không lại vấn đề, là con rắn kia dáng dấp quá kinh dị. Lại thêm trên người nó mùi nấm mốc tối giữa kia, quả thực chính là ô nhiễm tinh thần. Nhìn nhiều vài lần, ta sợ sẽ nôn. Lâm Mặc hướng phía cửa phòng nhìn mấy lần. Ta cũng có loại cảm giác này, đặc biệt là nhìn thấy con rắn trước ngực giáp sắc bên trên đường vân kia thời điểm, muốn nôn mửa dục vọng sẽ càng thêm mãnh liệt một chút. Dương Điên như có điều suy nghĩ, cho nên con rắn kia biến dị sau trừ thân thể biến lớn bên ngoài, còn có được mấy nhiều trạng thái tinh thần, hoặc là ảnh hưởng kích thích tố năng lực. Nghĩ nghĩ, Dương Điên vẫn là đem tay vươn vào túi, đem viên lưới điện cao thế bắt giữ cầu còn lại lấy vào tay. Nếu không chờ một chút ta trực tiếp ném cầu. Lâm Mặc đưa tay ngăn lại hắn, thôi đi, hay là chờ thẩm tiến sĩ đến đây đi. Con rắn kia mặc dù dáng dấp kinh dị, nhưng thực lực so ra kém con lây nhiễm thể biến dị hai lần kia. Ta sợ lưới điện cao thế lập tức đem nó điện giật chết. Dương Điên buồn rầu đuốt đuốt mi tâm, đem bắt giữ cầu nhét về trong túi sau lần nữa hướng phía cửa chống trộm đi đến. Cũng không thể đợi thẩm giáo sư bọn hắn đến về sau lại động thủ. Bọn hắn trước khi đến bắt được biến dị con rắn, vậy con rắn này chính là tiểu đội thứ 7 chúng ta bắt được. Bọn hắn đến về sau lại động thủ, vậy thì chúng ta chỉ còn lại một cái phát hiện dị thường sinh vật công lao. Lời vừa dứt, cũng liền tại Dương Điên vừa để tay đến chìa khóa, chuẩn bị lần nữa mở cửa phòng thời điểm, một trận chạy mau từ dưới lầu truyền đến. Dừng lại động tác xoay người, không có để Dương Điên đợi bao lâu, Thạch Sinh có chút thở không ra hơi vượt qua thang lầu chuyển hướng bình đài, đi tới bên cạnh Dương Điên, chờ ta một chút. Ta đi. Ta là cái điên a, có chuyện ngươi làm sao cũng không gọi ta. Nhìn xem một tay ôm bả vai mình điên cuồng thở dốc Thạch Sinh, Dương Điên có chút bất đắc dĩ giang tay ra, "Thạch ca ngươi đang ở trường Lạc khu phiên trực, cách chúng ta bên này quá xa, cho nên liền không muốn để ngươi qua đây. Bất quá ngươi đến vội vặn. Vật kia bên trong ta đối phó có chút phí sức, ngươi đã đến, kia liền giao cho ngươi. Cuối cùng, có thể hay không đừng gọi ta điên? Coi như muốn cho ta lấy ngoại hiệu, cũng cho ta lấy cái em hai chút." Thạch Sinh thở ra một hơi. Thở ra hơi hắn cười hắc hắc, "Ngoại hiệu này tốt, gọi điên nhiều thân thiết. Người khác nhường ta cho hắn lấy ngoại hiệu, ta còn lười lấy đâu." Nói hắn lại sắn tay áo lên, "Nói đi, cái gì ra hỏa cần ngươi Thạch ca ta xuất thủ, ta bằng bằng cho nó ba quyền." Dương Điên không nói hai lời xoay người, mở cửa phòng. Thừa dịp mùi nấm mốc thối giữa trên thân biến dị con rắn còn chưa chuyển tới, hắn lại nhảy đến sau lưng Thạch Sinh, thì thầm, "Nó, ta đi." "Quái vật gì?" Thạch Sinh hú lên quái dị, luống cuống tay chân xuất ra hàn băng thủ pháo, "Tiểu tử ngươi không chính cống." Trong tiếng cằn nhằn, Thạch Sinh cố nén cảm giác buồn nôn, đối biến dị con rắn chính là thỉnh thịch hai pháo. Màu băng lam bột phấn từ họng pháo phun ra ngoài, nháy mắt bao trùm lên thân biến dị con rắn. Theo từng tầng băng xương màu xanh đậm phủ lên giáp xác, tần suất rung động xúc giác trên đầu biến dị con rắn lập tức bắt đầu giảm xuống. Không cần một lát, nó liền biến thành một đống tảng băng, bị băng phong tại chỗ. Nhắc tới cũng kỳ. Theo biến dị con rắn bị băng phong, mùi nấm mốc tối giữa kia biến mất, dịch vị đã cuộn lên đến niết hầu Dương Điên cũng theo đó trở xuống trong dạ dày. Dù là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa văn quỷ dị trên giáp xác trước ngực biến dị con rắn, loại cảm giác muốn nôn mửa cũng không xuất hiện lần nữa. Cho nên muốn làm cho người ta sinh ra cảm giác buồn nôn, chỉ có hoa văn còn chưa đủ, còn phải có mùi thối kia phối hợp. Dương Điên vừa mới bắt đầu suy nghĩ, Thạch Sinh đã đi tới bên cạnh biến dị con rắn lần nữa bắt đầu quái thiếu, "Đậu mợ, gia hỏa này làm sao giống con rắn? Thật to lớn. Về sau thật chuẩn bị nhường tiểu hài cưới con rắn đi học." "Đậu mợ, làm sao còn có con rắn lớn như vậy? Cút đi a, đừng hướng trên mặt ta bay." "Cơ mờ nở, thật buồn nôn." Tìm theo tiếng nhìn lại, không phải phòng nơi hẻo lánh đột nhiên nhảy ra từng con hai con rắn cỡ ngón tay, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong tiếng ông bay vòng quanh Thạch Sinh không ngừng. Nhìn thấy con rắn lớn rơi trên tóc, trên lưng Thạch Sinh, lay động xúc giác, Dương Điên thình lình dùng mình một cái. Có chút đáng sợ. Còn tốt Thạch ca ngươi đến, không phải bây giờ bị con rắn vây quanh chính là ta. Nghe tới Dương Điên nói thầm Thạch Sinh đều muốn điên rồi, ngươi chính ở chỗ này nói ngồi trầm trọng. Mau lại đây cứu ta. Hắn đưa tay chụp về phía con rắn rơi xuống trên mặt hắn, đang chuẩn bị chui vào trong lỗ mũi hắn. Nhìn thấy con kia ghé vào khỏe miệng Thạch Sinh, đang chuẩn bị chui vào trong lỗ mũi hắn, nổi da gà trên người Dương Điên xuất hiện càng nhiều, Thạch ca thủ hạ lưu tình. Những con rắn này đều là con biến dị, không chừng kế thừa năng lực biến dị của biến dị con rắn, có thể không giết bọn nó liền tận lực đừng giết bọn chúng. Thạch Sinh run như cái sảng, ngươi tờ mở nói ngược lại là dễ dàng. Ngươi ngược lại là tiến đến a. Mắng thì mắng, nhưng ở dưới nhắc nhở của Dương Điên, hắn vẫn là hóa đập vì bắt, một bả nhấc con rắn ở khỏe miệng lên xa xa ném ra. Thấy Thạch Sinh trong phòng có xu thế nổi điên, Dương Điên nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy bao tay hơi cũ kỹ cùng túi sách ra rắn về sau lập tức nhãn tình sáng lên. Thạch ca đừng hoảng hốt, ta đến. Đeo lên găng tay thoáng gấp túi sách ra rắn. Dương Điên trước hai bước đi tới cạnh cửa. Đối với, hắn cũng bảo. Hắn là thật sợ con rắn rơi xuống trên đầu mình. Thạch ca ta đến, ngươi đừng hoảng. Ngoài miệng nói đồng thời, động tác trên tay Dương Điên cũng không ngừng. Mỗi khi có con rắn bay qua bên cạnh hắn, tay phải mang găng tay của hắn liền sẽ hóa thành tàn ảnh bắt lấy con rắn, sau đó đem nó ném vào túi sách da rắn. Một con, hai con, ba con. Sau một lúc lâu, chờ bắt 72 con rắn vào túi sách da rắn, trong phòng rốt cuộc không có con rắn nào bay tới bay lui, Dương Điên mới nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng. Thuận tay lấy xuống con rắn ghé vào trên lưng Thạch Sinh, đem ném vào túi sách da rắn về sau, Dương Điên lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thạch Sinh, "Thạch ca, ngươi không sao chứ?" Thạch Sinh có chút sống không luyến tiếp nắm tay đưa lên trước mũi người một chút, tiếp lấy bắt đầu nôn khan, "Mẹ, thối quá, ta không sạch sẽ, sớm biết không đến. Mẹ, muốn chết. Đội trưởng, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn tắm rửa. Ngươi mời ta đi nước Lập Phương kỳ cọ tắm rửa." Nhìn thấy Thạch Sinh không nói mấy câu lại bắt đầu không đứng đắn, Lâm Mặc trước kia còn mặt mũi tràn đầy quan tâm, yên lặng thu hồi biểu lộ quan tâm trên mặt, còn có thể ra, đó chính là không có việc gì. "Tiểu Dương, chúng ta trước lục soát căn phòng một chút bên trong còn có hay không cái khác cấu trùng biến dị. Đúng rồi, cũng tìm xem con tam hoa lông dài Văn Nhã, Văn Tiến ôi. Động tĩnh lớn như vậy cũng chưa nhìn thấy, đừng không phải bị biến dị còn rắn ăn." Chương 32, màu tam hoa, đại lượng công hân sắp nhập trướng. Chương 32, màu tam hoa, đại lượng công hân sắp nhập trướng. Trong phòng rất loạn. Tủ lạnh đổ vào đá cẩm thạch trên sàn nhà, giữa cửa rộng mở, nhưng bên trong lại không có bất kỳ đồ ăn nào. Trong giỏ rác phát ra tiếng động rất nhỏ. Đến gần xem xét, thì ra là mấy con rắn lớn chừng ngón tay cái, đang gặm ăn túi nhựa. Trừ cái đó ra, bàn trà, ghế sofa, cái ghế, bàn ăn, thậm chí là trên vách tường, khắp nơi đều có rắn biến dị bò, gặm nuốt vết tích. Toàn bộ phòng ở rách dưới, chứ không có thấy cho bụi, thật sự giống như căn phòng cũ mấy chục năm không ai ở phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh. Theo các phòng trong nhà không ngừng bị lục soát, rắn biến dị ấu thể trong túi sách da rắn của Dương Điên cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là không tìm được con tam hoa lông dài mà nhã, thiến hai tỷ bội nhắc tới. Quay đầu nhìn cửa sổ trống trộm, Dương Điên không để lại dấu vết nhíu mày. Chẳng lẽ nó chạy ra ngoài rồi? Không biết mấy con rắn biến dị ấu thể kia có chạy ra ngoài không? Trong lúc suy tư, Dương Điên lại mở ra một cánh cửa phòng. Sau một khắc, một bóng đen bút một tiếng từ dưới chân Dương Điên hiện lên, trực tiếp nhào vào ngực Trần Văn Thiến. Meo 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 meo. Nhìn con tam hoa lông dài đang kêu meo meo trong ngực Trần Văn Thiến, dường như đang khóc lóc kể lể, Dương Điên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là một con mèo lớn. Lông trên người nó đẹp quá, các ngươi dẫn nó đi nhộn à? Hai tỷ muội liếc nhau, chợt đồng thời lắc đầu, không có. Lắc đầu xong, Trần Văn Thiến lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là vớt đầu con tam hoa mở miệng, "Buổi sáng khi chúng ta rời đi, tiểu hoa còn chưa lớn như vậy. Khi đó nó chỉ lớn bằng hai bàn tay. Lông mèo trên người cũng chỉ có ba màu. Nếu không phải nó vẫn thân thiết như thường ngày, động tác nũng nịu cũng không thay đổi, ta đã không tin nó là tiểu hoa." Nói, nàng lại giơ con tam hoa lông dài lên trước mặt, có chút khó nhọc lay lay, "Ngươi là tiểu hoa của ta sao? Sao lại mập ra thế này?" Thu hồi ánh mắt khỏi con tam hoa lông dài, Dương Điên lại liếc nhìn Lâm Mặc. "Đội trưởng, ngươi xem nó có giống biến dị lần hay không?" Lâm Mặc lắc đầu, tạm thời chỉ có thể nói tốc độ sinh trưởng quá nhanh. Một số động vật sau khi thức tỉnh, lông trên người sẽ thay đổi màu sắc, cho nên ta không thể xác định nó có phải đã biến dị lần hai hay không. Đây không phải chuyện chúng ta nên cân nhắc. Nói đến đây, hắn lại đổi giọng, bất quá nó có thể trong vòng một ngày từ lớn bằng hai bàn tay dài đến như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Văn Tiến vừa nói buổi sáng các nàng muốn mang nó đi, nhưng nó không chịu đi. Chắc là vì trong phòng có thứ gì đó có ích cho nó, thiên tài địa bảo gì đó, nên nó mới không muốn đi. Dương Điên như có điều suy nghĩ gật đầu, chợt quay người đi vào căn phòng mà con tam hoa lông dài vừa nhảy ra. Bật đèn lên xem xét, Dương Điên phát hiện căn phòng này chính là phòng chứa đồ mà hai tỷ bội nhắc tới. Căn phòng nhỏ chứa đầy đồ cũ, TV cũ, máy tính cũ, bàn cũ, thậm chí còn có máy may đạp chân ít thấy thời này, quặng trưởng thành. Cha mẹ hai tỷ bội chắc là người hoài cổ. Nghĩ thầm trong lòng, Dương Điên cũng bắt đầu lục soát phòng chứa đồ. Điều khác biệt là, phòng chứa đồ tuy giống bên ngoài, khắp nơi đều có rắn biến dị ấu trùng bò, gặm nhấm. Nhưng hắn không tìm thấy bất kỳ con rắn nào trong phòng chứa đồ. Thậm chí đừng nói là rắn, ngay cả chân rắn cũng không thấy. Chẳng lẽ đều bị con tam hoa lông dài kia ăn? Trong lúc suy tư, Dương Điên lại cảm thấy mình hình như bỏ qua chi tiết gì đó. Cao mày cẩn thận nghĩ lại. Khi ánh mắt lướt qua góc tường, Dương Điên đột nhiên lộ vẻ giật mình. Còn có vỏ trứng rắn biến dị? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Dương Điên nói nhỏ quá, Lâm Mặc cũng vào phòng không nghe rõ, cái gì lại ra? Vỏ trứng. Dương Điên lặp lại, vỏ trứng rắn. Nói, hắn còn chỉ vào góc tường, Văn Thiến nói trước đó ở góc tường phòng chứa đồ có trứng rắn biến dị, lớn bằng chai cola. Nhưng khi chúng ta vào cửa đã không tìm thấy rắn biến dị ấu thể, cũng không tìm thấy vỏ trứng rắn biến dị. Lâm Mặc hiểu ra, ý ngươi là con tam hoa lông dài kia có thể lớn nhanh như vậy, là vì ăn rắn còn và vỏ trứng. Dương Điên lắc đầu, ta chỉ đoán vậy thôi, nhưng có phải không thì ta không chắc. Nói, Dương Điên lại gõ gõ máy may, phát ra tiếng thùng thùng. Ngoài ra, ta cảm thấy chúng ta nên đem căn phòng này. Không đúng, ta cảm thấy chúng ta nên bán cả tòa nhà này, thậm chí cả khu dân cư này đi. Đối mặt ánh mắt tò mò của Lâm Mặc, Dương Điên dẫm chân xuống đất, trong một căn phòng, sinh ra hai giác tỉnh giả, hai sinh vật biến đến dị. Ta không biết đây có phải là trường hợp đầu tiên kể từ khi linh khí hồi phục hay không, nhưng ta cảm thấy xác suất thức tỉnh thiên phú ở đây hơi cao, có lẽ nên kiểm tra kỹ một chút. Lâm Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, ngươi nói có lý, nhưng chuyện này không phải chúng ta quyết định. Di rời cả một khu dân cư, tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, đợi ngày mai ta sẽ báo cáo lên, có làm theo lời ngươi hay không là chuyện cấp trên phải cân nhắc. Dứt lời, Lâm Mặc lại lục tung phòng chứa đồ một hồi, xác định trong phòng chứa đồ không còn rắn ấu trùng, hắn lại cầm dụng cụ đo lường đi sang các phòng khác, bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng hơn nửa canh giờ, Thẩm Phi dẫn theo xe của sở nghiên cứu lái vào khu dân cư. Vừa lên lầu 6, còn chưa vào phòng, hắn đã thấy rõ con gián biến dị bị đóng băng trong phòng. T. Gián to thật. Kinh ngạc thốt lên một câu, hắn lại vẫy tay về phía sau. Sau một khắc, một đám nghiên cứu viên mặc đồ bảo hộ nối đuôi nhau vào, lấy ra các loại công cụ bắt đầu kiểm tra môi trường trong phòng. Không khí trong phòng tốt, không phát hiện virus, vi khuẩn. Nhiệt độ không khí 26. Nam thích hợp để ở, cũng thích hợp để gián sinh sôi. Phát hiện nguồn dao động năng lượng đặc biệt, không đúng, là phát hiện rất nhiều nguồn dao động năng lượng đặc biệt. Nói, nghiên cứu viên vừa mở miệng liền nhìn chằm chằm vào túi sách da rắn cũ kỹ trong tay Dương Điên với ánh mắt của nhiệt, gián biến dị sinh ra gián ấu trùng, có phải ở trong túi sách da rắn không? Dương Điên gật đầu, tổng cộng 137 con gián biến dị ấu thể đều ở trong túi sách da rắn. Đương nhiên, chúng ta không chắc trong phòng có bỏ sót gián biến dị ấu thể nào không, hoặc có ấu thể nào bỏ ra ngoài không. Xin các ngươi kiểm tra rút. Nghiên cứu viên xoa xoa tay, muốn nhận lấy cái túi từ tay Dương Điên. Nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn lại khoát tay, đừng đưa cho ta đội. Nói, hắn lại móc bộ đàm, đội 2, mang một cái thùng giữ nhiệt tiêu chuẩn lên đây, trên lầu phát hiện 137 con gián biến dị ấu thể, có giá trị thí nghiệm lớn. Nhắc lại, có giá trị thí nghiệm lớn. Cúp bộ đàm, hắn lại sáng mắt nhìn túi sách da rắn trong tay Dương Điên, lát nữa phiền ngài đưa mấy con gián biến dị ấu thể kia vào thùng giữ nhiệt, làm ơn đừng làm chúng bị thương. Nói, trong mắt hắn lại xuất hiện nụ cười, mỗi một con gián biến dị ấu thể hoàn hảo, đều có giá trị công vân không nhỏ. Ánh mắt Dương Điên lập tức sáng lên. Dù chỉ tính mỗi con gián biến dị ấu thể 1000 công vân, 137 con gián trong tay hắn cũng đáng 13.7 vạn công vân. Mà nghe giọng điệu của nghiên cứu viên, rõ ràng giá trị công vân của gián biến dị ấu thể sẽ cao hơn 1000 nhiều. Đây là phát tài rồi. Đúng lúc Dương Điên đang vui mừng, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một giọng hỏi yếu ớt, "Kia, các ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà ta?" Ho 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 chương 33, bật học chương 33, bật học tìm theo tiếng hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Cũng không phải có hai người tuổi chừng 40-50, y phục trên người một mạc, bộ dáng lờ mờ cùng nhã, thiến hai tỷ muội có chút tương tự trung niên nhân bị ngăn ở bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nghiên cứu viên trong tay các loại dụng cụ, Trần Văn Thiến, Trần Văn Nhã hai tỷ muội nghe tới thanh âm, lập tức chạy chậm đến cổng, "Cha, mẹ, các ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy trở về?" Hai vợ chồng nhìn xem nhà mình nữ nhi, nhìn lại chung quanh mặc trang phục phòng hậu nghiên cứu viên, trong lúc nhất thời hai tay cũng không biết để vào đâu. Lão Vương gọi điện thoại nói với ta trong nhà đến một đám người mặc phòng hộ phục, giống như xảy ra đại sự gì. Ta cùng ngươi mẹ lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, liền vội vàng trở về." Nói, Trần phụ lôi kéo Trần Văn Nhã đi đến một bên, có chút không nghĩ ra hướng nhìn về phía phòng, "Đây là chuyện ra sao?" Trần Văn Nhã há to miệng, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào nói lên tốt. Ngược lại là nghe tới động tĩnh Lâm Mặc đi tới bên cạnh hai người, giải quyết Trần Văn Nhã phiền não. Hắn đầu tiên là xuất ra giấy chứng nhận cho thấy một chút thân phận của mình, lại nói tiếp, "Trần tiên sinh, nhà các ngươi sự tình tương đối phức tạp, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Như vậy đi, nếu không các ngươi trước cùng ta về trong sở, chúng ta chậm rãi trò chuyện." Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn tại biến dị con gián trà đặc hạ, đã biến thành chiến tổn bản phòng ở. "Về phần nhà các ngươi phòng ở, chúng ta cần trước trưng dụng mấy ngày nay các ngươi có thể đi nhà họ hàng ở nhờ, hoặc là ở khách sạn. Tại trong lúc này, chúng ta sẽ dành cho Trần tiên sinh một nhà mỗi người mỗi ngày 300 nguyên nhà ở phụ cấp. Nếu như tại trưng dụng trong lúc đó trang trí, đồ dùng trong nhà có chút hư hao, chúng ta cũng sẽ toàn bộ theo giá gốc tiến hành bồi thường." Trần Đức Phát nhìn một chút phòng, muốn nói điều gì, nhưng lời đến vẹn miệng, cuối cùng vẫn là biến thành gật đầu. Hắn liền một bình thường dây chuyền sản xuất công nhân. Quan phương đã minh xác biểu thị muốn trưng dụng phòng ốc của hắn đâu còn có tự do lựa chọn. Huống chi quan phương còn cho phụ cấp. Một nhà bốn người, cộng lại mỗi ngày chính là 1200 nguyên. Đây đã là hắn hai vợ chồng tiền lương hơn gấp hai. Hắn nên thỏa mãn. Thấy Trần Đức Phát đồng ý, Lâm Mặc lúc này liền đối một bên kết thúc nôn khan Thạch Sinh vẫy vẫy tay, "Ta trước mang Trần tiên sinh một nhà về một chuyến trong cục. Bên này tạm thời không có việc lớn gì, ngươi lưu lại hơi nhìn một chút." Phân phó xong Thạch Sinh sau, Lâm Mặc lại nhìn về phía Dương Điên, "Về phần tiểu Dương ngươi, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi cực khổ nữa một chút. Đội chúng ta năng lực mạnh nhất chính là ngươi, địa phương khác nếu là đụng phải phiền phức, còn phải ngươi đi chi viện." Dương Điên giang tay ra, "Đội trưởng, ta cảm giác ngươi đang ở cờ ép cờ ta. Còn có, ta cũng không biết bay a. Nếu là khoảng cách quá xa, ta không nhất định theo kịp." Lâm Mặc cười cười, "Ta nói cách khác nói, chị An chỗ, Vũ An cục các huynh đệ cũng không phải bất tài. Tổng cộng 300 nhiều người, đã bắt 290 nhiều cái, liền thừa mèo con 2-3 con còn ở bên ngoài bên cạnh. Kêu gọi chi viện khả năng không lớn." Dương Điên tự nhiên biết cái này lý, nhiệm vụ tiến độ hắn cũng có thể nhìn thấy. Cùng Lâm Mặc nói như vậy, cũng bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. "Ta biết đội trưởng, vạn nhất cần chi viện, ta nhất định ngay lập tức chạy tới." Sự tình phát triển cùng trong dự tưởng một dạng. 11 giờ đêm không đến, tất cả giao nhau người lây bệnh bị toàn bộ khống chế, đồng thời được đưa đến thành phố thứ 9 bệnh viện, cũng chính là bệnh viện tâm thần. Người lây bệnh sẽ tại nơi này làm giải phẫu mổ sọ, lấy ra ký sinh tại trong đầu biến dị ký sinh trùng. Thu được nhiệm vụ hoàn thành tin tức, Dương Điên bấm Lâm Mặc điện thoại, hơi hàn huyên vài câu sau liền biểu thị ngày mai cần về nhà một chuyến, phải nghỉ ngơi một ngày. Lâm Mặc không có cự tuyệt. Được đến ngày nghỉ, Dương Điên hài lòng kết thúc làm việc, trở lại vẫn như cũ người đến người đi, phi thường náo nhiệt bình thủy nhai. Lướt qua màu hồng dưới ánh đèn, hướng phía mình phất tay tiểu tỷ tỷ. Trở lại phòng cho thuê bên ngoài, nhìn xem mới tinh cửa phòng, Dương Điên không khỏi gãi gãi đầu. sách, còn phải hỏi nhị đại gia cầm chìa khóa. Gõ vang sắt vách trong khe cửa lộ ra ánh đèn đại môn. Từ nhị đại gia trong tay muốn qua chìa khóa sau lại với hắn hàn huyên vài câu. Đông Nam Tây Bắc nói bậy một trận, lại nhả dánh hiện tại đi làm đến cỡ nào không dễ dàng về sau. Dương Điên liền cùng nhị đại gia nói một tiếng ngủ ngon, trở lại gian phòng của mình. Bàn chân vừa dùng lực ném chính mình lên giường. Ông đã bị đè ép gối đầu cọ sát, trên mặt Dương Điên xuất hiện một tia hài lòng, quả nhiên, vẫn là trên giường thoải mái nhất. Cá mặn một hồi, hắn lại lật người lại, nhìn về phía trần nhà. Vóng mạc bên trên quang ảnh lưu động, một đạo so với trước đó làm phong phú không ít màu lam nhạt bảng, tùy theo xuất hiện ở trong mắt Dương Điên. Công pháp, Long Trảo Thủ, Xương Đồng Gia Sát, 032, Thiên Nhân Hợp Nhất Công, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 695 điểm năng lượng nhập môn, Thiết Bố Sam, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 17 điểm năng lượng nhập môn, Thảo Thượng Phi, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 3 điểm năng lượng nhập môn, Hỗn Nguyên Kình, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 131 điểm năng lượng nhập môn, năng lượng 399. Năm cận chiến có Long Trảo Thủ, tu luyện khí huyết có Thiên Nhân Hợp Nhất Công. Thiết Bố Sam dùng để rào trước đón sau, chạy trốn dùng Thảo Thượng Phi, lại dùng Hỗn Nguyên Kình nắm giữ bạo tăng lực lượng. Chờ công văn tới sổ, lại tuyển một cửa đao pháp hoặc kiếm pháp, một môn xê dịch chuyển di dùng kinh công. Võ học công pháp phương diện, không sai biệt lắm liền đầy phối. Nghĩ đến, Dương Điên lại sờ trên đùi xuống lục. Còn có thương pháp cũng phải rèn luyện hạ. Dù sao trong thời gian ngắn, 7 bước bên ngoài vẫn là thương nhanh. Về phần 7 bước bên trong, thương là vừa nhanh vừa chuẩn. Ngắn ngủi tiến hành một phen tra sót bổ huyết, Dương Điên lại đem lực chú ý bỏ vào trên Thiết Bố Sam. Theo đem nó học được suy nghĩ rơi xuống, năng lượng nháy mắt giảm mất 17 điểm. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu cảm ngộ tùy theo phun lên Dương Điên trong lòng, để hắn không tự chủ được xuất hiện giật mình thần thái. Thì ra là thế. Sau một lúc lâu, cảm ngộ hấp thu xong tất, Dương Điên lại méo méo mình cánh tay. Cũng liền tại hắn bóp cánh tay đồng thời, trên giao diện năng lượng nháy mắt giảm mất không. Không một điểm. Tại toàn bộ nhờ năng lượng lá gan điều kiện tiên quyết, lá gan ra Thiết Bố Sam cái thứ nhất đặc tính, muốn 100 điểm năng lượng. Hơi nhiều, nhưng là không phải không ưu thế. Trải qua đơn giản hóa sau, chỉ cần đối với thân thể tiến hành xoa bóp, liền có thể tiêu hao năng lượng cường hóa tương ứng bộ vị, trực tiếp miễn đi ra thịt nỗi khổ. Ừm, cái này không phải là đem Thiết Bố Sam cho bổ mạnh. Dù sao con mắt loại hình cháo môn, người bình thường cũng không dám tu luyện. Nghĩ đến, Dương Điên lại đưa tay móc móc. Ai? Vì để tránh cho Thiết Bố Sam lưu lại cháo môn. Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, vẫn là đến tái xuất giang hồ. Suy nghĩ ở giữa, Dương Điên lại ánh mắt rơi xuống trên Thảo Thượng Phi. Suy nghĩ khẽ động, loại kia không hiểu cảm ngộ lần nữa phun lên Dương Điên trong lòng. Thật giống như chi thức nữ thần đối với hắn rộng mở ôm ấp, mặc cho hắn muốn gì cứ lấy. Cảm giác tuyệt vời, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Chính là học được Thảo Thượng Phi thời gian, xa so với học được Thiết Bố Sam cần thời gian thiếu. Dương Điên học được Thiết Bố Sam, tìm 17 phút. Nhưng học được Thảo Thượng Phi, chỉ dùng 3 phút. Ừm, nói đi thì nói lại, lúc trước học được Long Trảo Thủ thời điểm, tựa như là dùng 7 phút. Cho nên một điểm năng lượng, đối ứng 1 phút đốn ngộ. Ánh mắt dư quang đảo qua bảng. Sau đó con ngươi của hắn có chút co vào, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, công pháp, Thiết Bố Sam, 001, Thảo Thượng Phi, 000, Hỗn Nguyên Kình, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 129 điểm năng lượng nhập môn, trên giao diện, Thiết Bố Sam cùng Thảo Thượng Phi đã ở vào nhập môn căn kinh nghiệm trạng thái. Điểm này không sai, nhưng khiến Dương Điên rất ngạc nhiên chính là Hỗn Nguyên Kình. Hắn cái gì cũng không làm, nhưng học được Hỗn Nguyên Kình cần thiết năng lượng, lại thiếu 2 điểm. Không đối, cũng không phải cái gì cũng không làm. Vừa mới hoa 3 điểm năng lượng học xong Thảo Thượng Phi, được đến không ít liên quan tới chân phát lực, chạy bộ lúc hô hấp tiết tấu như thế nào điều chỉnh tri thức. Cho nên, những kiến thức này bên trong một bộ phận, cũng có thể tại Hỗn Nguyên Kình bên trong có hiệu lực. Cảm khái học nhân tính hóa đồng thời, Dương Liên cũng đứng dậy đi hướng nhỏ hẹp phòng vệ sinh. Nên học được đã học xong, can kinh nghiệm gì đó, là chuyện của ngày mai. Bận điệu cả ngày, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu là rửa mặt, sau đó ngủ ngon. Ho 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 chương 34, tốc độ 70 bước. Chương 34, tốc độ 70 bước. Hôm sau, sáng sớm, tập võ xong, tinh lực vô cùng tràn đầy, Dương Điên lại dậy thật sớm. Kéo màn cửa sổ ra, đối với mặt trời cũng vừa rời giường, hắn duỗi lưng một cái. Sau khi rửa mặt xong, Dương Điên thay một bộ đồ thể thao. Không sai, hắn chuẩn bị chạy bộ về nhà. Nếu là trước 11 giờ tối hôm qua, hắn có lẽ sẽ không có ý nghĩ này. Nhưng sau khi học được Thảo Thượng Phi, đồng thời biết chỉ cần đi đường, chạy bộ, điều chỉnh tư thế phát lực toàn thân, tần suất hô hấp, là có thể tăng kinh nghiệm Thảo Thượng Phi, hắn liền quyết định hôm nay chạy bộ về nhà. Để học được Thảo Thượng Phi từ đầu chỉ cần 16 điểm năng lượng, tiêu hao thậm chí còn ít hơn so với học Thiết Bố Sam. Đã như vậy, vậy thì để sau này gặp nguy hiểm có thể nhanh hơn một bước. Dương Điên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trước tiên học được từ đầu rồi tính. Giống như thường ngày, hắn ăn 3 phần bữa sáng ở tiệm quen. Lúc chuẩn bị tính tiền, Dương Điên đột nhiên chú ý tới điều gì, nhìn quanh một chút, lao bản, con gái của ngươi đâu? Dương Điên thích ăn sáng ở tiệm này, một tiệm không có danh tiếng gì, thậm chí ngay cả tấm bảng cũng không có, tự nhiên là có lý do. Một là hương vị ở đây quả thật không tệ, nguyên liệu cũng đủ. Hai là, tự nhiên là vì con gái xinh xắn của lão bản. Thực sát tính dã. Mặc dù không định có gì phát triển với con gái lão bản, nhưng khi ăn sáng, có một cô nương xinh đẹp bận rộn bên cạnh, tóm lại sẽ khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Lão bản tiệm ăn sáng, so với thường ngày có vẻ trầm mặc hơn một chút, nghe vậy dừng tay lại. Sau đó, ông tiếp tục gói cơm nếp cho khách. Mấy ngày nay nó không khỏe, ta bảo nó ở nhà nghỉ ngơi. Dương Điên nghe vậy phụ họa, bán bữa sáng vất vả thật. Mỗi sáng sớm 4-5 giờ, trời còn chưa sáng đã phải dậy bận rộn. người lớn còn chịu không nổi, huống chi con gái ngươi còn nhỏ. Nói thật, nó có thể giúp ngươi lâu như vậy đã khiến chúng ta rất bất ngờ. Không khỏe thì cứ để nó nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nói chuyện phiếm vài câu, trả tiền ăn sáng, hắn lại đi tản bộ nửa giờ để tiêu cơm. Chờ cảm giác bụng không còn nặng nề, hướng dẫn đã chuẩn bị sẵn cũng có đất dụng võ. Hướng dẫn đi bộ, toàn bộ hành trình 20.5 cây số, dọc theo quốc lộ, xin chú ý xe tải qua lại. Trước mắt cứ đi thẳng. Ừm, xe tải trên quốc lộ lớn quả thật rất nhiều, phải chú ý một chút. Thân thể nhỏ bé này có thể chịu được xe tải cán qua không đây? Đứng tại chỗ làm mấy động tác giãn cơ, rồi nhảy lên. Cảm thấy đã làm nóng người đầy đủ, Dương Điên hơi nghiêng người về phía trước, tạo tư thế chạy. Thảo Thượng Phi nói thế nào nhỉ? Khi chạy dùng mông và cơ đùi sau để phát lực, kéo thân thể tiến lên. Cánh tay tự nhiên uốn cong, theo nhịp của đùi mà vung dậy. Bàn chân khi chạm đất dùng cả bàn chân hoặc nửa bàn chân trước, tránh gót chân va chạm mạnh với mặt đất. Về phần cách chạy, thì dùng bước nhỏ, tần suất nhanh. Vì bước quá dài sẽ làm tăng lực va chạm. Số bước tốt nhất là 3-5 bước mỗi giây. Chán, 1 giây đồng hồ 3-5 bước, tần suất này có hơi nhanh, gần bằng tốc độ bắn súng liên thanh. Còn có hô hấp. Căn cứ tần suất chạy khác nhau, tần suất thấp thì 2 bước hít vào một cái. Khi tần suất thấp thì dùng mũi hít khí, mũi và miệng cùng thở ra. Khi tần suất cao, chạy 2 bước hít một hơi, sau đó thở hết khí trong phổi ra trong một bước. Khi tần suất cao thì cần dùng cả mũi và miệng để hô hấp. Nhưng bây giờ đâu phải thời cổ đại. Trên đường khói xe nhiều như vậy, nếu miệng mũi cùng hô hấp, chạy xong hạ mì đạn sẽ bị nhiễm trùng. Cũng không đúng, luyện võ xong tố chất thân thể mạnh hơn nhiều. Ta chắc là chịu được khói xe. Chắc chứ? Hồi tưởng lại nội dung ghi trong thảo thượng phi, xác định không sai, Dương Liên bước chân trái lên trước. Lúc khởi đầu, vì cơ bắp có chút không cần đối, Dương Liên dù biết cách phát lực, nhưng chạy vẫn hơi gập ghềnh. Nhưng khi năng lượng trên giao diện bắt đầu tiêu hao, cơ thể Dương Liên cũng tự động thích ứng với tư thế chạy bộ, tần suất hô hấp của thảo thượng phi. Từ gập ghềnh ban đầu, dần dần trở nên không tốn sức. Chờ chạy xong 20 cây số, đến một con dốc nhỏ, có thể nhìn thấy từ xa khu nhà nhỏ quen thuộc, Dương Liên đã hoàn toàn quen thuộc với tư thế chạy của thảo thượng phi. Từ đây về nhà không sai biệt lắm còn 500m. Thử xem toàn lực chạy thì mất bao lâu. Vừa nghĩ, Dương Liên đã cúi người xuống, đồng thời cầm điện thoại lên. Khi đồng hồ trên điện thoại bắt đầu chạy, Dương Liên dồn lực vào chân. Ngay sau đó, hắn mang theo một trận gió rít vụ hóa thành một bóng đen, lao vào đảo Nguyên thôn. Dưới gốc cây đại thụ ở cửa thôn, Dương Quốc Tụng đuốt mái tóc hoa râm, đắc ý nhìn quanh. Ngồi đối diện hắn, tóc cũng hoa râm nhưng thưa hơn, Dương Quốc đống gõ gõ bàn cờ, không nhịn được hỏi, làm gì đấy, làm gì đấy? Ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì đấy? Sao, định đi lại hay là định nhan gian? Dương Quốc Tụng trịnh trọng nói, lao đống, ngươi có cảm giác vừa có con chuột đen to vút một cái chạy qua bên cạnh chúng ta không? Nói rồi hắn sờ sờ tóc, ngươi xem tóc ta này, vừa rồi còn bay lên. Dương Quốc Đống đẩy tay trái đang lén lút tiến về phía bàn cờ của Dương Quốc Tụng ra, còn tóc bay lên. Ta thấy ngươi là tâm hồn treo ngược cành cây. Còn tính toán, ngu mẹo, láo toét nữa, ta đổi người đánh cờ. Dương Liên thở hổn hển, dừng lại trước cửa nhà, đương nhiên không biết chuyện thú vị vừa xảy ra ở cửa thôn. Một tay chống lên đầu gối, một tay cầm điện thoại lên, bấm nút tạm dừng. Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, Dương Liên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. 17.2 giây. Chạy 500m chỉ mất 17.2 giây, là gì? Tốc độ trên dây vượt quá 29m. Vận tốc vượt 100 cây số. Coi như là mượn lợi thế xuống dốc, lại thêm đoạn cuối chạy nước rút, không thể duy trì lâu. Nhưng như vậy cũng quá bất thường. Mà theo tốc độ chạy bộ bình thường, Dương Liên cảm thấy với thể lực bây giờ, hắn có thể chạy 80 cây số trong một giờ. Hắn lại mở bảng ra xem. Thanh tiến độ của Thảo Thượng Phi đã đạt tới 20. Tám không sai biệt lắm chạy một cây số tăng một độ thuần thủ. Cố gắng lên, hôm nay có thể chạy xong. Không biết sau khi học được đặc tính, tốc độ chạy sẽ tăng lên bao nhiêu. Trong mong đợi, Dương Liên đã điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn về phía cửa nhà. Nhưng việc này không nổi. Nắm chặt hạt sen lam trong túi quần, Dương Liên từ từ thở ra một hơi, về nhà trước, nấu hạt sen lam rồi tính. Nghĩ tới đây, Dương Liên đứng thẳng lên, đẩy cánh cửa gỗ khép hở. Ho ho ho, chương 35, trở về nhà, lão mai nở hoa, chương 35, trở về nhà, lão mai nở hoa. Cánh cửa gỗ kêu két két khi được đẩy ra. Một tràng tiếng chó sủa gâu gâu vang lên trong sân. Tiếng chó sủa này tựa như là cây gậy chỉ huy trong tay người quản gia. Nó vừa sủa, đám gà vịt ngỗng nuôi ở góc sân cũng nhao nhao kêu theo. Cái sân không lớn nháy mắt trở nên ồn ào náo nhiệt. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Dương Mẫu mở toang cửa lớn, nhìn thấy Dương Điên đứng ở cửa viện thì ngẩn người. Nàng dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, trên mặt lập tức nở nụ cười. Cười là cười, nhưng miệng nàng lại không buông tha, "Ồ, còn biết đường về cơ đấy. Ra ngoài lâu như vậy cũng không thèm báo một tiếng, ta còn tưởng ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi chứ." Dương Điên cười hì hì, "Lão mụ, ta cứ 3 ngày lại gọi điện cho người một lần, bình thường cũng nhắn tin mà. Sao lại bảo là không báo tin cho người chứ?" Vừa nói, Dương Điên vừa lấy ra bình thủy tinh đựng hạt sen lam, lắc lắc với Hà Mai, "À phải rồi lão mụ, con còn mua đồ tốt ở ngoài này. Đem cái này cho vào nồi áp suất, thêm 3 lít nước, nấu 3 tiếng, uống nước canh này có thể điều trị dạ dày. Hiệu quả cực kỳ tốt đấy ạ." Hà Mai bước nhanh đến bên Dương Điên, mặt mày hớn hở nhận lấy bình thủy tinh trong tay hắn, coi như cái thằng nhãi danh không có lương tâm nhà người còn chút lương tâm, đi chơi xa cũng biết mang chút đặc sản về cho mẹ. Nói rồi, nàng đưa bình thủy tinh lên dưới ánh mặt trời nhìn ngắm, "Cái này ăn thế nào? Chỉ cần đun sôi thôi ạ. Ăn trước bữa cơm hay là sau bữa ăn?" Nàng đá văng tiểu hoàng cậu đang vẫy đuôi như trong chóng, cọ cọ vào ống quần. Dương Điên kéo tay mẹ mình đi vào nhà, cho vào nồi áp suất đun sôi là được. tốt nhất là ăn lúc bụng đói. Vừa nói, Dương Điên vừa nhìn quanh, ba đâu rồi? Đi làm hay đi câu cá rồi? Dương Mẫu bĩu môi, đi câu cá rồi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng đã xách cần câu đi rồi, bảo là muốn câu cho con cá chấm đen to bồi bổ thân thể. Nghe mà phát ghét. Với cái trình độ của cha con ấy, câu được con cá giết bé tí đã là may, còn chấm đen to. Nếu lát nữa về mà có cá chấm đen, chắc chắn là ông ấy mua ở chợ rồi. Trong tiếng lẩm bẩm của Dương Mẫu, hai mẹ con đi vào phòng. Vừa bước vào phòng khách, Dương Điên đã thấy Dương Nhạc Nhạc mặc bộ đầu ngủ khủng long, đứng ở chỗ cầu thang. Con bé thấy Dương Điên đứng ở cửa thì ngẩn người, rủi rủi mắt, anh. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của em gái, Dương Điên vui vẻ, sao, đến anh trai ruột cũng không nhận ra à? Dương Nhạc Nhạc há hốc mồm rồi lại mím chặt, chạy nhanh xuống cầu thang, rồi lao đến ôm chầm lấy Dương Điên, đồ lừa đảo. Đã bảo là giữa chưa về, để em ra bến xe đón anh cơ mà. Anh gặp em. Vừa nói, con bé vừa dùng đầu mình hích vào ngực Dương Điên. Hích mấy lần, nó lại cảm thấy có gì đó không đúng, anh hai, anh nhét tấm thép vào ngực à? Sao cứng thế? Nói xong, nó còn giơ tay lên sờ soạn trên người Dương Điên, còn nữa, sao em thấy anh cao lớn hơn thế? Dương Điên béo mùi em gái, anh mày mới 18 tuổi, sao lại không được lớn? Hắn còn giơ ngón tay cái búng vào trán Dương Nhạc Nhạc, ngược lại là em, năm nay hình như không cao thêm được chút nào thì phải. Bố mẹ với anh đều không phải là lùn. Sao em lại không di truyền được gì thế, có mét rơi đổ lên, đến mét 55 còn chưa tới. A, đồ anh tối tha. Em cắn chết anh. Mợ nó, mày là trò à, cắn thật đấy hả? Sau khi trêu đùa Dương Nhạc Nhạc xong, Dương Điên lại vào bếp nấu hạt sen lam. Vặn xong đồng hồ báo thức, Dương Điên còn chưa kịp kể cho người nhà nghe về chuyện võ công. Dương Nhạc Nhạc đã thần bí kéo tay Dương Điên, lôi hắn về phòng mình. Anh hai theo em chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Dương Điên có chút khó hiểu. Em chuẩn bị bất ngờ cho anh. Bất ngờ gì? Cho anh nạp 648 tệ ạ. Vừa bước vào cửa, Dương Nhạc Nhạc mở người, reo lên một tiếng rồi chạy nhanh đến giường cầm điện thoại lên, mở game Nguyên Thần. Đoán sai. Phải anh nạp cho em 648 tệ. Dương Điên dở khóc dở cười, được được được. Cho em nạp hàng ngày đi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Lần sau muốn nạp đêm, tự đi làm thêm ở quán trà sữa mà kiếm tiền. Dương Nhạc Nhạc lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất, anh hai vũ trụ vô địch tốt nhất. Anh thật nhẫn tâm để cô em gái người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ của anh, phải đi làm thêm ở quán trà sữa từ sáng đến tối à? Nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương của em gái, Dương Điên vỗ đầu nó, đừng có giả bộ với anh. Anh không ăn cái trò này của em đâu. Dương Nhạc Nhạc thu hồi vẻ mặt đáng thương, ôm lấy điện thoại cười hì hì, hắc hắc. Em mặc kệ. Dù sao em biết chiêu này đối với anh có tác dụng. Dương Điên bất đắc dĩ thở dài, ngồi phịch xuống giường em gái. Tiện tay cầm con rối khủng long trên giường đấm hai cái, hắn lại hiếu kỳ nhìn Dương Nhạc Nhạc, bất ngờ đâu. Dương Nhạc Nhạc đặt điện thoại xuống, đi đến cửa, vừa làm như kẻ trộm vừa ngó nghiêng ra ngoài mấy lần. Xác nhận Dương Mẫu đã ra sân cho gà ăn xong, con bé mới ba chân bốn cẳng chạy đến trước bàn học, lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt từ trong ngăn kéo. Ken ken ken. Thì thầm. Chính là cái này. Nhìn những cánh hoa mai trong bình, Dương Điên vô thức đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, hoa mai sau vườn nở rồi ạ. Sau vườn nhà Dương Điên có một cây mai. Không biết là loại gì, chỉ biết là cây mai, là tổ tiên đời nào của nhà Dương gieo xuống. Tuổi cây không biết đã mấy trăm năm, nhưng chưa từng nở hoa. Khi còn bé, Dương Điên thường xuyên cá cược với Dương Nhạc Nhạc, cược xem năm nay cây mai có nở hoa hay không. Dương Nhạc Nhạc chọn cây mai sẽ nở hoa chưa từng thắng nổi. Thế là tiền mừng tuổi của nó đều vào túi Dương Điên. Nếu là cây mai sau vườn nở hoa, Nhạc Nhạc coi nó là bà bối, vậy thì không có gì lạ. Dù sao cái này liên quan đến tiền tiêu vặt cả năm của hai người mà. Ngay lúc Dương Điên đang giật mình, Dương Nhạc Nhạc lại móc điện thoại ra, gửi cho Dương Điên một tấm ảnh. Trong ảnh là cây mai dưới lầu đang nở hoa, đủ các loại hoa mai tô điểm đầy cả cây. Mấy trăm năm không nở hoa thì thôi, một khi nở thì lại nở vào ngày nắng to, nở hoa còn đủ mọi màu sắc. Dương Nhạc Nhạc, em có phải tìm người chỉnh ảnh để lừa anh không đấy? Dương Nhạc Nhạc nhét bình thủy tinh vào tay Dương Điên, hai tay chống lạnh, anh hai, anh không tin em. Tin tin tin. Nói qua loa một câu, Dương Điên đảo mắt, trong ảnh không phải có mấy màu hoa mai à? Trong bình sao chỉ có màu tím? Lấy hoa mai khác ra đây, cho anh xem một chút. Chương 36, loại thứ hai thiên địa kỳ chân cựu sắc mai. Chương 36, loại thứ hai thiên địa kỳ chân cựu sắc mai. Nghe Dương Điên nói vậy, sắc mặt Dương Nhạc Nhạc khẽ biến, rồi có chút bất an túi đầu, kia mấy đóa hoa mai kia, bị ta ăn rồi. Dương Điên mở người, bị ngươi ăn. Hắn đưa tay sờ trán Dương Nhạc Nhạc. Xác nhận nàng không sốt, Dương Điên có chút bực mình, trước kia không phải ta từng dẫn ngươi đi ngắm hoa mai rồi sao? Lúc đó ngươi đâu có đòi ăn hoa mai, sao tự dưng lại nổi hứng ăn lạ vậy? Dương Nhạc Nhạc bĩu môi, ta không có hứng ăn lạ gì hết, ta cũng không biết tại sao, cứ nhìn thấy mấy đóa hoa mai kia là ta lại vô thức muốn ăn chúng, thậm chí không chỉ có ta. Đại hoàng, tiểu hoàng, còn có lũ gà vịt ngông trong sân, tất cả đều như phát điên lên mà tranh nhau ăn hoa mai. Ngoài chúng ra, còn có rất nhiều chim nhỏ, ngay cả diều hâu cũng xả xuống cây mơ để giành hoa mai với ta. Nói rồi, Dương Nhạc Nhạc lại nắm chặt nắm tay nhỏ, hung hăng đấm vào ngực Dương Điên một cái, đồ ca thối. Ta đã cố lắm mới nhịn không ăn hết hoa mai, để dành cho huynh sau khi huynh về còn chia cho huynh ăn. Huynh lại bảo ta có hứng ăn lạ. Đánh chết huynh, đánh chết huynh, đánh chết huynh. Mặc cho Dương Nhạc Nhạc nện nắm tay nhỏ lên người mình. Dương Điên có chút ngơ ngác giơ bình thủy tinh lên trước mặt, để ánh mắt mình ngang với mấy đóa hoa mai trong bình. Chuyện xảy ra với Dương Nhạc Nhạc, hai ngày trước hắn cũng từng trải qua. Hắn cũng giống như người có hứng ăn lạ, ăn sống một con kim tiền. Đương nhiên, sau khi Lâm Mặc giới thiệu, hắn biết đó không phải là hứng ăn lạ. Hắn bản năng muốn ăn kim tiền, là bởi vì kim tiền là thiên địa kỳ chân. Loại thiên địa kỳ chân khiến người ta vừa nhìn thấy đã sinh ra ham muốn nuốt chửng. Vậy nên, hoa mai này cũng là thiên địa kỳ chân. Nhưng cũng không đúng. Không phải nói phàm là nhìn thấy thiên địa kỳ chân, liền sẽ xuất hiện bản năng muốn nuốt sao? Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của Dương Điên, Dương Nhạc Nhạc dừng tay đấm vào ngực Dương Điên, "Ca, huynh phải mở cái bình ra mới cảm nhận được cái cảm giác của mỗi lúc đầu." Túi đầu nhìn Dương Nhạc Nhạc, Dương Điên nghe theo rút nắp bình ra. Khoảnh khắc sau, một trận hương thơm thấm vào tâm can từ miệng bình lan tỏa. Hương thơm theo chóp mũi chuyển đến đại não. Lại lần nữa nhìn những đóa tử mai trong bình, Dương Điên bỗng dâng lên một khát vọng khó tả. "Ăn nó đi." Cảm nhận được cảm giác không khác chút nào so với lúc nhìn thấy kim tiền, Dương Điên hít một hơi thật sâu, đội chụp nắp bình lại. Dương Nhạc Nhạc nhìn thân thể Dương Điên khẽ run, nuốt nước miếng rồi cười nói, "Hắc hắc, cả còn nói muội, chính huynh có phải cũng muốn ăn hoa mai này không?" Thấy Dương Điên không nói gì, nàng lại nói tiếp, "Ca muội nói cho huynh biết, hoa mai này ngon lắm đó, không chỉ tan trong miệng, dư vị ngọt ngào, ăn xong còn khiến người ta vui vẻ, đầu óc chuyển nhanh hẳn. Rất nhiều kiến thức trước đây muội học hơi vất vả, ăn hoa mai xong là có thể học được ngay." Thấy Dương Điên vẫn không đáp lời, nàng lại rảnh rỗi rỗi ngón tay chọc chọc sau lưng Dương Điên, "Ca, tiểu thuyết của huynh mấy ngày rồi chưa có chương mới, có phải là hết cảm hứng rồi không? Huynh cứ ăn hoa mai đi, ăn xong nhất định sẽ cảm hứng bùng nổ. Đến lúc đó gửi bản thảo đi, huynh nhớ kiếm cho muội mấy cái 640 tầm nhé." Dương Điên trầm mặc một hồi, đống bông bình thủy tinh đang bị mình nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Dương Nhạc Nhạc, "Ngươi biết đây là cái gì không? Muội không phải nói rồi sao? Đây là hoa mai nở trên cây mơ ở hậu viện nhà mình." Dứt lời, Dương Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn Dương Điên với vẻ mặt có chút trịnh trọng, "Ca, huynh biết vì sao muội lại nảy ra ý định ăn sống hoa mai không?" Nhìn vẻ mặt em gái mình với những cảm xúc lẫn lộn như liêu kỳ, lo lắng, không hiểu, Dương Điên hít một hơi thật sâu, "Thiên địa kỳ chân." Hắn lại rút nắp bình, lấy một cánh hoa mai nhét vào miệng. Cảm nhận cánh hoa mai tan ra trong miệng thành một sợi thanh dịch, bắt đầu tẩm bổ thân thể. Nhìn giao diện, năng lượng bắt đầu nhảy lên với tốc độ không. Một mỗi giây, Dương Điên lần nữa nhấn mạnh, "Nó là thiên địa kỳ chân." Dương Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, có chút không hiểu, "Thiên địa kỳ chân là cái gì? Cái gì cũng có thể là thiên địa kỳ chân?" Dương Điên lại nhét nút gỗ vào bình thủy tinh, quay đầu nhìn cây mơ cao 3 mét ở hậu viện, trong mắt mang ý vị khó hiểu, chỉ cần là thứ có thể khiến người ta bản năng sinh ra ham muốn nuốt chửng, lại ăn vào sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho cơ thể, thì đó là thiên địa kỳ chân. Thiên địa kỳ chân có thể tăng tố chất thân thể, tu bổ tổn thương, thậm chí là. Nói đến đây, Dương Điên lại nhìn Dương Nhạc Nhạc đang há hốc miệng, thậm chí là khiến người ta kéo dài tuổi thọ, thức tỉnh thiên phú. Dương Nhạc Nhạc nhón chân lên, đưa tay sờ trán Dương Điên, "Ca huynh cũng không sốt mà, sao lại bắt đầu nói mê sảng? Huynh nói ý như trong tiểu thuyết huynh viết vậy. Còn thiên địa kỳ chân, thức tỉnh thiên phú, ngoài đời thực đâu ra loại vật này? Huynh lừa muội đúng không? Đúng không? Đúng không?" Đặt bình thủy tinh lên giường, Dương Điên đẩy hai tay Dương Nhạc Nhạc đang lay cánh tay hắn ra. "Lừa ngươi?" Hỏi ngược lại một câu, Dương Điên đưa tay về phía bản học của Dương Nhạc Nhạc. Khoảnh khắc sau, long chảo thủ vận chuyển, cánh tay Dương Điên hóa thành màu lam tím, huyết nhục nháy mắt biến mất, lộ ra bộ xương xẩu xí bên dưới. Khi ngón tay khép mở, những đường gân lớn quấn quanh xương cốt như cầu long bắt đầu vặn mèo. Hắn nắm lấy một góc bàn học, nhẹ nhàng bóp. Góc bàn gỗ thật tựa như bánh gà tổ, bị Dương Điên dễ như trở bàn tay méo nát. Tiện tay ném góc bàn lên mặt bàn, giải khai trạng thái long chảo thủ, để huyết nhục trên tay khôi phục bình thường. Dương Điên lại nhìn Dương Nhạc Nhạc đang trợn tròn mắt, "Bây giờ còn bảo ta lừa người không?" Dương Nhạc Nhạc chống cằm, dùng tay che miệng, "Lừa đảo, lừa người hả? Đồ cát tối, có phải muội đang nằm mơ không?" Chương 37, đối với cấp trên suy đoán chương 37, đối với cấp trên suy đoán đưa tay thưởng Dương Nhạc Nhạc một cái búng trán. Đợi nàng ôm đầu kêu đau thành tiếng, Dương Điên mới cười nói, "Còn nằm mơ không? Thử, đồ ca thối tha, lại bắt nạt ta." Trừng mắt nhìn Dương Điên, Dương Nhạc Nhạc lại nắm lấy tay hắn, xem tới xem lui, nhìn trên ngó dưới. "Ca, vừa rồi tay của ca làm sao lại biến thành cái dạng kia? Kia là ca thức tỉnh tiên phú. Ca là thế nào thức tỉnh tiên phú? Sao ca biết nhiều thứ như vậy? Ta cũng ăn hoa mai, ta sao không thức tỉnh? Chẳng lẽ ăn chưa đủ nhiều?" Thấy Dương Nhạc Nhạc lập tức hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao ánh mắt còn không ngừng liếc về phía bình thủy tinh đựng hoa mai trên giường, Dương Điên bất đắc dĩ, đành buông tay, "Ta đã thức tỉnh trước khi ăn thiên điệu kỳ chân rồi. Thiên điệu kỳ chân là ta gia nhập dị quản cục mới biết." "Dị quản cục?" Dương Nhạc Nhạc có chút hưng phấn, "Dị quản cục là cái gì?" "Trong tiểu thuyết Long Tổ." Giật nhẹ hai má Dương Nhạc Nhạc ra hiệu nàng im lặng, Dương Điên bẻ ngón tay trả lời từng vấn đề của nàng, "Thứ nhất, sau khi linh khí hồi phục, mọi người đều có xác suất thức tỉnh tiên phú, trước kia xác suất thức tỉnh tiên phú là 1 phần 1000, hiện tại có xu hướng tăng lên. Thứ hai, dị quản cục tên đầy đủ là cục quản lý hành chính dị thường, mục đích thành lập là để xử lý các sự kiện dị thường, bảo vệ an toàn cho bách tính. Sự kiện dị thường bao gồm nhưng không giới hạn ở việc người thức tỉnh gây rối, sinh vật biến dị tấn công người, vân vân. Thứ ba, vừa rồi bàn tay ta biến đổi là do tu luyện võ công long trảo thủ. Bất kỳ ai luyện long trảo thủ đến đại thành đều có thể tự do khống chế biến hóa như vậy. Cuối cùng, thiên địa kỳ chân vô cùng vô cùng vô cùng phi thường chân quý. Nếu có thể dùng tiền mua, ta tin những phú hào kia không ngại dùng 9, thậm chí 10 chữ số tiền để mua thiên địa kỳ chân. Hơn nữa, ca phải biết, thiên địa kỳ chân ở đây chỉ là loại ăn vào bụng là hết. Nghĩ đến cây mơ sau vườn, Dương Điên vô thức nuốt nước miếng, nếu cây mơ kia còn có thể nở hoa, hoa nở ra vẫn là thiên địa kỳ chân. Vậy giá trị của nó? không thể lường được. Nếu thế giới này là huyền huyễn, tu tiên giới, vậy không nghi ngờ gì, cây mơ có thể nở hoa mai kỳ chân chắc chắn sẽ trở thành nội tình truyền thừa của thế gia vọng tộc, thậm chí có thể trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn. Nhưng nơi này là Lam Tinh, trứng chọi đá. Nếu tin tức về cây mơ truyền ra, chắc chắn sẽ bị cấp trên tịch thu. Người đều ích kỷ, Dương Điên cũng không ngoại lệ. Cây mơ tự nhiên ở sau vườn nhà hắn đương nhiên không ngốc nghếch báo lên hoặc nói cho người khác. Nghĩ đến đây, Dương Điên lại nhìn Dương Nhạc Nhạc. Sau đó, hắn thấy nàng đang bẻ ngón tay trên giường, ca bẻ ngón tay làm gì? Dương Nhạc Nhạc ngốc nghếch cười, ta đang tính mười mấy chữ số là bao nhiêu tiền. Dương Điên tức giận búng chắn nàng, ca có phải ngốc không? Thật sự định mang hoa mai đi bán à? Phải biết thất phu vô tội, nhưng mang ngọc là có tội. Nếu người khác biết sau vườn nhà ta trồng cây mai có thể sản xuất ra thiên địa kỳ trần, có khi hai ngày nữa sau núi sẽ có thêm vài ngôi mộ mới. Không mấy năm, cỏ trên mộ chúng ta có thể dài đến chín thước. Vì cả nhà bị diệt khẩu, không ai quét mộ cho chúng ta. Dương Nhạc Nhạc lấy đầu đụng vào Dương Điên, ca có phải thật sự coi ta ngốc không? Ta chỉ đếm thử thôi, sao có thể thật sự muốn đem nó đi bán lấy tiền? Ta nói cho ca biết, trừ tác dụng của hoa mai, trừ ca ra, ta còn chưa nói với cha mẹ. Ta tốt với ca không? Thấy Dương Nhạc Nhạc ra vẻ ca mau khen ta đi, Dương Điên không nhịn được giơ tay véo má nàng, coi như ca không hưởng công thương ca. Đồ ca xấu xa, không cho véo má ta, ca làm má ta tròn xoay rồi. Hai người lại đùa giỡn một hồi, đến khi đụng vào bình thủy tinh đựng hoa mai, bình đập vào đầu giường phát ra tiếng cục nhỏ, mới dừng lại, bắt đầu nhìn bình mọi người. Rất lâu sau, Dương Nhạc Nhạc đột nhiên mở miệng, ca, chúng ta tiếp theo làm gì? Dương Nhạc Nhạc tuy tuổi không lớn, nhưng đầu óc nhanh nhạy. Từ vài câu nói của Dương Điên, nàng đã đoán ra thế giới chắc chắn có một mặt không ai biết. Thế giới này nguy hiểm hơn những gì nàng thấy và tiếp xúc. Nàng dù sao cũng chỉ là một cô bé. Khi ý thức được nguy hiểm, vô thức sẽ trông cậy vào người thân cận nhất, nếu sau này gặp nguy hiểm, ca sẽ bảo vệ ta đúng không? Đưa tay xoa đầu Dương Nhạc Nhạc, Dương Điên đương nhiên gật đầu, đương nhiên. Nói xong, Dương Điên xuống lầu, mang ba lô vào phòng. Sau đó, trước ánh mắt hiếu kỳ của Dương Nhạc Nhạc, hắn lấy ra bốn quyển sách, một máy chiếu phim. Tiên nhân hợp nhất công long trảo thủ thảo thượng phi thiết bố sam. Nhắc đến tên bốn quyển sách, Dương Nhạc Nhạc mang vẻ mong đợi nhìn Dương Điên, ca muốn dạy ta luyện võ. Dương Điên gật đầu, cầm lấy long trảo thủ và thiết bố sam trước, xem trước hai quyển này đi. Dương Nhạc Nhạc lật xem bí kíp vài lần, rồi lộ vẻ lúng túng, ca, ta có thể xem hai quyển kia không? Nàng chỉ vào tiên nhân hợp nhất công và thảo thượng phi. Cô gái vừa tròn 16 tuổi chưa từng chịu khổ, bình thường đập vào bàn còn kêu đau. Khi chưa trực diện nguy cơ chí mạng, sao có thể luyện những công phu cần tự mình hại mình mới nhập môn? Dương Điên cũng không ép nàng luyện long trảo thủ và thiết bố sam. F9 không ngọt. Thay vì kéo dài thời gian luyện võ, chi bằng để nàng chọn thứ mình thích ngay từ đầu. Vậy thì xem hai quyển này đi. Dương Nhạc Nhạc cầm thiên nhân hợp nhất công và thảo thượng phi lên mở ra. Một lát sau, nàng lung lay hai quyển sách trong tay, mong đợi nói, ca, hai quyển này hợp với ta luyện hai quyển này được không? Dương Điên gật đầu, đương nhiên được. Thảo thượng phi là khinh công. Nhưng nói là khinh công, thực ra chủ yếu là tư thế phát lực khi chạy bộ, điều chỉnh tần suất hô hấp, học một chút là được. Ngược lại, thiên nhân hợp nhất công ca phải luyện thật tốt. Quyền công pháp này là ca có được từ dị quả cục, nếu đổi bằng công vân, phải đến 1000 công vân đấy. Dương Nhạc Nhạc trước mắt, 1000 công vân nhiều lắm hạ ca. Dương Điên nghĩ ngợi, đầu tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói nhiều thì nhiều, dù sao lương tháng của ca chỉ có 10 công vân. Nói ít thì ít. Ca hai ngày nay hoàn thành mấy nhiệm vụ? Hai ngày nữa, khi nhiệm vụ được thanh toán, giữ gốc có thể chia được mấy chục vạn công vân đấy. Dương Nhạc Nhạc yên tâm ôm hai quyển sách vào lòng, vậy ta có thể yên tâm ăn bám ca rồi. Cười ngây ngô một tiếng, nàng lại tò mò hỏi, nhưng ca cho ta luyện bí kíp võ công trong cục, thật không sao chứ? Dương Điên nằm trên giường gật đầu, không sao, ca hỏi rồi. Nhớ đến báo cáo điều tra sự kiện hình trùng lây nhiễm mới nhận được không lâu, Dương Điên nói tiếp, linh khí hồi phục là sự kiện toàn cầu, nước ngoài cũng mở ra linh khí hồi phục. Các nước nhỏ xung quanh vẫn không từ bỏ ý định hãm hại Hoa Hạ, giở trò quỷ liên tục. Cấp trên đoán chừng muốn phổ biến toàn dân tập võ, nhưng cổ nỗi tài nguyên không đủ, vẫn chưa áp dụng. Cho phép chúng ta truyền bá, có lẽ là muốn chúng ta cầm tay chỉ việc, tiến hành mở rộng phạm vi nhỏ có định hướng. Chương 38, thật có võ công sao? Chương 38, thật có võ công sao? Thời gian sung sướng luôn ngắn ngủi. Chớp mắt một cái, mặt trời đã lên cao, đến giờ cơm trưa. Một tiếng động cơ vang lên trong sân, giọng Dương Mẫu từ dưới lầu vọng lên, ăn cơm thôi. Vừa bước ra khỏi phòng, chưa đến cầu thang, Dương Điên đã nghe thấy tiếng cười của Dương Mẫu, "Ôi, thật sự câu được con cá chấm đen to thế này cơ hả? To như vậy, chắc phải 2-3 chục cân đấy nhỉ?" Giọng Dương phụ có vẻ đắc ý, "Chứ sao? Ta cân rồi, 23 cân 6 lạng." Dương Mẫu ngạc nhiên, "1 cân 16 đồng, 23 cân là 368 đồng, làm tròn thành 360 đồng." Dương phụ ngớ người, "Sao ngươi biết? Ngươi quên giao hữu nghị rồi à?" Dương Mẫu lấy điện thoại ra, trên đó hiện rõ ràng, 17 phút trước giao hữu nghị thanh toán 360 đồng. Sáng sớm lại không quân rồi chứ gì? Một câu nói khiến Lao Dương 3 ngày không dám ngẩng đầu lên. "Lão mụ, đừng trêu lão ba nữa." Nghe thấy mẹ bắt đầu nhiệm vụ chế nhạo thường ngày, Dương Nhạc Nhạc hiếm khi bên vực Lao Dương, "Cha ta dù không quân, nhưng dự định ban đầu là tốt. Ít nhất còn biết đi chợ mua cá chấm đen về bồi bổ cho chúng ta." Định khen Dương Nhạc Nhạc một câu, Lão Dương đưa tay vỗ trán, người im miệng còn hơn. Trong tiếng cười nói vui vẻ, mọi người mang con cá chấm đen vào bếp. Chưa vào đến nơi, Lão Dương đã nhăn mũi, quay đầu nhìn về phía bếp, mùi gì thế? Có chút lạ, giống mùi quýt lên men. nhưng dễ chịu hơn mùi kia. Đã làm món gì ngon vậy? Dương Điên ngạc nhiên liếc nhìn cha mình. Khứu giác của lão Dương hình như còn nhạy hơn hắn. Mùi lạ mà hắn ngửi thấy là mùi lam hạ sen sau khi được hấp bằng nồi áp suất. Chỉ là mùi này cực kỳ nhạt, dù là hắn cũng phải đến gần mới ngửi được. Nói đi thì nói lại, mũi lão Dương hình như tròn hơn, đỏ hơn trước. Nhìn từ xa, cứ như mũi thằng hề trong gánh xiếc thú ấy. Lẽ nào hắn cũng thức tỉnh? Không thể nào. Vừa nghĩ thầm, cả nhà đã vào đến bếp. Mở nồi áp suất ra, hơi nóng bốc lên như nấm, mùi thơm của trái cây lên men càng thêm nồng đậm. Dương Dung thò đầu nhìn vào nồi, rồi nhăn mày, thứ này ăn được không? Dương Điên nghe vậy, cũng nhìn vào nồi. Khoảnh khắc sau, màu băng lam trong nồi, tựa như canh hạt sen tràn ngập phúc khí, ánh vào mắt hắn. Nhìn chằm chằm vào canh hạt sen, Dương Điên vô thức xoa xoa mũi. Nếu không phải cấp trên khẳng định lam hạt sen phải ăn như vậy, chỉ riêng vẻ ngoài này thôi, hắn đã không dám nuốt vào bụng rồi. Lão ba yên tâm đi, ta có hại ngươi đâu. Thứ này ta phải dùng đường đặc biệt mới đoạt được, người bình thường không có phúc ăn đâu. Dương Dung tặc lưỡi, hỏi lại, thật sự ăn được? Dương Điên gật đầu khẳng định, cầm lấy chiếc bát có vạch chế độ, thứ này là bảo bối đấy. Người bình thường một năm chỉ được ăn một lần, mỗi lần không quá 300 ml. Cầm thìa múc canh hạt sen ra. Múc đúng 290 ml, Dương Điên đổ ngược vào bát, ân cần đưa cho Dương Dũng, lão ba, của ba đây. Thứ này uống được à? Dương Dũng lẩm bẩm, rồi dùng môi thử nhiệt độ. Xác định nhiệt độ vừa phải, ông nhìn đứa con trai lớn mặt đầy ân cần, lại nhìn vợ và con gái, cuối cùng nhắm mắt, ngửa cổ uống cạn bát canh. Ừm, ngọt ngọt. Vị cũng không tệ. Vừa nhận xét xong, ông đã thấy đứa con trai lớn lấy bát từ tay mình. Chưa kịp hỏi thứ này lấy đâu ra, có uống thêm được không, ông đã cảm thấy dạ dày mình nhuyễn động mấy lần. Ý thức được chuyện chẳng lành, Dương Dũng lập tức siết chặt cơm ông, quay người chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, trong canh có độc, đừng uống. Bịch. Lộ bộ. Nghe thấy tiếng đóng cửa cùng âm thanh mơ hồ bên trong, Hà Mai và Dương Nhạc Nhạc đồng loạt nhìn Dương Điên. Dương Điên đúng bay, quay người ra chỗ bồn rửa bát, canh lam hạt sen điều trị dạ dày là như thế đấy. Trước thải độc tố ra khỏi cơ thể, rồi điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột, cuối cùng mới đạt hiệu quả điều trị. À phải rồi, chất độc thải ra có cả sắc tố đen, tương đương với làm trắng da. Chút nữa lão ba ra, các ngươi sẽ thấy hiệu quả. Nghe nói canh hạt sen có tác dụng làm trắng da, hai mẹ con lớn bé mắt sáng lên, thật sự có tác dụng làm trắng da à? Đồ tốt như vậy, một năm chỉ được ăn một lần thôi sao? Rửa xong bát, Dương Điên gật đầu, thật sự có tác dụng làm trắng da. Đối với người bình thường, một năm cũng chỉ được ăn một lần. Nghe Dương Điên nhắc lại từ người bình thường, Dương Mẫu khẽ nhíu mày. Bà đâu có ngốc. Dương Điên liên tục nhắc đến những từ mà bình thường không dùng đến, đương nhiên bà phải chú ý thấy mẹ mình lộ vẻ khó hiểu. Dương Điên ra hiệu cho Dương Nhạc Nhạc. Dương Nhạc Nhạc chạy lên lầu. Khi xuống, trên tay nàng đã có thêm một quyển Thiên Nhân Hợp Nhất Công. Nhìn con gái cưng như hiến báo đưa cho mình quyển Thiên Nhân Hợp Nhất Công, chán Hà Mai xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Nhận lấy bí kíp, bà trần trừ nhìn Dương Điên, võ công. Dương Điên gật đầu, đúng, chính là võ công. Nói rồi, hắn đặt bát sứ lên bàn, búng tay. Keng. Chiếc bát vừa rửa sạch vỡ làm đôi. Quay sang thấy mẹ mình trợn tròn mắt, Dương Điên lại cầm nửa chiếc bát còn lại lên. Trong chớp mắt, bàn tay hắn lại chuyển sang màu lam tím. Hai tay xoa nhẹ, chiếc bát sứ răng rắc vỡ thành bột, rơi xuống thùng rác. Sau khi nghiền nát hết nửa chiếc bát, Dương Điên đưa hai tay về trạng thái ban đầu, phủi bột trên tay, nhìn Dương Mẫu, thấy chưa? Đây chính là võ công. Hà Mai nhìn tay Dương Điên, lại nhìn bột sứ vương vãi trên đất, rồi nhìn nửa chiếc bát còn lại, cuối cùng đến bên Dương Điên, đánh vào đầu hắn, võ công thì võ công, mẹ ngươi còn không tin ngươi hả? Ngươi làm vỡ bát ra thế kia là sao? Mua bát không tốn tiền à? Xem ngươi kìa. Mắng mấy câu, bà lại nắm chặt quyển Thiên Nhân Hợp Nhất Công, thật sự có võ công à? Chương 39, người trong lòng có cân đòn. Chương 39, người trong lòng có cân đòn, thật sự có võ công à? Hơn 10 phút sau, tại phòng khách trên ghế salon, Dương Dũng nhìn hai bàn tay to lớn của mình trà sát, nghiền nát nửa cái bát sứ thành một mịn, không nhịn được sờ sờ bụng mình như nhỏ đi một chút. Con trai, bây giờ con là cao thủ võ lâm, vốn đang nghiên cứu làn da của hai mẹ con kia. Dương Dũng cuối cùng cũng rời mắt khỏi người, nhìn về phía Dương Điên. Dương Điên giang tay ra, đối với người bình thường mà nói, con trai hiện tại tự xưng cao thủ không có vấn đề, nhưng nếu so với những tông sư luyện võ nhiều năm, con cũng chỉ là con trâu chấu lớn. Dương Dũng xoa xoa tay, luyện võ thật sự có thể mạnh như vậy, có thể khiến người ta không sợ súng đạn. Dương Điên lắc đầu, cao thủ chân chính mới có thể không sợ súng đạn. Đối với người bình thường, luyện võ chỉ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Như vậy cũng rất đáng gờm. Dương Dũng đứng dậy, bắt đầu đi lại trong phòng khách. Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, Dương Điên thở dài, lão ba có gì muốn nói thì cứ nói đi. Con là con trai của ba, ba còn ngại ngùng gì với con. Dương Dũng dừng bước, quay đầu nhìn Dương Điên, vậy ba nói nhé. Nói rồi con đừng giận. Dương Điên nghiêng đầu, vậy ba đừng nói nữa. Dương Mẫu lập tức vui vẻ, hắc, cái thằng nhóc này. Vỗ vào cánh tay Dương Điên, Dương Mẫu nhìn Dương Dũng, có phải ông muốn đem võ công này chuyển cho mấy anh chị em kia không? Dương Dũng lấy điếu thuốc, định châm. Nhưng nghĩ đến trong nhà không ai hút thuốc, hắn lại lặng lẽ bỏ thuốc vào bao. Nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng là ngầm thừa nhận với Dương Mẫu. Dương Điên thấy vậy cũng không ngạc nhiên. Mân Giang tỉnh là như vậy, thân thích giúp đỡ lẫn nhau, tông tộc ủng hộ lẫn nhau. Có đồ tốt, nếu không ảnh hưởng đến gia đình mình, luôn muốn chia sẻ cho người trong tông tộc. Đây cũng là lý do Dương Điên và Dương Nhạc Nhạc thương lượng, quyết định không nói cho họ chuyện Tây Mơ, hoa mai nở hoa trong hậu viện là kỳ chân dị bảo. Cha, cha muốn dạy võ công cho người khác, con không có ý kiến, trong cục cũng cho phép chuyển công pháp cho thân tích trong phạm vi nhỏ. Con chỉ có một yêu cầu. đó là đường mang theo nhà Ngũ Thúc. Người đông, tự nhiên có tốt có xấu. Rõ ràng, Ngũ Thúc trong miệng Dương Điên thuộc về loại xấu. Còn nhớ 5 năm trước, khi hắn 13 tuổi, Dương phụ bệnh nặng nằm viện. Để chữa bệnh cho cha, trong nhà bán hết đồ đạc kiếm tiền, nhưng vẫn thiếu rất nhiều. Những thân thích khác, thậm chí cả người trong thôn, cả những người đã chuyển đến tỉnh ngoài, nhưng vẫn còn trong gia phả, nghe tin tức đều ít nhiều xuất ra một chút tiền, mượn cho nhà hắn. Chỉ có Ngũ Thúc Dương Sa. Điều kiện gia đình không tệ, nhưng một xu cũng không mượn. Không vay tiền thì thôi. Họ biết Dương Dũng bị bệnh nặng, liền xem như mất liên lạc. Đến khi Dương Dũng khỏi bệnh cũng chưa lộ mặt một lần. Trong lòng mỗi người đều có cân đòn. Người khác đối đãi ta thế nào, ta đối đãi người khác như vậy. Để Dương Điên lấy đức báo oán. Xin lỗi, hắn không làm được. Thấy cha mình ấp úng không nói gì, Dương Điên nhìn sang mẹ, còn có lão mụ. Con nhớ nhà mình còn nợ đại cứu, tiểu cứu không ít tiền phải không? 2 năm nay con viết tiểu thuyết trên mạng cũng kiếm được không ít tiền, mẹ tìm thời gian gọi họ đến nhà, chúng ta trả tiền thôi. Dương phụ, Dương mẫu biết Dương Điên viết tiểu thuyết mạng, nhưng không biết hắn kiếm được bao nhiêu tiền, liền muốn từ chối. Nhưng Dương Điên không cho họ cơ hội mở miệng, để đại cứu, nhị cứu mang theo biểu ca, biểu tỷ đến nữa. Bí kíp võ công ở đây, người khác nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Người khác có thể luyện, họ đương nhiên cũng có thể luyện. Chỉ là về sau luyện võ cần tài nguyên, con hiện tại không có dư thừa, để cứu cứu tự nghĩ cách. Nghe Dương Điên nói vậy, Hà Mai lập tức vui mừng, thật sự có thể. Có gì không thể? Dương Điên vô quyền tiên nhân hợp nhất công trên bàn, cứu cứu đối với chúng ta cũng không tệ, 2 năm trước cha bị bệnh, đại cứu cho chúng ta mượn 9 vạn, tiểu cứu cho mượn 6 vạn, những năm này trôi qua, không thúc chúng ta trả tiền, cũng không lấy lãi. Mẹ không phải luôn nói với con, người phải biết ơn báo đáp sao? Họ đối với nhà ta tốt như vậy, con đương nhiên phải nghĩ cho họ. Nói xong, Dương Điên lại liếc nhìn lão Dương, không giống Ngũ Thúc. Biết cha bị bệnh nặng liền mất liên lạc, còn máu mủ tình thâm thân huynh đệ gì chứ? Dương phụ cười gượng gạo, Ngũ Thúc con người là như vậy. Đại bá, nhị bá con, không phải cũng cho chúng ta mượn tiền sao? Cho nên ta mới nguyện ý để con chuyển võ công cho họ. Nói rồi, Dương Điên lại đứng lên. Hắn không muốn nói nhiều về chuyện này, cứ như vậy đi. Dù sao trừ việc không thể chuyển cho nhà Ngũ Thúc, lão bà muốn đem công pháp mang đi tông tộc, để tộc lao chuyển cho người trong tông tộc, con cũng không để ý. Đương nhiên, thiên nhân hợp nhất công thì không, đây vốn là trong cục, chỉ cho phép truyền bá trong phạm vi nhỏ. Ăn cơm đi, con hơi đói. Thấy không khí có chút ngại ngùng, Dương Nhạc Nhạc lập tức đứng lên, lão ca, mọi người ăn trước đi. Em uống canh hạt sen trước. Từ khi lão Dương uống canh hạt sen, làn da dám nắng do câu cá mỗi ngày đã sáng lên vài tông. Ngay cả làn da cũng trở nên bóng loáng hơn. Tiểu cô nương trời sinh thích làm đẹp, làm sao cưỡng lại được sự dụ dỗ này. Dương Mẫu nghe vậy cũng đứng lên, đi về phía phòng bếp, ta cũng uống canh trước, hai người ăn cơm trước đi, không cần chờ ta. Dương Điên dứt khoát đi theo vào phòng bếp. Con cũng chưa uống, dù sao nhà mình có đủ nhà vệ sinh, con cũng uống canh trước. Thời gian trôi qua, từ trưa đến chập tối. Mặt trời lặn về phía tây, Dương Điên dẫm lên bãi cát mềm mại, luyện bình bộ 6 bước công trong thiên nhân hợp nhất công. Không sai. Sau khi thích ứng với bình bộ tam bộ công, Dương Điên bắt đầu luyện bình bộ lục bộ công. Sự khác biệt duy nhất giữa lục bộ công và tam bộ công là tam bộ công hít một hơi đi 3 bước, thở ra một hơi đi 3 bước. Còn lục bộ công thì hít thở một hơi đi 6 bước. Khi ánh tà dương gần khuất sau núi, cảm thấy có người đang nhìn mình, Dương Điên dừng bước, quay đầu nhìn về phía nơi khiến hắn cảm thấy như vậy. Không phải Dương Nhạc Nhạc vác một thùng nhựa trắng, một tay cầm kẹp, đi bắt hải sản về đó sao? Đưa tay lau đi bùn đất dính trên mặt Dương Nhạc Nhạc, Dương Điên tức giận nói cùng đi bờ biển luyện công, ngươi thì hay rồi. Luyện một hồi liền đi bắt cua. Có ai luyện công như ngươi? Dương Nhạc Nhạc lẻ lưỡi, luyện công chán chết đi được. Cái gì xem trời cảm giác, hít một hơi đi 3 bước, thở một hơi đi 3 bước. Không phải là đi bộ tiêu cơm sau bữa ăn sao? Ca, lão muội muội ngộ tính kém lắm, sợ là không trông cậy được vào mình. Ca sắp biến thành đại cao thủ, sau đó truyền công cho muội. Dương Điên không còn cách nào với muội muội của mình, chỉ có thể thở dài rồi mở bản ra. Thiên nhân hợp nhất công, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 680 điểm năng lượng để nhập môn. Ừm, nửa tiếng trước muốn nhập môn là 680 điểm năng lượng, nửa tiếng sau vẫn là 680 điểm năng lượng. Xem ra lục bộ công không thể giảm thêm năng lượng nữa. Vậy từ tối nay bắt đầu, phải đổi sang đơn nín thở tam bộ công. Ngay khi Dương Điên suy tư về cách tu luyện tiếp theo, Dương Nhạc Nhạc lại duỗi một ngón tay, chọc chọc sau lưng hắn, "Ca, không phải ca nói trừ người ra, những sinh vật khác cũng sẽ biến dị à? Vừa rồi em thấy một con sứa nhỏ đủ màu sắc trong một vũng nước động. Chỉ là em sợ sứa có độc, hoặc biến dị ra năng lực đặc thù gì đó, nên không dám bắt. Ca có muốn qua xem không?" Dương Điên lập tức bỏ hết suy nghĩ trong đầu, "Cái gì? Dẫn đường phía trước." Chương 40, lớn tuổi, kiến thức không nhất định nhiều. Chương 40, lớn tuổi, kiến thức không nhất định nhiều. Tiểu Thủy Mẫu ở vị trí không xa Dương Điên, nhưng cũng không gần. Dưới sự dẫn đường của Dương Nhạc Nhạc, hai người mất hơn 10 phút mới tìm được vũng nước động nơi nàng phát hiện ra sứa. "Ách, ca, chúng ta đến muộn rồi." Dương Nhạc Nhạc cầm cái kẹp, cẩn thận chọc chọc vào da sứa trong hố cát, Tiểu Thủy Mẫu hình như chết rồi. Dương Điên ngồi xuống trước hố cát, nhìn ra sứa phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh tà dương, vô thức nhíu mày. Sứa thông thường có hơn 95 cơ thể là nước, một khi mất nước và bị ánh nắng chiếu trực tiếp, chỉ trong vài phút sẽ chết. Không ngờ sứa biến dị cũng vậy. Không biết con sứa biến dị này đã chết hẳn chưa? "Ca, giờ sao?" Nghe Dương Nhạc Nhạc hỏi ý kiến, Dương Điên suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta nhớ ngươi mang theo 2 cái thùng." Dương Nhạc Nhạc bĩu môi, nhưng vẫn lấy ra một cái thùng nhỏ hơn từ trong thùng lớn, chỉ bằng 3 nắm tay. Đổ cá con còn sống trong thùng nhỏ vào thùng lớn, rồi đưa thùng nhỏ cho Dương Điên. Dương Nhạc Nhạc hỏi tiếp, "Ca, tiểu thủy mẫu này thật sự là sinh vật biến dị à?" Dương Điên nhận lấy thùng nước nhỏ, tìm một hố đá nhỏ gần đó rồi thêm chút nước vào thùng, ta cũng không biết. Trước kia hình như chưa từng phát hiện sứa nhiều màu sắc như vậy, tiểu thủy mẫu có khả năng là sinh vật biến dị rất lớn. Rồi hắn nhận lấy cái kẹp từ tay Dương Nhạc Nhạc. Cẩn thận kẹp con sứa bảy màu lên, thả vào thùng nhỏ rồi nhìn. Thấy tiểu thủy mẫu chìm xuống đáy, Dương Điên thở dài, xách thùng đứng lên, không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta về thôi. Dương Nhạc Nhạc gật đầu, không buồn bã vì tiểu thủy mẫu biến dị có lẽ đã chết, nhấc chân dẫm lên bóng của Dương Điên, "Ca, lần sau ngươi nghỉ khi nào? Có về nhà không?" Dương Điên đi phía trước không quay đầu lại, 3 ngày hoặc 5 ngày nữa. Thời gian làm việc của dị quản cục là làm 3 ngày nghỉ 1, hoặc làm 5 ngày nghỉ 2. Có rảnh ta sẽ về. Dù sao ta còn phải trông ngươi luyện võ. Dương Nhạc Nhạc lập tức nhăn mặt, đừng có nhìn ta chằm chằm luyện võ. Ta còn nhỏ, sau này có nhiều thời gian luyện võ, nhiệm vụ chính của ta bây giờ là học tập. Ngươi nhìn chằm chằm cha mẹ đi. Phụ mẫu không cần ta nhìn chằm chằm. Bọn họ muốn luyện thì tự luyện. Không muốn luyện, ta nhìn cũng vô dụng. Ta chỉ nhìn ngươi thôi. Hừ, thối ca. Chỉ biết bắt nạt ta. Trong tiếng cãi vã ầm ĩ, hai người tìm thấy xe đạp điện đỗ bên lề đường, cắm chìa khóa và đạp về nhà. Vẫn là con dốc nhỏ ở đầu thôn. Đứng trên dốc nhìn xuống tiểu viện nhà mình, Dương Điên thấy ngoài sân đã có mấy chiếc xe. Mẹ nhanh thật, chưa mới nói với bà, chiều đã gọi lại cứu, nhị cứu đến rồi. Nghe Dương Nhạc Nhạc lẩm bẩm, Dương Điên bật cười, nếu sau này ngươi gả đi, biết có chuyện gì giúp được ta, có lập tức nói cho ta không? Dương Nhạc Nhạc lấy đầu húc Dương Điên. Ta không lấy chồng. Mười mấy tuổi là cái tuổi dở dở ương ương. Dù có yêu sớm ở trường, cũng không dám cho người nhà biết. Dương Nhạc Nhạc phản ứng như vậy, không ngoài dự đoán của Dương Điên. Vậy ngươi định ở nhà ăn bám ta cả đời? Sao, ngươi không muốn? Chắc chắn là không muốn rồi. Ngày nào cũng gây chuyện cho ta, ta nhìn ngươi phát án, mau mau gả đi cho ta nhờ. A, đồ ca xấu xa, ta cắn chết ngươi. Trước khi mặt trời lặn, Dương Điên lái xe đạp điện vào sân. Xe còn chưa dừng hẳn, một đám người nghe thấy tiếng động bước ra, về rồi hả? Ra biển nhặt được gì hay không? Nghe vậy, Dương Điên vô thức túi xuống nhìn tiểu thủy mẫu trong thùng. Rồi hắn phát hiện, tiểu thủy mẫu không biết từ lúc nào đã sống lại. Giờ phút này nó đang phát ra ánh huỳnh quang bảy màu, co rút lại trong thùng nhỏ, chậm rãi bơi lơ lửng. Con sứa này chắc chắn là biến dị rồi. Vui mừng, Dương Điên nhìn trung niên hán tử vừa lên tiếng, "Đại cứu, sao ngươi biết ta với Nhạc Nhạc ra biển nhặt được bà bối?" Nghe Dương Điên nói vậy, tiểu nữ nhi 5 tuổi của nhị cứu Dương Điên lập tức nhảy nhót đến bên hắn, biểu ca, bắt được gì hay vậy? Ta cũng muốn đi biển bắt hải sản, ngươi có thể dẫn ta đi không?" Nhìn tiểu lọ lì ôm chặt lấy bắp đùi mình, Dương Điên đưa tay vớt mũi nàng, "Ngày mai ta phải về thành phố rồi, lần sau nghỉ sẽ dẫn ngươi ra biển chơi." Nói rồi hắn ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu biểu muội, ôm nàng vào nhà giữa tiếng reo của nàng. Đi ngang qua những người khác, hắn còn khẽ giơ chiếc thùng nhỏ lên, bà bối ở trong thùng. Đại cứu Dương Điên là Hà Hải giớn cổ lên nhìn vào thùng, lập tức trợn tròn mắt, thật đúng là bà bối. Thứ này thật là sống, không phải đồ chơi à? Nghe Hà Hải nói vậy, những người khác lập tức vây quanh Dương Điên, sứa bảy màu. Sao giống đồ trong phim hoạt hình vậy? Nhóc con, ngươi tìm đâu ra đồ chơi lừa chúng ta vậy? Đừng nói, thứ này cũng xinh đấy, ngươi mua ở đâu? Ta cũng muốn mua một con. Làm cái bể cá trong suốt, bỏ thứ này vào, buổi tối sẽ đẹp lắm nhỉ? Thấy người nhà không ai tin là thật, Dương Điên bất lực đặt thùng nhỏ lên bàn, giang tay ra, sao không ai tin là thật vậy? Mẹ của nhị cứu Dương Điên cười, chúng ta không đọc nhiều sách như các ngươi, nhưng sống hơn nửa đời người, kiến thức chắc cũng không ít đâu. Ta với nhị cứu ngươi đánh cá cả đời ngoài biển, chưa từng thấy con sứa nào phát sáng cả. Dương Điên nghe vậy, quay đầu nhìn mẹ hắn là Hàm Ai. Thấy nàng khẽ lắc đầu, hắn biết nàng chưa nói với đại cứu, nhị cứu chuyện hắn biết võ công và gọi họ đến để truyền võ công. Nhận ra điều này, hắn dứt khoát vào bếp lấy một chiếc thìa. Nhị cứu mợ, ta thừa nhận các người lớn tuổi, kiến thức không ít, nhưng có nhiều thứ không thể gói gọn bằng hai chữ kiến thức. Nói rồi, tay hắn hóa thành màu xanh đen trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau đó một âm thanh rất nhỏ vang lên trong lòng bàn tay Dương Điên. Từng nắm cắt vụn nhỏ bị quạt quét xuống, hất vào mặt đám người. Ho ho ho, chương 41, Thiên Phú cực hạn, chương 41, Thiên Phú cực hạn. Cho nên, gần đây trên mạng thường xuyên xuất hiện những siêu hiện tượng tự nhiên kia, là thật. Đã có linh khí hồi phục, thiên phú thức tỉnh, vậy có hay không tu tiên công pháp? Truyền thuyết thần thoại có phải cũng là thật? Chúng ta luyện võ về sau, cũng có thể trở nên giống như ngươi mạnh, gia nhập dị quản của ta. Trong phòng khách, trải qua Dương Điên một phen giải thích, người lớn tuổi, tỉ như đại cứu Hà Hải, nhị cứu Hà Giang của Dương Điên vẫn còn hoài nghi nhân sinh. Người trạc tuổi Dương Điên, tỉ như biểu ca Hà Chí Cường, biểu tỷ Hà Lệ đã vây quanh Dương Điên, mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi đẹp. Lũ trẻ nhỏ hơn, tỉ như tiểu biểu mỗi 5-6 tuổi, tiểu biểu đệ, giờ phút này đang vây quanh Dương Nhạc Nhạc, nghe nàng khoe khoang chuyện phát hiện và bắt được sứa bảy màu. Xem bộ dáng thỉnh thoảng kinh hô của chúng, hiển nhiên là bị Dương Nhạc Nhạc hù dọa. Đảo mắt nhìn cả nhà, Dương Điên chợt nhìn về phía Hà Chí Cường và Hà Lệ đang lộ vẻ chờ mong, có thể tu tiên hay không, ta cũng không biết. Nhưng ta cảm thấy, nếu đem võ công luyện đến cực hạn, kỳ thật cũng không khác tu tiên là bao. Về phần những tin tức lan truyền trên mạng, phần lớn là giả. Những tin tức thật không bị xóa kia là do cấp trên cố ý tung ra, để nâng cao ngưỡng giới hạn của người bình thường. Làm vậy, khi cần công bố tin tức linh khí hồi phục, người người đều có thể thức tỉnh, người bình thường sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Về phần muốn gia nhập dị quản cục, nói thật, muốn dựa vào luyện võ để gia nhập dị quản cục, không dễ dàng. Nhưng ngoài dị quản cục, còn có vũ an cục. Nhân viên vũ an trong cục cơ bản đều là cổ võ giả, nếu biểu ca muốn thi vũ an, khả năng sẽ lớn hơn một chút. Dương Mẫu vì chiêu đãi người nhà mẹ đẻ, buổi chiều cố ý đến chợ mua rất nhiều đồ ăn. Đáng tiếc, dưới oanh tạc của những tin tức linh khí hồi phục dị thường sinh vật võ có thể thông thần trừ hai đứa trẻ ăn uống vui vẻ, đại cứu, nhị cứu của Dương Điên đối diện với một bàn lớn đồ ăn mà ăn như nhai sắp đến. Ăn xong, Dương Điên để hai vị cứu cứu dùng di động chụp lại công pháp, rồi liên tục dặn dò, không được chuyển công pháp ra ngoài. Đại cứu mợ nghe Dương Điên nhắc tới, nhịn không được mở miệng, thật không thể nói cho người khác sao? Đối diện với vẻ xoắn xuýt của đại cứu mợ, Dương Điên khẽ gật đầu, không thể. Ta có thể nói cho các ngươi, là vì ta gia nhập dị quan cục, có nhất định quyền hạn. Nhưng đại cứu mợ cứ nghĩ xem, nếu ngươi nói cho người nhà của mẹ ngươi, người nhà của mẹ ngươi lại đem tin tức, công pháp truyền ra ngoài, chuyển khắp nơi, ta làm sao? Cấp trên có phải sẽ cho ta chịu trách nhiệm? Ta ở trong cục, có thể có được nhiều tin tức hơn, sau này có tin tức cũng tốt báo cho các ngươi sớm. Nếu lập được công trong cục, thăng chức, sau này biểu ca, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội muốn vào cục, ta cũng có thể nói rút. Nhưng nếu cấp trên xử lý ta, bắt ta trông đập nước, vậy sau này chúng ta muốn lấy được chút tin tức cũng không dễ dàng, đừng nói là kéo bọn họ một tay. Nói đến đây, Dương Liên lại nhấn mạnh hai câu, cho nên, đại cứu mợ, nhị cứu mợ, ngàn vạn lần đừng chuyển tin tức đi. Nếu các ngươi thật muốn chuyển, vậy thì hảo hảo luyện võ, đem cổ võ luyện nhập môn, gia nhập Vũ An cục, chẳng phải có quyền hạn chuyển võ. Ý thức được lợi hại, hai vị cứu mợ nhau nhau gật đầu, ừ, chúng ta biết, chúng ta sẽ chôn kín việc này trong lòng, không nói với ai. Thấy hai người thực sự ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, Dương Liên lại nhìn về phía nhị cứu Hà Giang, còn nữa nhị cứu, ngươi đi biển bắt cá cũng đừng đi quá sâu. Sinh vật biến dị trong biển nhiều hơn trên lục địa rất nhiều, vạn nhất gặp phải chuyện ngoài ý muốn, kêu trời trời không đấu, kêu đất đất không hay, muốn chạy trốn cũng không có chỗ trốn. Hà Giang lộ vẻ chần chờ, nhưng tình hình trên biển ngươi cũng không phải không biết. Cá gần bờ cơ bản đều bị bắt hết rồi, muốn bắt được cá, phải đi xa bờ. Dương Điên lắc đầu, nhị yếu, đây chính là ngươi nghĩ sai rồi. Sinh vật biển mạnh lên, gây họa ở viễn hải là chuyện tất yếu. Ta cảm thấy ngươi nên thừa dịp ít người biết tin này, mau bán thuyền đi, trực tiếp lên bờ. Nói rồi, Dương Điên lại nhìn về phía đại cứu Hà Hải, đại cứu, ngươi không phải thầu hai ngọn núi, trồng mấy chục mẫu dược liệu sao? Ta cảm thấy ngươi có thể thầu thêm mấy ngọn núi, trồng nhiều dược liệu hơn. Đặc biệt là loại dược liệu bổ huyết tích khí, nhất định phải trồng nhiều. Toàn dân tập võ, đây là giai đoạn mà Hoa Hạ ta chắc chắn sẽ trải qua. Muốn luyện võ, phải tốn rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên gì? Thịt, dược liệu. Ta khẳng định, không lâu nữa, giá dược liệu chắc chắn sẽ có không gian tăng lên nhất định. Dù có cấp trên điều tiết vĩ mô, nhưng lợi nhuận chắc chắn tốt hơn hiện tại. Ít nhất sẽ không thiếu người mua. Kể xong ý nghĩ của mình, Dương Điên lại nhìn về phía nhị cứu Hà Giang, nhị cứu, hay là ngươi bán thuyền đi, cùng đại cứu cùng nhau thầu núi, trồng dược liệu đi. Hà Giang bị Dương Điên nói có chút động tâm. Không còn cách nào, những gì Dương Điên thể hiện hôm nay thực sự quá bất ngờ. Vừa là cổ võ cường giả, vừa là thành viên dị quan cục, đi ra ngoài một chuyến còn có thể bắt được sinh vật biến dị. Trong lòng Hà Giang, Dương Điên đã mang một tia thần bí. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh thần bí này, hắn luôn cảm thấy Dương Điên nói có lý. Cho nên, sau khi Dương Điên dứt lời, hắn quay đầu nhìn vợ, "Quên Nhi, hay là ta thử xem?" Nhị cứu mợ của Dương Điên chần chờ một chút, nhưng nghĩ tới nguy hiểm trong lời Dương Điên, cuối cùng vẫn gật đầu, "Vậy thì thử xem." Nói rồi, nàng còn nhìn về phía Dương Điên, "Cháu trai lớn, thật không có vấn đề gì chứ?" Dương Điên chắc chắn gật đầu, khẳng định không có vấn đề. Nói rồi, hắn lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở điện thoại đăng nhập trang web chính phủ, tìm được một văn kiện của đảng. Đúng rồi, cứu cứu, cứu mợ nhìn cái này. Cấp trên mới đây ban hành văn kiện, biểu thị muốn hỗ trợ những nông hộ trồng lương thực, dược liệu. Thâu một diện tích ruộng đồng, vùng núi nhất định trở lên để trồng lương thực, dược liệu, không chỉ có phụ cấp, còn có chuyên gia bộ nông nghiệp tự thân đến tận cửa chỉ đạo làm ruộng. Điều này cũng cho thấy quyết tâm phát triển mạnh nông nghiệp của cấp trên. Nhìn thấy văn kiện của đảng trên màn hình, Hà Giang rốt cục hạ quyết tâm, "Vậy nghe ngươi, tối nay ta về sẽ liên hệ người, bán thuyền." Quyết định xong phương hướng phát triển tương lai, Dương Liên lại cùng vài vị trưởng bối hàn huyên một chút về quy hoạch tương lai. Đến giờ, đưa vài vị trưởng bối ra cửa, Dương Liên liền ôm hồ cá nhỏ, đi về phòng mình. Quay đầu nhìn Dương Nhạc Nhạc đang léo đeo theo sau, Dương Liên nhịn không được dùng một tay búng chắn nàng, mấy giờ rồi còn chưa về phòng ngủ. Mắt Dương Nhạc Nhạc không ngừng liếc về phía hồ cá, "Ca, ngươi cứ để tiểu thủy mẫu ở phòng ta đi. Một đêm thôi, chỉ một đêm là được." Dương Liên không chút lưu tình cự tuyệt, "Không được. Ai biết giá hỏa này có nguy hiểm hay không?" Nói xong, Dương Liên mặc kệ Dương Nhạc Nhạc giả bộ đáng thương, trực tiếp đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Không lâu sau, một tiếng đóng cửa mạnh vang lên từ phòng bên cạnh. Rất hiển nhiên, Dương Nhạc Nhạc đang dùng cách này để biểu thị sự bất mãn của mình. Bất quá Dương Điên không thèm để ý, cẩn thận đặt bể cá lên bàn sách. Nhìn hai con tiểu thủy mẫu lớn bằng ngón cái, chậm rãi bơi trong nước, trong mắt hắn xuất hiện một tia nóng bỏng. "Cho ta xem hoặc là nói thiên phú cực hạn đi ho 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 chương 42, thiên phú thăm dò, sứa tinh quang chương 42, thiên phú thăm dò, sứa tinh quang thiên phú của Dương Điên là gì?" Sở học tri thức được số liệu hóa, hiển thị dưới dạng bảng, giúp hắn hiểu rõ về bản thân. Ngoài ra, giao diện còn có thể tăng năng lượng theo thời gian, hoặc khi ăn các loại kỳ chân dị bảo. Nó cũng cho phép hắn học và nắm giữ mọi loại tri thức, tối ưu hóa phương pháp tu luyện, bù đắp thiếu hụt cơ thể. Vậy vấn đề là, tri thức là gì? Là chữ viết trên trang sách? Là ảo tưởng trong đầu con người? Hay là tất cả chân lý có thể hoặc không thể lý giải? Dương Điên không biết. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn tò mò về tri thức và khám phá thêm về cách sử dụng thiên phú. Tri thức khoa học trong sách có thể học, bí kíp võ công có thể nắm giữ. Ngay cả đại phẩm thiên tiên quyết chỉ tồn tại trong tưởng tượng, chỉ cần đủ năng lượng cũng có thể học được. Vậy những thứ khác thì sao? Ví dụ như thiên phú của những người thức tỉnh khác, năng lực mà sinh vật biến dị có được sau khi biến dị, ta có thể thông qua thiên phú, tiêu hao năng lượng để đạt được không? Thậm chí không nhất thiết phải là thiên phú của người thức tỉnh, năng lực của sinh vật biến dị. Nếu có thể nắm giữ khả năng thích ứng của gấu nước, sức mạnh siêu phàm của bọ tê giác, cơ chế nghịch sinh trưởng của sứa hải đăng, khả năng phóng điện của cá trình điện, vậy ta cũng có thể vô địch. Với ý nghĩ đó, Dương Liên nhìn con sứa nhỏ. Dù không nhất định như ta nghĩ, nhưng nếu ngay cả thử cũng không thử, thì quá vô dụng. Mang theo ý nghĩ đó, Dương Liên cẩn thận quan sát con sứa nhỏ. Năng lực của nó là gì? Phát ra ánh sáng lộng lẫy. Nhìn chừng hơn nửa giờ, thấy con sứa nhỏ vẫn phát sáng lung linh, chuẩn bị trôi nổi trong nước cả đời, Dương Liên thở dài. Quả nhiên, ta không phải người làm nghiên cứu khoa học. Ngay cả xác định năng lực biến dị của con sứa nhỏ cũng khó khăn như vậy. Vỗ mặt xua tan đủ rũ. Dương Liên đột nhiên đứng dậy, tắt đèn. Trong môi trường sáng, con sứa nhỏ không có động tĩnh. Vậy thử xem trong bóng tối, nó sẽ có biểu hiện gì. Khi đèn tắt, phòng ngủ chìm vào bóng tối, ánh sáng trên người con sứa nhỏ càng thêm rực rỡ. Nhìn con sứa nhỏ chậm rãi bơi trong bể, mang theo những tia sáng lộng lẫy, Dương Liên nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ con sứa nhỏ chỉ biến dị thêm khả năng phát sáng. Nếu chỉ như vậy, thì làm một cái bể cá khổng lồ, nuôi nó làm thú cưng, cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao cũng như ngắm mỹ nữ, nhìn thấy đồ đẹp, ai cũng cảm thấy vui vẻ. Ngay khi Dương Điên bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, hắn đột nhiên cảm thấy hơi nước mơn trớn gò má. Nhìn kỹ, không phải con sứa nhỏ húc tung nắp bể, mà bay vụt qua mặt hắn như thiếu thân. Ừm, sứa bay. Nhận ra điều bất thường, Dương Điên vội quay đầu lại, nhìn con sứa nhỏ đang bay lượn tự do trên không trung. Mẹ kiếp, có lẽ tiếng chửi tục dọa con sứa nhỏ. Nó khựng lại, rồi nhanh chóng bơi, kéo theo xúc tu vẽ một đường cong lộng lẫy, trở lại bể cá. Nhưng nhìn những vòng sóng lăn tăn trên mặt nước dưới ánh sáng của con sứa nhỏ, Dương Điên xác nhận, lúc nãy hắn không nhìn lầm. Sứa biết bay. Mẹ kiếp. Lại một tiếng chửi tục, Dương Điên áp mặt vào bể cá, nhìn con sứa nhỏ với ánh mắt nóng bỏng, tiểu gia hỏa này biết bay. Nhưng nếu nó biết bay, sao lại bị mắc cạn trong hồ cát? Ừm, ban ngày và khi bật đèn, nó luôn yên lặng ở trong nước. Vậy là nó chỉ bay khi trời tối, hoặc khi chìm vào bóng tối. Giờ phút này, Dương Điên ước gì mình có thiên phú giám định vật vật. Nếu có thiên phú đó, không nói đến việc nhặt đồ cổ, ít nhất cũng có thể giám định thiên phú của con sứa nhỏ là gì. Vậy năng lực biến dị của con sứa nhỏ là phát sáng và bay, hay là thể chất biến dị, biến thành sinh vật có thể bay trong không khí mà không cần cánh, khí lưu. Áp sát vào bể cá, Dương Liên ra lệnh cho bản thân, học năng lực biến dị của con sứa nhỏ, để ta cũng có thể tự do bay lượn trên không trung. Học năng lực biến dị của con sứa nhỏ, để ta cũng có thể tự do bay lượn trên không trung. Sau vài lần ám thị, bảng trước mắt Dương Liên rung lên. Khi Dương Liên nhận ra điều không ổn, số liệu trên giao diện đã biến thành một mớ hỗn độn. Đối mặt với cảnh quen thuộc này, Dương Liên xoa mũi rồi đậy nắp bể cá lại. Sau đó mò mẫm lên giường nằm. Ngươi hỏi sao hắn thuần thục vậy? Vì hắn đã có kinh nghiệm này một lần. Trước đó hắn muốn học đại phẩm thiên tiên quyết của Tôn Hầu Tử. Kết quả cũng giống như bây giờ, chỉ là lần trước hắn mệt mỏi nhanh hơn. Lần đó bảng vừa luận mã, hắn đã hôn mê. Lần này, Dương Liên còn có chút thời gian để chuẩn bị. Vậy là muốn có được năng lực của sinh vật biến dị, có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ năng lượng. Ý nghĩ vừa lóe lên, một cảm giác mệt mỏi khó tả ập đến. Cùng lúc đó, trong lòng Dương Liên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Chỉ cần 30 điểm năng lượng, có thể xua tan mệt mỏi và nhận được lợi ích cực lớn. Còn gì phải nghĩ? Năng lượng tích trữ, không phải để dùng sao? Đã có thể nhận được lợi ích cực lớn, sao lại không dùng? Nghĩ vậy, Dương Liên xác nhận vận dụng năng lượng, một cảm giác thoải mái tột độ tự dưng xuất hiện. Linh hồn như thoát xác, bay lên cao, bay vào tiên giới tẩy tiên trì. Lại được các tiên nữ dùng thủ pháp đặc biệt, tẩy đi phàm trần khí. Đồng bền như tiên, có lẽ chính là cảm giác này. Khi Dương Liên đắm chìm trong cảm giác thoải mái như tiên, con sứa nhỏ trong bể đột nhiên cảm thấy điều gì đó. Nó co rút thân thể, rồi lập tức bành trướng đến cực hạn, từ hai ngón tay cái bành trướng đến cỡ nắm tay. Sau một khắc, con sứa cỡ nắm tay đột nhiên nổ tung, hóa thành những viên tinh quang lấp lánh. Tinh quang xuyên qua khe hở giữa bể cá và tấm chắn, hóa thành một dải băng duy băng bảy màu hội tụ trên không trung, cuối cùng lại hội tụ thành một con sứa nhỏ hơn, chỉ bằng ngón tay cái. Rõ ràng, vừa rồi hành động đó gây tổn thương lớn cho con sứa nhỏ. Ngay cả thể tích của nó cũng thu nhỏ một nửa. Chỉ là con sứa nhỏ vừa thoát khỏi bể không quan tâm đến trạng thái của bản thân, hoặc là sự chú ý của nó đã tập trung hoàn toàn vào Dương Liên. Sau khi thoát khỏi bể, nó bơi lơ lửng đến trên đầu Dương Liên. Ho ho, chương 43, bản chất thăng hoa, chương 43, bản chất thăng hoa. Ác ác ác. Nắng sớm vừa hé dạng, gà trống gáy vang. Trong tiếng gáy cao vút của gà trống, Dương Liên mở to mắt. Ý thức còn có chút mơ hồ, hắn nhìn thấy một mảnh tinh không. Mênh mông, vô ngần, sáng lạ, huy hoàng. Thật đẹp. Khi hắn lẩm bẩm, cả bầu trời sao bắt đầu lay động. Tinh hà sụp đổ, thời gian như ngừng lại. Một con sứa tựa như thai nghén cả biển sao từ trong bóng tối thức tỉnh, xúc tu chập chẩn tung ra từng sợi tinh ngân, trong tịch diệt vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ. Đưa tay gãi mái tóc rối bù như ổ gà. Dần dần tỉnh táo lại, Dương Liên quay đầu nhìn về phía bể cá. Không có gì bất ngờ, con sứa vẫn ở trong bể. Hơn nữa nó còn lớn hơn. Khi hắn mới nhặt được nó gần như đã khô cát, chỉ còn một lớp da mỏng manh. Sau khi nuôi trong thùng nhỏ một thời gian, thân thể sứa khôi phục, nắp ố lớn cỡ hai ngón tay, xúc tu dài khoảng 5-6 cm. Nhưng bây giờ, nắp ố của nó đã lớn hơn cả đầu người. Xúc tu lấp lánh ánh sao bên dưới nắp ô, chiều dài đạt tới hơn 20 cm. Cảm nhận được sự thân cận khó hiểu từ con sứa, Dương Liên nhíu mày, chống người ngồi dậy tựa vào đầu giường, thử vẫy tay với nó. Sứa dường như hiểu được ý hắn, nắp ô lộng lẫy hơn cả tối qua nhào lộn hai vòng, bay đến trước mặt Dương Liên. Nhìn dòng tinh hải chậm rãi chuyển động trong cơ thể sứa, cảm nhận được sự thân cận chân thật từ nó phát ra. Vừa tỉnh ngủ, Dương Liên còn có chút mơ màng. Vậy, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chút bực bội gãi đầu, Dương Liên đưa tay xoa nắn nắp ô sứa. Không ngờ, cảm giác này thật tuyệt. Mắt lạnh lại tràn đầy co giãn, tựa như mùa hè sờ vào một viên đá vừa được ướp lạnh, độ cứng và độ đàn hồi vừa vặn. Tiếp xúc lâu, Dương Liên còn cảm thấy từng tia khí lạnh lẽo từ sứa truyền vào lòng bàn tay. Dù tay về, những tia khí lạnh lẽo đó không hề biến mất, vẫn còn quanh quẩn trong lòng bàn tay hắn. Cảm thấy có chút không đúng, Dương Liên vô thức muốn chúng rời khỏi cơ thể. Sau đó, một chuyện càng bất ngờ hơn đã xảy ra. Khi ý nghĩ xua đổi vừa xuất hiện, từng sợi tinh quang hiện lên trong huyết nhục của hắn, chậm rãi bay lên không trung, cuối cùng tan vào cơ thể sứa. Vậy, thứ này rốt cuộc là cái gì? Dương Liên cuối cùng đã hiểu vì sao trong những tiểu thuyết võ du, kỹ năng đầu tiên nhân vật chính muốn học thường là giám định vật. Không biết thuộc tính của vật phẩm, quái vật, thậm chí cả sủng vật, thật sự rất bất tiện. Thôi được rồi, vẫn là xem thử chỗ tốt từ cảm ứng phúc trí tâm linh hồn qua là gì đã. Sơ soạn thân thể, không cảm thấy có gì khác biệt so với trước, Dương Liên lại gọi ra bảng. Công pháp: Long Trảo Thủ, Xương Đồng Gia Sát, 332, Thiên Nhân Hợp Nhất Công, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 438 điểm năng lượng để nhập môn, Thiết Bố Sam, 1337, Thảo Thượng Phi, 7073, Hôn Nguyên Kình, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 26 điểm năng lượng để nhập môn, năng lượng 299. 6000 số liệu trên giao diện, Dương Liên không khỏi ngơ ngác. Tiến độ của mấy môn võ công trên giao diện đều tăng lên rất nhiều. Ví dụ như năng lượng cần thiết để học Thiên Nhân Hợp Nhất Công, giảm ngay gần 250 điểm. Long Trảo Thủ, Thiết Bố Sam, Thảo Thượng Phi ba môn công pháp, tiến độ đều tăng lên một chút, trong đó Thảo Thượng Phi nhiều nhất, tăng hơn 50. Còn Hôn Nguyên Kình, năng lượng cần thiết để học thành cũng giảm hơn 100 điểm. Có nghĩa là sau một giấc ngủ hắn đã tiết kiệm được gần 400 điểm năng lượng. Chỉ là số dư năng lượng còn lại có chút không khớp. Theo lý thuyết, sau khi dùng 30 điểm năng lượng để trừ khử mệt mỏi, số dư năng lượng của hắn phải là 348. Ba nhưng trên giao diện, số dư năng lượng chỉ còn lại 299. 67, 48. Bảy trên lượt này, ai đã lấy đi? Càng nghĩ, Dương Liên cuối cùng dồn ánh mắt vào con sứa tinh quang. Trong phòng ngủ, ngoài hắn ra, chỉ còn con sứa là động đậy. Hơn nữa sáng sớm tỉnh lại, sứa đã nằm trên đầu hắn. Trừ nó ra, Dương Liên không tìm được mục tiêu thứ hai. Vậy, ngươi ăn mất gần 50 điểm năng lượng của ta, 1/8 kim tiền. Có lẽ cảm thấy Dương Liên tức giận, sứa tinh quang khẽ nhúc nhích xúc tu, vẩy xuống những mảnh tinh tú. Khi những mảnh tinh tú rơi xuống ra Dương Liên, cảm giác thanh lương lại trào dâng trong lòng hắn. Nếu mày nhìn con sứa không ngừng vẩy xuống mảnh tinh tú, Dương Liên có chút không hiểu nó làm vậy vì sao. Nhưng nhìn một lúc, hắn phát hiện thân thể sứa đang thu nhỏ lại. Tuy không nhiều, nhưng đúng là thu nhỏ. Vậy, những mảnh tinh tú này là một loại vật chất năng lượng trong cơ thể sứa tinh quang. Khi suy nghĩ vừa nảy ra, sứa tinh quang cũng đồng thời ngừng vẩy xuống mảnh tinh tú. Nếu Dương Liên không cảm giác sai, sứa tinh quang không chỉ thu nhỏ thân thể, mà ngay cả độ sáng của biển sao thai nén trong nó cũng ảm đạm đi vài phần. Thậm chí mật độ tinh vân trong cơ thể nó cũng thưa thớt hơn. Do dự một hồi, Dương Liên cuối cùng quyết định tin vào trực giác của mình, thử hấp thu năng lượng tinh quang tan vào huyết đủ. Khi ý nghĩ hấp thu năng lượng tinh quang sinh ra, một cỗ cảm giác thanh lương truyền khắp toàn thân Dương Liên. Cảm giác này tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, cũng giống như lữ khách sắp chết khát trong sa mạc gặp được một vũng nước suối trong lành, càng giống như bản chất sinh mệnh đang tiến lên một tầng thứ cao hơn. Đây là một loại thăng hoa khó tả. Đáng tiếc, cảm giác thoải mái dễ chịu đến nhanh đi cũng nhanh. Lượng tinh tú từ sứa tinh quang rơi xuống, dung nhập vào huyết đục của hắn không nhiều, chỉ khoảng 10 giây, năng lượng ẩn chứa trong mảnh tinh tú đã bị Dương Liên tiêu hóa hết. Thoát khỏi cảm giác thoải mái dễ chịu, Dương Liên mở to mắt, cảm xúc thất vọng mất mát xông lên đầu, hay là cho thêm chút nữa. Vừa dứt lời, Dương Liên cảm nhận rõ ràng trên người sứa tinh quang tỏa ra cảm xúc tên là sinh khí, giống như đang lên án sự tham lam vô đáy của Dương Liên. Tút tút, không biết nó phát ra âm thanh từ đâu. Tóm lại, sau khi kêu to hai tiếng, nó khép mở nắp ô, bay đến bên cạnh đầu Dương Liên vững vàng đáp xuống, đưa tay bắt lấy sứa tinh quang nhấc lên. Kết quả không nhấc lên được, nắp ô bao trùm trên đầu. Sao vậy? Chuẩn bị bắt ta làm ổ. Sứa không nói, chỉ khép mở nắp ô tê. Cảm nhận được cường độ ép của nắp ô khi khép lại lên đầu, Dương Liên hít sâu một hơi. Không ngờ, mát lạnh, mềm mại, có chút thoải mái. Lần nữa nhấc sứa tinh quang, cảm thấy trừ khi dùng đại lực, nếu không thật sự không nhấc lên được, Dương Liên dứt khoát mặc kệ nó. Dù sao trong phòng chỉ có một mình hắn, nó muốn làm mũ thì cứ làm, không có việc gì làm, Dương Liên lại dồn ánh mắt vào giao diện. Hắn muốn xem, sau khi thăng hoa bảng có xuất hiện biến hóa gì mới không. Chương 44, sứa mũ. Chương 44, sứa mũ đúng như Dương Liên dự liệu, nhưng lại không hoàn toàn giống như hắn suy nghĩ. Sau khi thăng hoa, bảng thuộc tính quả thực có biến hóa, nhưng không phải là thăng cấp, mà là yêu cầu học được hai loại công pháp Thiên Nhân Hợp Nhất Công và Hôn Nguyên Kình thì năng lượng tiêu hao sẽ giảm bớt. Trong đó, Thiên Nhân Hợp Nhất Công giảm bớt 7 điểm năng lượng, Hôn Nguyên Kình giảm bớt 3 điểm. Ngoài ra, ba môn võ công Long Trảo Thủ, Thiết Bố Sam, Thảo Thượng Phi thì thành tiến độ phía sau ít nhiều đều có tăng lên. Nhưng ngoài những điều đó ra, không hề có biến hóa nào khác, hệ thống cũng không thêm ra công năng mới nào. Khép mắt suy nghĩ một hồi, Dương Liên đột nhiên giật mình. Trước kia tiêu hóa mảnh vỡ tinh tú, hắn cảm giác được chính là thể chất thăng hoa, là bản chất sinh mệnh tăng lên. Nếu đổi thành cách nói của Huyền Huyễn, tiên hiệp, hẳn là thức tỉnh một loại thể chất đặc thù nào đó. Thiên phú tăng lên, tư chất tu luyện tự nhiên sẽ tốt hơn, tốc độ học được bí tịch võ công tự nhiên sẽ nhanh hơn, thực lực tăng lên tự nhiên cũng càng thêm cấp tốc. Ánh mắt hắn rơi xuống mấy môn công pháp đã nhập môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, năng lượng cần thiết để đẩy thanh điểm kinh nghiệm đều giảm bớt. Trước tối hôm qua, Long Trảo Thủ cần 125 điểm năng lượng để lên tầng thứ 2. Nhưng bây giờ, năng lượng tiêu hao để lên tầng thứ 2 đã giảm xuống 88 điểm, tiêu hao giảm mất gần 30. Thiết Bố Sam và Thảo Thượng Phi cũng giảm mất khoảng 30 năng lượng cần thiết để tăng lên. Nếu như tiêu hóa mảnh vỡ tinh tú thăng hoa thể chất, giảm mất năng lượng tiêu hao. Vậy ta đêm qua dùng 30 điểm năng lượng để trừ khử mệt mỏi thu hoạch được lợi ích, lại là cái gì? Càng nghĩ càng không ra nguyên nhân, Dương Điên liền lười biếng xoắn xuýt. Nguyên nhân gây ra, bởi vì muốn thu hoạch được thiên phú của Sứa Tinh Quang, dẫn đến hệ thống, cũng chính là thiên phú suýt chút nữa đứng máy lần nữa. Quá trình tiêu hao năng lượng, trừ khử cảm giác mệt mỏi tiêu hao năng lượng, chữa trị tổn thương cho thiên phú. Kết quả, Sứa Tinh Quang hấp thu năng lượng bị thiên phú tụ lại, dẫn đến nó thoát ly giai đoạn đấu sinh kỳ, tiến vào giai đoạn trưởng thành. Và khi tiến vào giai đoạn trưởng thành, nó trả lại cho Dương Điên mảnh vỡ tinh tú, mảnh vỡ có tác dụng thăng hoa thể chất. Không nhìn nguyên nhân gây ra và quá trình, chỉ nhìn kết quả. Chỉ cần kết quả là tốt, thế giới này chính là hoàn mỹ. Lại lần nữa gãi gãi con Sứa Tinh Quang đang ghé trên đầu, Dương Điên rời giường đến bên cửa sổ, nhìn ánh nắng sớm, học theo mấy đoạn clip ngắn trên mạng vui vẻ cười một tiếng, cũng coi là tốt hơn, được sứa nhặt được. Về sau cũng không còn là người không có sứa nào muốn. Vừa lẩm bẩm hai câu, Dương Điên lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân giòn rén. Không cần một lát, một tràng tiếng gõ cửa vang lên ngay ngoài phòng ngủ của Dương Điên. Cốc cốc cốc. Ca, ngươi rời giường chưa? Rời giường rồi, đồ ca thối tha. Ngươi cũng không nhìn xem mấy giờ rồi. Nắng chiếu đến mông rồi kìa. Đưa tay mở điện thoại. Nhìn thấy trên điện thoại hiển thị 5 giờ 17 phút, Dương Điên mặt đen lại, mở cửa phòng ra, Dương Nhạc Nhạc, ngươi tốt nhất mang mặt trời đến đây, nếu không ta cho ngươi để mặt. Dương Nhạc Nhạc mặc áo ngủ khủng long không thèm nhìn Dương Điên, trực tiếp giơ điện thoại lên, lộ ra ảnh chụp tướng quân béo trên đó. Thì thầm, ở đây, đi sáng thế, không cần cảm ơn ta cho ngươi xem mặt trời, bởi vì đem quân ân tình chiếu rọi lại điện. Vừa nói, nàng vừa đẩy Dương Điên ra, đi vào phòng ngủ. Sau khi đi loanh quanh trong phòng ngủ một vòng mà không tìm được thứ mình muốn, nàng mới quay đầu nhìn Dương Điên, ca, tiểu thủy mẫu. Đâu? Giọng nàng càng nói càng nhỏ. Nói xong câu cuối cùng, nàng chỉ vào đầu Dương Điên, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tiểu thủy mẫu. Sao nó lại chạy lên đầu ngươi? Còn lớn như vậy. Nói rồi, nàng lại nhảy nhót thân thể, muốn bắt con Sứa Tinh Quang trên đầu Dương Điên, cho ta. Ta cũng muốn đội. Ca ca. Ngươi cho ta đội một lát thôi mà. Sau khi làm nũng mà thấy Dương Điên không để ý tới, nàng lại nhảy lên, giống như con gấu đuối bám trên người Dương Điên, ngươi không cho ta chơi, ta cũng không xuống. Dương Điên không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ta thử xem. Nói xong, hắn liền thử chuyển ý nghĩ đi lên đầu Dương Nhạc Nhạc nằm một lát cho con Sứa Tinh Quang. Sau đó, điều khiến Dương Điên không ngờ tới là, dù con Sứa Tinh Quang chuyển đến cảm xúc không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn lơ lửng đứng dậy, rơi xuống đầu Dương Nhạc Nhạc. Cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên đầu, Dương Nhạc Nhạc vô ý thức buông hai tay đang ôm chặt cổ Dương Điên, rơi xuống đất rồi sờ sờ con Sứa Tinh Quang trên đầu, thật là lợi hại. Nghe thấy âm thanh than nhẹ này, mí mắt Dương Điên giật liên hồi. Cũng may là ở trong nước. Nếu mà ở Nhật Bản, mà lại dùng tiếng Đông Doanh nói một câu như vậy, còn bị cha mẹ nghe thấy, chẳng phải hắn phải đi Đức xem khoa chỉnh hình sao? Đưa tay búng chán đứa em ngốc, Dương Điên quay người đi về phía nhà vệ sinh, cho ngươi chơi một tiếng. Sau một tiếng ta phải vào thành đi làm, đến lúc đó phải mang nó đi. Dương Nhạc Nhạc như cái đuôi theo sau lưng Dương Điên, ca, ngươi về thành rồi có thể đừng nộp tiểu thủy mẫu cho nhà nước không? Tiểu thủy mẫu xinh đẹp như vậy, ta rất thích nó. Vừa bóp kem đánh răng lên bàn trải, Dương Điên quay lưng lại gật đầu với Dương Nhạc Nhạc, không nộp. Ta chỉ đưa vào thành đăng ký một chút thôi. Chúng ta tự nuôi. Dương Nhạc Nhạc và con Sứa Tinh Quang đồng thời truyền ra cảm xúc vui mừng. Vậy ca, ngươi có thể cho ta nuôi tiểu thủy mẫu không? Ngươi ở trong thành cũng không tiện, nếu tiểu thủy mẫu bị người trộm mất, chúng ta tổn thất lớn lắm. Dương Điên im lặng, đừng hỏng. Nói xong, Dương Điên vẫy vây tay với Dương Nhạc Nhạc. Sau một khắc, con Sứa Tinh Quang rời khỏi đầu Dương Nhạc Nhạc, rơi xuống đầu Dương Điên. Soi gương, nhìn mảnh tinh không nhô lên trên đầu mình, Dương Điên không khỏi vui vẻ, hắc, còn rất thú vị. Dương Nhạc Nhạc nhanh hơn một bước, dùng trán huýt huýt vào lưng Dương Điên. Huýt một cái, trong miệng nàng còn lẩm bẩm, cho ta chơi, ta muốn chơi, ta muốn chơi. Dương Điên cuối cùng vẫn cho Dương Nhạc Nhạc chơi tiểu thủy mẫu 2 tiếng. Sau 2 tiếng, trời sáng hẳn. Tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, Dương Điên đứng dậy, quay đầu nhìn Dương Nhạc Nhạc đang đội mũ sứa còn đang làm trò, hơn 7 giờ rồi, ta phải đi, không thì đi làm muộn. Dương Nhạc Nhạc nghe vậy dừng lại, buông điện thoại đang tự chụp xuống, ôm con Sứa Tinh Quang trên đầu không muốn rời, vậy ca, buổi tối ngươi có về không? Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nàng, lòng Dương Điên mềm nhũn, nếu buổi tối không có việc gì, ta sẽ về nhà ngủ. Nói rồi, hắn chỉ vào bể cá, thôi được rồi, đâu phải sau này không gặp lại. Mau thả nó ra. Được thôi. Dương Nhạc Nhạc nghe lời buông tay. Sau một khắc, con Sứa Tinh Quang chạy trốn như bay khỏi đầu Dương Nhạc Nhạc, vèo một cái bay lên đầu Dương Điên. Đang định đưa tay lấy sứa xuống, ném vào bể cá. Dương Điên lại nghe thấy Dương Nhạc Nhạc kinh hô, "Ca, tiểu thủy mẫu." Trong tiếng kinh hô, nàng còn tiện tay cầm chiếc gương trên bàn, đưa đến trước mặt Dương Điên. "Ho ho ho, chương 45, dung hợp chương 45, dung hợp lại làm sao, ngày nào cũng kinh ngạc." Lời còn chưa dứt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Dương Điên lập tức im bặt. Lần này khác hẳn mấy lần trước. Mấy lần trước, Sau khi sứa tinh quang rơi xuống đầu, nó đều xem mình là mũ, ngoan ngoãn nằm im trên đầu Dương Điên. Nhưng lần này, Dương Điên thấy rõ ràng, sứa tinh quang đang tan ra. Từng tia năng lượng tinh quang từ thân sứa chảy ra, hóa thành những sợi vầng sáng nhỏ bám vào tóc Dương Điên, khiến tóc hắn như được kích thích tố, nhanh chóng dài ra. Chỉ trong chớp mắt, sứa tinh quang biến mất khỏi đầu Dương Điên. Thay vào đó, Dương Điên có thêm mái tóc dài khoảng 20 cm, bóng ánh như thác nước, lay động mơ hồ ánh lên tinh quang lấp lánh. Lắc lắc đầu, tinh quang lấp lánh, lại lắc lắc đầu, tinh quang lại lấp lánh. Trong lúc Dương Điên còn lặng thinh, Dương Nhạc Nhạc đã buông tấm gương, đưa tay sờ mái tóc dài bên cạnh hắn. Ca, huynh nhường tiểu thủy mẫu cho ta đi, ta muốn nó mà. Nói xong, nàng ôm lấy cánh tay Dương Điên, bắt đầu lay nhẹ, ra sức làm nũng. Dương Điên thở dài, ngươi hỏi nó, nếu nó nguyện ý, thì để nó theo ngươi. Vừa dứt lời, cả Dương Điên lẫn Dương Nhạc Nhạc đều cảm nhận được một ý niệm cự tuyệt vô cùng rõ ràng. Dương Nhạc Nhạc còn đang làm nũng lần người, ca, tiểu thủy mẫu có thể hiểu lời ta nói, còn có thể biểu đạt tâm tình của nó, không phải sao? Dương Điên đưa ngón trỏ chọc chán Dương Nhạc Nhạc, không thì sao ta khiến nó ngoan ngoãn nằm trên đầu ngươi? Nghĩ đến quá trình chỉ huy sứa tinh quang trước đó, Dương Điên trầm ngâm, hình như chỉ cần trong lòng nảy ra suy nghĩ, liền có thể chỉ huy nó. Vậy nó tiếp thu ý chí, ý niệm sao? Không biết nó chỉ tiếp thu ý niệm nhắm vào nó, hay có thể chặn hết mọi thông tin ý niệm. Trong lòng nảy ra ý định dành thời gian khảo nghiệm sứa tinh quang, Dương Điên lại cầm lấy tấm gương, thầm nhủ với sứa tinh quang, rời khỏi tóc ta. Khoảnh khắc sau, mái tóc vừa dài ra bắt đầu dao động như mặt nước. 2 giây sau, tóc mới mọc biến mất, sứa tinh quang lại như trên mũ, nằm trên đầu Dương Điên. Xác định có thể dùng ý niệm chỉ huy sứa tinh quang, Dương Điên nhìn Dương Nhạc Nhạc, khép miệng lại đi. Linh khí khôi phục, xuất hiện sinh vật kỳ quái không lạ. Dương Nhạc Nhạc khép miệng, nuốt nước miếng, vậy khi nào huynh bắt cho ta một con sinh vật biến dị phiêu phiêu lượng lượng? Dương Điên béo mũi Dương Nhạc Nhạc, chờ ta thấy rồi, sẽ bắt cho ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lên ở phương đông, nhấc chân bước ra khỏi phòng, "Được rồi, ta đi làm. Ngươi cứ an tâm ở nhà luyện công, đừng tự ý ra bờ biển." Dương Nhạc Nhạc mở người, "Sao huynh biết ta muốn ra bờ biển? Ý đồ của ngươi ta đoán không ra sao?" Liếc xéo Dương Nhạc Nhạc, Dương Điên bước ra dưới ánh mặt trời, sinh vật dị thường cực hiếm, nhặt được sứa tinh quang là chúng ta gặp may. Muốn nhặt được con thứ hai, xác suất quá nhỏ. Nếu ngươi muốn gặp may, chờ 2 ngày sau ta về sẽ đi cùng ngươi. Trong mấy bước chân, sứa tinh quang đã hóa thành năng lượng, hòa vào tóc Dương Điên. Chỉ khác lần đầu dung hợp, cảm xúc tràn ngập kinh ngạc. Lần này Dương Điên cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể tồn tại một loại lực lượng khó tả. Chỉ cần hắn muốn, lực lượng này sẽ bản năng kháng cự dung hợp của sứa tinh quang, bắn nó ra ngoài. Khí huyết, năng lượng, hay từ trường sinh mệnh. Ghi nhớ cảm giác đó, Dương Điên lấy lại tinh thần, vỡ một sợi dây buộc tóc trên đầu Dương Nhạc Nhạc. Buộc 2 vòng không chặt, hắn nhét dây buộc tóc vào tay Dương Nhạc Nhạc, giúp ta buộc tóc. Đại ca vô dụng. Lẩm bẩm buộc cho Dương Điên kiểu tóc đuôi ngựa cao, Dương Nhạc Nhạc nhìn Dương Điên mà người, ai, số đại ca buộc tóc đuôi ngựa cao, cũng khá bảnh. Đúng chán Dương Nhạc Nhạc, ta bảnh cần ngươi nói. Nói xong, Dương Điên mở điện thoại, không còn sớm, ta đi đây. Sợ Dương Nhạc Nhạc thừa lúc không ai ở nhà ra bờ biển, Dương Điên dặn dò, à phải, tiểu thủy mẫu chỉ chịu nằm trên đầu ta, chắc vì khí huyết ta mạnh hơn ngươi. Dương Nhạc Nhạc mở người, khí huyết. Đúng, khí huyết. Dương Điên gật đầu, tiểu thủy mẫu có thể dung nhập tóc ta đoán nó có thuộc tính ký sinh. Nếu đổi ngươi thành tiểu thủy mẫu, khi tìm vật chủ ký sinh, ngươi chọn mạnh hay yếu? Dương Nhạc Nhạc giơ tay phải, ta chọn xinh đẹp. Dương Điên nghẹn lời, ngươi đúng là khó trị. Đưa tay thưởng Dương Nhạc Nhạc 2 cái búng chán. Đợi nàng xoa đầu, Dương Điên mới nói tiếp, tóm lại, dù trên đời có con tiểu thủy mẫu thứ hai, ngươi cũng phải tu luyện, tăng thực lực. Không chừng gặp cường giả khác, tiểu thủy mẫu lại chạy theo người ta. Dương Nhạc Nhạc nghe vậy nghiêm túc, ta biết, ta nhất định sẽ tu luyện. Nói rồi, nàng khoát tay với Dương Điên, xú đại ca đi đi, muội muội yêu quý của mình muốn tu luyện, đừng làm phiền ta. Dương Điên cười, nhéo mũi Dương Nhạc Nhạc, tu luyện cho tốt. Nếu không tinh tâm luyện được, cứ ăn miếng hoa mai, rồi thử tu luyện, rồi ngắm gốc cây mơ sau nhà. Nếu cây mơ có dấu hiệu nở hoa, nhớ gọi cho ta ngay. Dương Nhạc Nhạc đẩy tay đang nhéo mũi mình ra, lách qua Dương Điên đẩy hắn ra ngoài, biết rồi biết rồi. Xú đại ca mau đi làm đi. Thấy Dương Điên bị mình đẩy 2 bước rồi đi thẳng ra ngoài, Dương Nhạc Nhạc không nhịn được gọi, ca, xe điện ở dưới mái che mưa kìa. Dương Điên đã ra khỏi sân, không ngoảnh đầu quát tay, không cần xe. Ca ngươi chạy bộ. Nói xong, Dương Điên túi người, hóa thành một bóng mờ, mang theo tiếng gió rít, biến mất trong mắt Dương Nhạc Nhạc. Nhìn nơi Dương Điên biến mất là người. Dương Nhạc Nhạc giơ nằm đấm, bắt đầu động viên mình. Cố lên, cố gắng, tu luyện phải dùng sức. Dương Điên đã ra khỏi làng, không biết muội muội thần kinh nhà mình động viên thế nào. Giờ phút này, hắn chìm đắm trong nhịp điệu chạy bộ. Không biết có phải ảo giác, hắn luôn thấy hôm nay chạy thoải mái hơn đêm qua. Như có gió sau lưng thổi, giúp hắn dốc sức chạy nhanh hơn. Do tiến độ thảo thượng phi tăng, hay do lực lượng kia sau khi tình quang sứa dung hợp mới trỗi dậy. Chương 46, sứa tốt tốt, tông tộc bên trong lai giống ngựa chương 46, sứa tốt tốt, tông tộc bên trong lai giống ngựa gió nhanh như điện, mau lẹ như sớm. Trong lúc chạy với tốc độ cao nhất, Dương Điên luôn cảm thấy cái lực lượng mà hắn cảm nhận được kia càng ngày càng gần mình. Chỉ cần hơi vươn tay về phía trước là có thể đem nó giữ trong lòng bàn tay. Nhưng không biết vì sao, mỗi khi hắn cảm giác mình muốn nắm chặt nó, cái lực lượng kia lại rời xa hắn, trở nên không thể chạm tới. Dù là một hơi chạy xong 20 cây số, loại lực lượng kia vẫn giống như hoa trong gương, trăng trong nước, mong muốn mà không thể thành. Loại cảm giác rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại mong mà không được này, đừng nói là khó chịu đến mức nào. hô, hô, hô. Đứng tại đầu phố Bình Thủy Nhai quen thuộc vào ban đêm, lạ lẫm vào ban ngày, thân thể Dương Điên hơi gấp, hai tay chống lên đầu gối, hít sâu. Trong khi hít sâu, hắn lại cố gắng để mình coi nhẹ cái lực lượng kia. Lực lượng có thể bị ta cảm ứng được, đơn giản chỉ có mấy loại giải thích: sinh mệnh lực, sinh mệnh từ trường, khí huyết chi lực. Chỉ cần nhập môn được thiên nhân hợp nhất công, đại khái sẽ rõ ràng. Ngày này sẽ không còn xa. Trong lúc suy nghĩ, Dương Điên cũng điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, bước lên lầu, đi vào phòng vệ sinh của phòng trọ. Vừa mở vòi hoa sen chuẩn bị tắm nước lạnh, con sứa tinh quang đang hòa vào tóc Dương Điên đã thoát ly trạng thái hòa hợp. Nhìn nó vui sướng khép mở nắp ô dưới vòi hoa sen, phát ra âm thanh tốt tốt sung sướng, Dương Điên không khỏi bật cười, "Để ngươi đợi trong chum nước theo ta đi, ngươi không chịu, nhất định phải chui vào tóc ta." "Bây giờ tốt rồi, khát nước rồi hả?" Sứa tinh quang không nói, chỉ ôm chặt lấy vòi hoa sen, lộ ra vẻ hài lòng. "Ngươi ôm vòi hoa sen, ta lấy gì tắm?" Nói đùa nó một câu, Dương Điên lại mở vòi nước trên bồn tắm, tích đầy một bồn nước, "Xuống đi, ta muốn tắm." Sứa tinh quang nghe lời rơi xuống bồn tắm. Chạy 20 cây số, Dương Điên toàn thân mồ hôi rốt cục được nước mát tới nhuần, nhịn không được phát ra một tiếng reo hò, "Ờ, thoải mái." Tiện tay xoa xoa người, hắn lại mở bảng. Sau một khắc, động tác của hắn dừng lại. Công pháp: Long Trảo Thủ, Xương Đồng Gia Sát, 352, Thiên Nhân Hợp Nhất Công, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 431 điểm năng lượng để nhập môn, Thiết Bố Sam, 1377, Thảo Thượng Phi, 9922, Hôn Nguyên Kình, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 25 điểm năng lượng để nhập môn, năng lượng 296. 37 những số liệu khác đều không có vấn đề gì. Thảo Thượng Phi cũng vì sáng sớm chạy 20 cây số, điểm kinh nghiệm đã đạt 99. Hai chỉ cần chạy thêm khoảng 800 mét nữa là có thể đạt được kỹ năng đầu tiên. Có vấn đề chính là gì? Có vấn đề chính là số năng lượng còn lại. Buổi sáng chạy 20 cây số, tiêu hao 27 điểm năng lượng. 297-3032. 27 là bao nhiêu? 299-6. Giống hệt lúc rời giường buổi sáng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có vấn đề. Năng lượng đáng lẽ phải tăng, một giọt cũng không tăng. Vậy vấn đề lại đến. Năng lượng chạy đi đâu? Ánh mắt chuyển về, Dương Điên nhìn con sứa tinh quang đang tỏa sáng trong bồn tắm, ngươi có phải lại ăn năng lượng của ta? Sứa tinh quang khép mở nắp ô hai lần, trôi giạt đến trước người Dương Điên, rơi xuống những mảnh tinh quang. Sau đó, một loại cảm xúc lẽ thẳng khí hùng tràn ra từ người nó. Tư thế kia, giống như đang nói, chính là ta ăn, ngươi làm gì ta? Cảm nhận được năng lượng tinh quang hòa vào máu thịt, Dương Điên lập tức dở khóc dở cười, được, được, được. Ngươi muốn ăn thì ăn đi. Dương Điên xem như hiểu rồi, vì sao tiểu gia hỏa này lại ỷ lại vào mình? Tất cả đều là vì năng lượng. Nhưng ta nói với ngươi, ta cũng cần dùng năng lượng, ngươi đừng ăn hết. Một ý niệm luyện hóa tan vào huyết đục năng lượng tinh quang. Dương Điên xoắn xuýt một chút, vẫn quyết định, mỗi ngày ta hấp thu được năng lượng, ngươi có thể ăn một nửa. Nửa còn lại giữ cho ta, ta có việc dùng. Sứa tinh quang, tựa như một cái máy quyết đại năng lượng. Cho nó dùng một điểm năng lượng, có thể nhận lại được lợi ích tương đương với việc tiêu hao 3 điểm, 5 điểm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng hấp thu năng lượng tinh quang, lợi ích lại quá bình thường. Dương Điên phải giữ lại chút năng lượng, để phòng bất trắc. Hơn nữa, năng lượng đang ở trên người hắn. Khi cần thiết, hắn hoàn toàn có thể để sứa tinh quang ăn no ngay lập tức, tạo ra đầy đủ năng lượng tinh quang. Con sứa tinh quang đang nổi lềnh bềnh trong bồn tắm nghe Dương Điên nói, phát ra hai tiếng tốt tốt vô nghĩa. Không biết nó chê Dương Điên keo kiệt, hay là đồng ý yêu cầu của Dương Điên. Bị sứa tinh quang làm cho có chút cả lời, Dương Điên đưa tay chọc chọc nó, "Này, nhóc con." Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Đã ngươi chuẩn bị đi theo ta, cứ sứa sứa gọi ngươi mãi cũng không hay. Đặt cho ngươi cái tên đi." Nghe Dương Điên chuẩn bị đặt tên cho nó, sứa tinh quang lập tức rời khỏi bồn tắm, bắt đầu bay vòng quanh Dương Điên. Vừa bay, nó vừa phát ra âm thanh tốt tốt cao hứng. Ngươi cứ tốt tốt kế mãi. Hay là đặt tên cho ngươi là tốt tốt đi. Sứa tinh quang lập tức lơ lửng trước mặt Dương Điên. Không kêu, không kêu. Nếu thích cái tên này, ngươi động đậy một cái đi. Thấy nó không nhúc đích, Dương Điên cầm lấy chiếc quạt nửa in chữ Bao tiểu thư quạt mấy lần. Luồng khí xoáy lưu chuyển, xúc tu dài của sứa tinh quang bắt đầu đón gió phiêu đãng. Ừm, vui vẻ như vậy, xem ra ngươi rất thích cái tên này. Vậy cứ quyết định như vậy. Sau này gọi ngươi là tốt tốt. Bẹp. Tốt tốt lập tức dính lên mặt Dương Điên, như muốn làm hắn ngạt thở dưới nắp ố của nó. Dương Điên đưa tay gỡ tốt tốt khỏi mặt, tiện tay nhét vào bồn tắm, đừng nghịch. Tắm xong còn phải đến dị quản cục đi làm kiếm tiền nuôi ngươi đây. Tốt tốt ngâm mình trong bồn tắm, theo làn nước lúc lên lúc xuống, lắc lư như mất hết sức lực. Thời gian trôi nhanh, thoáng chớp mắt đã đến 8 giờ 25 phút sáng. Khó khăn lắm mới buộc xong tóc đôi ngựa cao, Dương Điên đúng giờ xuất hiện ở gần chị An Sở. Là một người làm công được chọn, Dương Điên luôn để thời gian dư dả, tránh đi làm muộn. Đi làm muộn là bị trừ lương. Dạo bước dưới bóng cây, nghe tiếng ve kêu bên tai, Dương Điên lại nghĩ đến những món chân tu mỹ vị mấy ngày trước. Khi nào mới được ăn phần thiên địa kỳ chân thứ ba đây? Đúng lúc Dương Điên mong đợi, hắn thấy phía trước dưới bóng cây có một bóng hình xinh đẹp mặc chị an phục, lộ ra vẻ xoắn xuýt. Nhìn kỹ, chẳng phải Trần Văn Nhã vừa gia nhập dị quản cục sao? Tiến lên hai bước vỗ vai Trần Văn Nhã, Dương Điên hiếu kỳ hỏi, ngươi đứng ở đây làm gì? Trần Văn Nhã giật mình run rẩy, xoay người thấy là Dương Điên, nàng mới thở phào vô độ ngực có phần phẳng lì dưới lớp chế phục, là thúc thúc ngươi à? Làm ta hết hồn. Dương Điên bị tiếng thúc thúc gọi cho cả lời, rồi nét miệng cười, không biết vị chị an viên nương nương không vào chị an sở, ở đây lén lút làm gì vậy? Trần Văn Nhã bị Dương Điên gọi một tiếng nương nương liền bật cười, ta trông giống nương nương lắm sao? Dù ta đi tuần tra bên ngoài, người ta cũng gọi ta là chị An Viên tiểu tỷ tỷ, ai lại gọi nương nương bao giờ? Nói chuyện phiếm vài câu, Trần Văn Nhã lại ngạc nhiên chỉ vào tóc đuôi ngựa cao của Dương Điên, "À, tóc của ngươi." Dương Điên lắc đầu, tóc đuôi ngựa cao lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Hôm qua không phải được nghỉ sao? Đi biển bắt hải sản gặp chút kỳ ngộ." Thấy Trần Văn Nhã còn muốn hỏi, Dương Điên tiến lên một bước, "Đi trước nàng, sắp đến giờ rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian vào quẹt thẻ đi làm. Kỳ ngộ gì đợi tan làm ta kể cho ngươi nghe." Nói rồi, hắn lại hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, ngươi lén lén lút lút đứng ở đây làm gì vậy? Sắp đến giờ rồi, còn không tranh thủ thời gian vào trong." Vừa nói, Dương Điên vừa đi qua khúc quanh dưới bóng cây. Khi cánh cổng chị An Sở hiện ra trước mắt, Dương Điên cũng giật mình. À, ra là vì bọn họ và các nàng. Ở cổng chị An Sở, chẳng phải đang có hai đội người phân biệt rõ ràng đang tụ tập sao? Một đội nam, một đội nữ. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Dưới lớp chị An cục, hai đội người càng thêm tư thế yên ngang. Đáng quý hơn là, bất kể nam nữ, ai nấy đều bưng bữa sáng nóng hổi. Bọn họ chẳng phải là tông tộc, gia tộc tiến cử ra lai giống ngựa để cải thiện gen đời sau sao? Chương 47, đã bất đồng, bất tương vi mưu chương 47, đã bất đồng, bất tương vi mưu chúng ta cứ như vậy đi bảo. Theo sau lưng Dương Điền, Trần Văn Nhã có vẻ hơi lo lắng, thật sự không có vấn đề gì chứ? Gái ngoan sợ bị sói cuốn lấy. Nàng vừa tròn 18 tuổi, thật sự không quen với loại cảnh tượng này. Nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của Trần Văn Nhã, Dương Điền cũng không có ý cười nàng. Hắn sống hai đời người, lúc mới bắt đầu cũng chẳng khá hơn Trần Văn Nhã là bao. Dịu dàng, nóng bỏng, tài trí, nhu thuận. Những thiên chi tiêu nữ mà trước đây hắn mơ ước, cùng nhau vây quần hắn, đồng thanh nói với hắn, "Bà bối, ngươi thật lợi hại, ta rất thích." "Ai mà chịu nổi? Ngươi chịu nổi sao?" Dù sao Dương Điên suýt chút nữa thì không đứng vững. Hắn cũng từng lạc lối trong những lời tán dương, ánh mắt sùng bái đó, sống qua ngày. Nhưng đến khi đêm khuya thanh vắng, cẩn thận suy ngẫm lại, Dương Điên mới nhận ra, các nàng thích vẻ đẹp trai của hắn sao? Không phải, mấy ông ngoại đang đọc chuyện này, ai mà chẳng đẹp trai hơn hắn. Vậy là thích tâm hồn thú vị của hắn sao? Cũng không phải. Hắn sống còn chưa đủ chịu tượng. Vậy là thích thực lực cường đại của hắn sao? Càng không phải. Hắn vừa mới thức tỉnh, cổ võ cũng chỉ mới nhập môn, chỉ có thể coi là chiến lược cấp thôn, một khẩu súng lục nhỏ cũng có thể cho hắn điêu điêu điêu. Các nàng thích chỉ là ghen của hắn. Các nàng chỉ là muốn sinh ra những đứa con kết hợp giữa giác tỉnh giả và cổ võ giả. Còn giác tỉnh giả là ai, cổ võ giả là ai cũng không quan trọng. Các nàng chỉ là muốn lấy được phần thưởng từ tông tộc, gia tộc, dùng những phần thưởng đó để duy trì điều kiện sống ưu việt của mình. Nói câu ngoài dắt vàng nặng ngọc, trong tối giữa có lẽ hơi khoa trương. Nhưng Dương Điên tin rằng, người thực sự tự cường sẽ không giống như các nàng, trực tiếp bám hữu. Đương nhiên, Dương Điên cũng không phủ nhận, trong đó có thể có những cô gái tốt. Nhưng hắn lựa chọn. Cho nên, đây chính là ngươi nói vỏ bọc đường nhận lấy, đạn tháo đánh trả. Trần Văn Nhã bưng 6 phần bữa sáng trong tay có chút ngơ ngác, như vậy thật được chứ? Thu lợi ích, nhưng chỉ lấy lợi ích, không đáp lại bất cứ điều gì. Vậy ta chẳng phải giống mấy con trà xanh, trà nữa sao? Dương Điên vừa nhét há cào thủy tinh vào miệng vừa nhún vai, không phải sao? Không thu bữa sáng của bọn họ, để bọn họ cứ mãi làm phiền ngươi. Hay là ngươi không chỉ muốn thu vỏ bọc đường, còn chuẩn bị thu cả đạn pháo của bọn họ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Văn Nhã đỏ lên, sao ngươi lại nói như vậy? Dương Điên liếc nhìn nàng một cái, ta có nói gì đâu, là tự ngươi hiểu sai đó. Ngay mấy lần nuốt há cào xuống bụng, Dương Điên lại hỏi, đúng rồi, phúc lợi tân thủ lĩnh chưa? Công pháp chọn cái gì? Có muốn trao đổi một chút không? Trần Văn Nhã lại ngẩn người, công pháp không phải chỉ có thể dùng công vân đổi sao? Còn có thể trao đổi lẫn nhau, cấp trên sẽ không truy cứu sao? Dương Điên hơi kinh ngạc, ngươi không hỏi, cho phép phạm vi nhỏ truyền bá. Trần Văn Nhã có chút không hiểu, không phải nói không cho phép truyền bá tin tức liên quan đến dị thường sự kiện sao? Dương Điên cười lắc đầu, dị thường sự kiện là dị thường sự kiện, võ công là võ công. Dị thường sự kiện là siêu hiện tượng tự nhiên, võ công là môn đạo cường thân kiện thể. Hơn nữa, coi như công pháp bị tiết lộ trên phạm vi lớn, không được chính thức thừa nhận, bây giờ còn mấy người tin? Cho dù có người tin, tu luyện một thời gian ngắn không luyện ra được gì, lại có mấy người có thể kiên trì luyện tiếp? Thực sự có người luyện ra được môn đạo, cấp trên mới vui vẻ. Cảm thấy ăn hơi no, Dương Điên lại vô bụng, tri thức, tin tức, những thứ này trừ phi đại hưng văn tự ngục, chứ lấy đâu ra thủ đoạn hạn chế? Dựa vào tự giác, người không làm còn có thể đảm bảo người khác không làm. Giống như thị trường chứng khoán, nếu tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, đâu còn nhiều tin tức nội bộ như vậy, đâu còn nhiều công ty tài chính đưa ra thị trường làm giả như vậy. Có thể hạn chế tình thế vượt quá kiểm soát, chỉ có dùng tài nguyên để tăng thực lực. Cấp trên cũng hiểu rõ điểm này, cho nên bọn họ xưa nay không hạn chế truyền bá tri thức, chỉ là nắm giữ tài nguyên cần thiết để tu luyện công pháp trong tay. Trần Văn Nhã bị Dương Điên nói choáng váng, nhưng cấp trên đã không hạn chế bí tịch võ công truyền bá, vậy vì sao bí tịch võ công lại phải dùng công văn mới có thể đổi? Giữa chúng ta giao lưu học tập không phải tốt hơn sao? Cấp trên cũng không cần công văn của chúng ta. Dương Điên chỉ vào mình, cấp trên miễn phí tặng ta một bản thiên nhân hợp nhất công. Tiếp đó chỉ vào Trần Văn Nhã, cũng miễn phí tặng ngươi một bản công pháp. Muốn nhiều hơn, mới cần dùng công văn để đổi, hoặc là cùng người khác giao lưu, học công pháp từ tay người khác. Nói đến đây, Dương Điên cũng có ý nghĩ, cần dùng công văn để đổi, có thể là bọn họ cảm thấy đồ tặng không ai chân quý. Giống như các loại tài liệu giảng dạy miễn phí trên mạng, chỉ cần dụng tâm học là có thể nắm vững một kỹ thuật. Nhưng loại tài liệu giảng dạy miễn phí này có mấy người xem đi học? Nhưng nếu đổi tài liệu giảng dạy miễn phí thành trả tiền lên lớp, những người trả tiền kia dù nghe không hiểu chắc cũng sẽ không bỏ buổi nào mà đi nghe. Về phần trao đổi lẫn nhau công pháp, chắc là cấp trên muốn xúc tiến giao lưu võ học, vạn nhất trong lúc giao lưu có thể nảy sinh tia lửa gì đó. Nói đến đây, Dương Điên lại khoát tay, thôi đi, không đoán ý nghĩ của cấp trên. Dù sao cấp trên không hạn chế giao lưu võ học. Nói về chuyện ngươi chọn công pháp trong phúc lợi tân thủ đi. Trần Văn Nhã lén lút nhìn Dương Điên, có chút xấu hổ nói, ta chọn bằng cơ ngọc cốt quyết. Dương Điên mở người, rồi có chút kinh ngạc nói, chính là môn kia trị giá 70 công vân, không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, chỉ có thể dùng để giữ cho da thịt trắng non mịn màng, được mệnh danh là có thể giúp dung mạo thanh xuân vĩnh viễn bằng cơ ngọc cốt quyết. Trần Văn Nhã vắt chéo tay sau lưng, cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, ta gia nhập nhị đại đội, sau này phụ trách hậu cần, làm việc về tin tức, không cần ra ngoài chiến đấu. Quay đầu nhìn Trần Văn Nhã, Dương Điên nở nụ cười. Người ta kiên kỵ nhất là thân với người quen, sơ với người lạ. Trần Văn Nhã là một cá thể độc lập tự chủ, nàng có ý nghĩ của nàng. Dương Điên không thể áp đặt ý nghĩ của mình lên nàng. Hắn muốn siêu phàm thoát tục, nên chọn thiên nhân hợp nhất công có giá trị cao nhất, tiềm năng lớn nhất. Trần Văn Nhã thích chữ diện, muốn mình xinh đẹp cả đời, nên chọn băng cơ ngọc cốt quyết có thể giúp nàng thanh xuân vĩnh viễn. Hai người đều đúng, đều không sai. Chỉ có thể nói là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Băng cơ ngọc cốt quyết cũng rất tốt. Nếu những nữ minh tinh kia biết đến khả năng thanh xuân vĩnh viễn này, chắc chắn sẽ phát điên lên mà tìm bí tịch tu luyện. Dương Điên phụ họa trái lương tâm, nhưng Trần Văn Nhã lại cho là thật, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Em gái ta còn nói ta ngốc, bao nhiêu công pháp bí tịch thần kỳ không chọn, cứ nhất định chọn cái băng cơ ngọc cốt quyết. Nó đâu hiểu ý nghĩ của ta. Bảo dưỡng phải tranh thủ lúc còn trẻ. Những công pháp khác đợi sau này tích được công vân cũng có thể đổi. Nhưng bảo dưỡng ra, ta một khắc cũng không chờ được. Cũng không biết, băng cơ ngọc cốt quyết có thật sự có thể khiến người ta thanh xuân vĩnh viễn hay không. Chương 48, người phản quốc chương 48, người phản quốc lời không hợp ý, không hơn nửa câu. Hắn đã đem Trần Văn Nhã liệt vào hạng quen biết hời hợt như Dương Điên, bắt đầu dùng tới kỹ thuật ứng phó đời thường để nói chuyện phiếm với nàng. Nàng nói một, chính là một. Nàng nói hai, chính là hai. Ngẫu nhiên đưa ra vài ý kiến khác biệt, nhưng cuối cùng luôn luôn bị Trần Văn Nhã thuyết phục. Nói tóm lại, một đường trò chuyện, hảo cảm của Trần Văn Nhã đối với Dương Điên tăng lên không ít. Thậm chí khi đến đầu bậc thang, sắp chia tay, Trần Văn Nhã còn muốn hẹn Dương Điên cùng nhau ăn cơm trưa. Túi đầu nhìn Trần Văn Nhã với đôi mắt to ngập nước, Dương Điên muốn bay, giữa trưa e là không được. Hôm trước trong thành bộ phát sự kiện hình trùng truyền nhiễm, còn có công việc kế tiếp cần hoàn thành. Buổi sáng báo cáo xong, chắc phải ra ngoài rồi. Đợi khi nào rảnh, ta sẽ cùng đi ăn. Trần Văn Nhã cau mũi, rồi nhẹ gật đầu, vậy hẹn lần sau vậy. Đến lúc đó ngươi phải kể cho ta nghe, ngươi đã gặp kỳ ngộ gì ở bờ biển. Nàng có chút ao ước nhìn mái tóc của Dương Điên, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, mọc ra mái tóc dài đẹp đẽ như vậy. Lại hàn huyên vài câu, hai người chia tay ở đầu bậc thang. Nhìn theo Trần Văn Nhã đi lên lầu 2 đến bộ phận thông tin, Dương Điên quay người đi về phía văn phòng tiểu đội. Đẩy cửa ra, một làn sương mù xám đen lập tức từ văn phòng tràn ra, xộc thẳng vào mặt Dương Điên. "Đội trưởng, ngươi tu tiên đấy à?" Phất tay đẩy làn sương mù đang cuộn trào trước mặt, Dương Điên khó chịu bước vào văn phòng, lập tức mở cửa sổ. Quay đầu lại, hắn thấy Lâm Mặc râu ria lôi thôi, tiểu tụy lạ thường, đang chìm trong làn khói thuốc lá dày đặc, ngươi hút thuốc cả đêm trong phòng làm việc à? Lâm Mặc ngơ ngác nhìn Dương Điên, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sáng rồi cơ ạ. Nghe giọng Lâm Mặc khàn khàn, Dương Điên không khỏi cau mày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, "Đội trưởng, có chuyện gì khiến ngươi sầu não đến vậy? Con gái ngươi yêu sớm à? Cần phải hút nhiều thuốc thế sao?" "Ai?" Lâm Mặc thở dài, "Đội trưởng đại đội 2 điền trấn, ngươi biết chứ?" Dương Điên gật đầu, "Biết. Ta còn nhớ sự kiện hình trùng truyền nhiễm có liên quan đến con gái hắn, Điền Hân." "Không chỉ Điền Hân." Lâm Mặc thở dài một hơi, "Điền trấn cũng không thấy đâu." Vừa nói, hắn lại vô thức cầm bật lửa gõ lên bàn, vì sự kiện hình trùng truyền nhiễm, tổ chức đã tiến hành điều tra đối với nhà Điền trấn. Sau khi điều tra phát hiện, cả nhà hắn có tài sản kết sủ ở nước ngoài, nguồn gốc không rõ. Tổ chức lập tức ra lệnh bắt giữ. Nhưng khi chúng ta đến bắt người, mới phát hiện cả nhà 4 người của hắn đã biến mất hoàn toàn. Dương Điên nhìn Lâm Mặc, trong lòng có chút khó chịu, "Đội trưởng, lúc trước khi phát hiện Điền Hân có vấn đề, không lập tức bố trí theo dõi nhà Điền trấn sao?" "Sao lại không?" Lâm Mặc gãi đầu, làm rơi xuống vài bông tuyết, "Chúng ta lập tức giám sát mấy người nhà Điền, thậm chí Điền trấn ở ngay văn phòng trên lầu. Nhưng khi chúng ta đi bắt, bọn hắn đã biến mất. Cứ thế mà biến mất ngay trước mắt chúng ta. Không ai biết bọn hắn đã trốn thoát bằng cách nào, ngay cả Thiên Vong cũng không ghi nhận được thông tin hữu ích nào." Nói đến đây, Lâm Mặc vỗ mạnh vào mặt, để tỉnh táo hơn. Rồi hắn bật máy tính, thao tác một hồi rồi nhìn Dương Điên, "Ta đã gửi thông tin điều tra sự kiện hình trùng truyền nhiễm cho ngươi. Ngươi phân tích xem có tìm được thông tin hữu ích nào không?" Dương Điên xoa huyệt thái dương, ngồi trở lại chỗ làm việc, mở nội vụ mạng xem thông tin Lâm Mặc gửi. Thông tin điều tra rất chi tiết. Chi tiết đến mức người nào, ở đâu, khi nào bị hình trùng ký sinh, đều ghi chép rõ ràng. Ngoài ra, cấp trên còn truy tìm nguồn gốc, tìm ra điểm khởi phát của sự kiện hình trùng. Một tháng trước, chủ một công ty mậu dịch xuất nhập cảng mới Đông Cảng là Dương Phi đến nước Phỉ Khỉ, mất liên lạc 3 ngày, có tin đồn bàn bạc bí mật với tổ chức nước ngoài. Nửa tháng trước, Dương Phi về nước trên chuyến bay của hãng Thái Bình Dương, trong chuyến bay đã quan hệ với một nữ tiếp viên hàng không người Phỉ Khỉ. Theo điều tra, nữ tiếp viên hàng không này đã bị hình trùng ký sinh, sau đó lây lan cho 36 hành khách khác mang quốc tịch Ấn Độ, Anh, Mỹ. Từ đó, ký sinh trùng hình trùng biến dị đã lan rộng ra toàn cầu. Sau khi về nước, Dương Phi đã trực tiếp liên hệ với Điền Hân, thành viên đại đội 2 của dị quản cục Phúc Châu. Cùng ngày, tài khoản nước ngoài của Điền Hân nhận được 8 triệu đô la chuyển khoản. Dựa trên truy tìm nguồn gốc, cuối cùng xác định tài khoản chuyển tiền đến từ cục viện trợ phát triển nước ngoài của Mỹ. Vì vậy, Sự kiện hình trùng truyền nhiễm này được xác định là hành động của thế lực thù địch nước ngoài, chủ mưu là cục viện trợ phát triển nước ngoài của Mỹ, tức chính phủ Mỹ. Đọc xong báo cáo điều tra Lâm Mặc gửi, Dương Điên nhắm mắt, xoa mi tâm. Đọc xong báo cáo, Dương Điên cũng cảm khái sự khác biệt giữa trong và ngoài nước. Trong nước phát hiện hình trùng, lập tức muốn dùng nó để thôi tỉnh, nuôi dưỡng sinh vật biến dị. Nhưng nước ngoài trực tiếp coi hình trùng là vũ khí sinh học, muốn lây nhiễm nó ra toàn cầu. Về phần hậu quả của việc lây nhiễm toàn cầu, đám người nước ngoài không quan tâm. Bọn hắn chỉ biết làm như vậy, bọn hắn kiếm được nhiều tiền. Nhắm mắt lại, Dương Điên vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng thùng thùng. Một lúc sau, hắn mở mắt nói, trước hết, việc sự kiện hình trùng truyền nhiễm sẽ được bàn bạc với các chính phủ nước ngoài khác như thế nào, không phải chuyện chúng ta nên lo lắng. Chuyện này là việc cấp trên nên đau đầu. Chúng ta cần xác định xem trong nước còn ai bị hình trùng ký sinh hay không, và bắt được nhà điền trấn. Nói đến đây, Dương Điên dừng lại, cân nhắc rồi nói tiếp, tiếp theo, nhà điền trấn đã dám phản bội tổ chức, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Làm sao phối hợp với Dương Phi che giấu tình trạng hình trùng truyền nhiễm, sau khi bùng phát thì trốn thoát như thế nào, bọn hắn chắc chắn có một kế hoạch chi tiết. Có lẽ còn có thế lực nước ngoài khác phối hợp, nếu không bọn hắn không dám trắng trợn làm những chuyện này. Dương Điên tổng kết, cuối cùng, ta có hai suy đoán. Thứ nhất, trong tổ chức ngoài nhà điền trấn ra, có thể còn có người phản bội tín ngưỡng. Chính vì có kẻ phản bội này che giấu, điền trấn mới có thể rời khỏi cục trị an một cách lặng lẽ. Thứ hai, có dị năng giả của thế lực thù địch nước ngoài lén lút xâm nhập vào nước ta. Nếu trong tổ chức không có ai phản bội, thì khả năng còn lại là dị năng giả đã sử dụng năng lực thiên phú, giúp nhà điền trấn thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Ta hy vọng suy đoán thứ hai là đúng. Dương Điên đứng lên, nhìn Lâm Mặc, bắt hoặc tiêu diệt dị năng giả của thế lực thù địch nước ngoài, có bao nhiêu công hơn thưởng? Chương 49, thích ngao du bên ngoài, cùng người Mân Giang móc tim móc phổi. Chương 49, thích ngao du bên ngoài, cùng người Mân Giang móc tim móc phổi. Nghe Dương Điên sát khí đằng đằng, Lâm Mặc khẽ trầm âm, "Tiểu Dương, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu thế lực ngoại bang phái giác tỉnh giả trà trộn vào, chắc chắn bên cạnh hắn có cao thủ bảo vệ. Cấp thành thị thì không thể, cao thủ cỡ đó trên toàn thế giới đếm trên đầu ngón tay, đều bị các quốc gia giám sát chặt chẽ. Nhưng kẻ có thể đồ sát hương trấn, chiến lược cấp quảng trường khu hành chính thì khó nói." Dương Điên mặt người, "Đội trưởng, mắt ngươi không sao chứ? Chúng ta có thể để chiến lược cấp quảng trường lẹn vào sao? Ta còn tưởng chỉ có chiến lược cấp thôn chui lọt thôi." Lâm Mặc chậm rãi thở ra, "Ngươi phải biết, Hoa Hạ ta đất rộng người đông. Đường biên giới phía bắc giáp Mạc Hà, phía nam tới bãi ngầm Diêm Soạn, phía tây lên cao nguyên Pa Mì, phía đông đến hợp lưu Hắc Long Giang, ở gì? Biên giới trên bộ gần 23.000 km, đường bờ biển dài khoảng 18.000 km. Đường biên giới dài như vậy, sao có thể kiểm soát hết? Cao thủ ngoại bang muốn trà trộn vào, thật khó phòng bị." Dương Điên im lặng một hồi, chợt nhìn lên bảng. "Có lẽ nên dùng hết năng lượng để tăng thực lực. Lỡ gặp nguy hiểm, người chết mà năng lượng còn, chẳng phải thiệt thòi lớn." Nghĩ vậy, Dương Điên cười ngây ngô với Lâm Mặc, "Đội trưởng, ta biết rõ thực lực của mình đến đâu. Nếu đối thủ chỉ là chiến lược cấp thôn, ta còn liều được. Nhưng nếu có chiến lược cấp quảng trường, ta vẫn nên cẩn thận. Trời đất bao la, mạng nhỏ là nhất." Thở phào, hắn tò mò hỏi, "Đội trưởng, vào cục lâu vậy rồi, ta chưa thấy mặt cục trưởng, phó cục trưởng, cũng chưa nghe anh nhắc đến họ. Thực lực họ thế nào? Họ ở đâu? Còn nữa, số giác tỉnh giả trong cục mình có vẻ không đúng lắm thì phải. Phúc Châu có 9 triệu dân, dù tỷ lệ thức tỉnh chỉ 1/3, cục mình cũng phải có 900 giác tỉnh giả chứ. Dù quân đội lấy đi hơn nữa, cũng còn 300 người chứ nhỉ. Sao cục mình chỉ có vài ba ngống, cộng lại chưa tới 100 người?" Thấy Dương Điên đổi chủ đề nhanh như chớp, Lâm Mặc gãi đầu. "Tiểu tử này." Cảm thán người trẻ giờ kín đáo, hắn trả lời Dương Điên, "Cục trưởng, phó cục trưởng đi kinh thành học rồi, không biết khi nào về. Thực lực của họ đều là cấp quảng trường. Cục trưởng còn đạt tới cực hạn cấp quảng trường, gần tới cấp thành thị. Còn việc dị quản cục mình ít người, cũng có nguyên do." Nói rồi, hắn bẻ ngón tay, kể từng điều. "Thứ nhất, dân Phúc Châu không phải 9 triệu, mà là 8,5 triệu. Thứ hai, trong 8,5 triệu dân, có 1,2 triệu dân ngoại tỉnh, 1,5 triệu trẻ vị thành niên, 88 vạn người già trên 60. Dân ngoại tỉnh thức tỉnh thì thường về quê hương, vinh quy bái tổ. Vị thành niên và người già tỷ lệ thức tỉnh thấp, mà dù họ có thức tỉnh, với tuổi tác đó, phần lớn không thích hợp vào dị quản cục. Vậy nên số người trong độ tuổi thức tỉnh chỉ khoảng 5 triệu. Trong 5 triệu đó, một nửa là nữ. Đa phần nữ giác tỉnh giả chọn làm văn viên, hoặc ở nhà giúp chồng nuôi con. Thêm nữa, không phải nam giác tỉnh giả nào cũng muốn vào tổ chức chính thức. Người muốn vào dị quản cục, chiến đấu ở tuyến đầu lại càng ít. Hơn nữa, đây là đâu? Là Mân Giang. 3 phần do trời định, 7 phần nhờ cố gắng, Mân Giang. Có người vừa thức tỉnh, ta chưa kịp tiếp cận, đã bị người trong tộc dụ ra ngoại bang, đi tranh giành địa bàn, móc tim móc phổi rồi. Ta biết làm sao. Dị quản cục ta kiếm đủ 6 tiểu đội đã là giỏi lắm rồi. Nếu không phải góp một nửa cổ võ giả vào tiểu đội, ta còn không đủ quân số, phải chia đôi tiểu đội. Nhìn Lâm Mặc mặt mày nhăn nhó, Dương Điên ngượng ngùng cười. Đi ra ngoài móc tim móc phổi, đúng là người Mân Giang hay làm. Đâu chỉ nơi khác, chẳng phải có không ít người Mân Giang đang làm chuyện đó sao? Tuy rằng không phải chuyện gì tốt. Nghĩ ngợi, Dương Điên gãi đầu, đội trưởng, ta làm gì tiếp đây? Còn làm gì được? Lâm Mặc thở dài, ăn uống, tuần tra, thu nhận dị thường sinh vật. Nhớ may mắn gặp điền trấn cả nhà, ngươi đừng sốc nổi mà lao vào. Tránh xa ra rồi gọi chi viện, nhớ chưa? Đây là Hoa Hạ, dù chiến lược cấp thành thị lại vào, ta cũng có thể khiến hắn có đi không có về. Dương Điên gật đầu, ta biết. Không có nắm chắc, ta sẽ không manh động. Nói rồi, Dương Điên nhìn vào máy tính. Vừa mở mạng nội bộ, hắn liếc thấy hình như có mấy khoản công văn. Hắn phải xem có bao nhiêu công văn, tích lũy bao lâu mới đổi được kỳ chân. Nếu có thêm một phần thiên địa kỳ chân, liệu có thể giúp ta đột phá đến cấp quảng trường? Đang mong chờ, Lâm Mặc chợt nhận ra sự khác biệt của Dương Điên. Ách, Tiểu Dương, tóc ngươi. Dương Điên nhìn Lâm Mặc, thấy anh ta ấp úng, Dương Điên cười. Hôm qua ta về nhà mà, em gái cứ bắt ta đi biển bắt hải sản, may mắn nhặt được một vật nhỏ. Nói rồi, hắn vuốt tóc, tút tút, ra chào hỏi. Một túm tóc trên đuôi ngựa của Dương Điên dựng thẳng lên, lấp lánh ánh sao, biến thành một xúc tu ánh sao đường kính 3 ly, dài 26 cm. Xúc tu vây vây với Lâm Mặc, rồi lại biến thành tóc, nằm trên vai Dương Điên. Dương Điên nhún vai với Lâm Mặc đang há hốc mồm, tút tút, ta nhặt được ở bờ biển, dị thường sinh vật giống sứa nhưng phát sáng, ta đặt tên là sứa tinh quang. Nó có thể dung hợp với tóc. Ngoài ra, tút tút rất xinh đẹp. Giới thiệu xong, Dương Điên không đội xem công văn, mà mở đơn đăng ký trên mạng nội bộ. Người đăng ký, Dương Điên sinh vật dị thường đăng ký, sứa tinh quang, tút tút, kèm ảnh thông tin sinh vật dị thường, thực lực yếu, vô hại, có thể dung hợp với tóc, tăng lượng tóc, cải thiện dụng tóc. Ghi chú, sinh vật dị thường này là thú cưng của Dương Điên, nhân viên an ninh cấp 3 dị quản cục, đã nhận chủ biên soạn sơ lược thông tin về tút tút, Dương Điên gửi đơn đăng ký. Nhận được đơn đăng ký, Lâm Mặc nhìn Dương Điên với vẻ mặt phức tạp, vận may của ngươi tốt vậy sao? Ta bảo ngươi đi tuần tra, ngươi bắt được kim tiền. Về nhà ra biển, lại tìm được sứa trị dụng tóc, còn xinh đẹp nữa. Tiểu tử, ngươi không phải con cưng của khí vận trong tiểu thuyết đấy chứ? Nói rồi, anh ta sờ lên mái tóc ngày càng thưa thớt. Sinh vật dị thường giúp mọc tóc, anh cũng cần làm chứ? Dương Điên ngượng ngùng cười. Nếu cuộc sống là tiểu thuyết, hắn chắc chắn là nhân vật chính. Ai lại xuyên không làm vai phụ chứ? Mấy người xuyên không bị đại lao bắt được không tính. Đội trưởng đừng đùa ta, anh duyệt đơn đăng ký đi. Không thì tốt tốt không có thân phận, cũng phiền phức có ho ho chương 50, trăm vạn công văn vào sổ, mua mua mua. Chương 50, trăm vạn công văn vào sổ, mua mua mua. Xử lý ổn thỏa mọi việc, Dương Điên lại mở giao diện công văn. Nhìn rõ số công văn, hắn chớp mắt mấy lần, dán chặt mắt vào dãy số lớn kia. "Đội trưởng, công văn của ta có rồi." Lâm Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên, "Ừ, ta biết. Chiến công của ta cũng có 117 vạn công văn." Dương Điên kích động, "Đội trưởng, 117 vạn công văn đó." Lâm Mặc gật đầu, "Ta biết. Ta không được nhiều như ngươi, nhưng cũng có 7-5 vạn công văn. Ngay cả Thạch Sinh chỉ đánh xì dầu cũng được 1-3 vạn công văn." Dương Điên rời mắt khỏi màn hình, nhìn Lâm Mặc, "Sao lại nhiều công văn vậy? Cấp trên hào phóng thế." Lâm Mặc nhìn màn hình máy tính, giọng vẫn bình tĩnh, lúc công văn chuyển đến không có ghi chú sao? Ngăn chặn thế lực địch bên ngoài âm mưu, vạch trần kẻ địch chôn giấu trong tổ chức, sớm phát hiện và giải quyết sự kiện hình trùng lây nhiễm. Tổng cộng thưởng 2 triệu công văn. Dựa theo cống hiến mà chia, tiểu đội thứ 7 của chúng ta được 125.8 vạn công văn, đồng nghiệp ở Trị An Sở và Vũ An Cục được 70 vạn công văn, còn 42 vạn công văn cho khoa nghiên sở Tam Đại đội nghiên cứu ra thuốc tẩy run. Trong đó có một phần thưởng lẽ ra thuộc về nhị đại đội. Chỉ vì đội trưởng nhị đại đội Điền Trấn Phản Quốc, những người khác giám sát không tốt, nên lần này nhị đại đội không có công văn. Nói đến đây, Lâm Mặc nhìn Dương Điên, sao, thấy công văn nhiều quá, hơi nóng tay hả? Dương Điên gật đầu. Quá nhiều. Hắn nghĩ lần này bắt ký sinh thể may ra được mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn công văn. Nhưng không ngờ lại được đến trăm vạn. Quá khoa trương. Đúng là có ý nghĩ đó. Vũ An Cục, Trị An Sở, tổng cộng mấy trăm cảnh lực, còn có không ít ký sinh thể do anh em tỉnh ngoài bắt được. Khoa nghiên sở nghiên cứu ra thuốc tẩy run, diệt trừ hình trùng trong người, bảo vệ tính mạng dân thường. Vậy mà phần lớn công lao lại rơi vào đầu ta. Có phải không hợp lý lắm không? Lâm Mặc lắc đầu, chân thành nói, con biến dị đầu tiên là ngươi phát hiện và bắt được. Không có ngươi bắt được con biến dị đầu tiên, thì không có những chuyện sau đó, mà hình trùng sẽ bị điện chấn che giấu, tiếp tục lây lan trong dân chúng, đến khi không thể kiểm soát. Chỉ riêng điểm này thôi, ngươi nhận phần lớn công văn là đương nhiên. Ai nói cũng không được. Dương Điên xoa tay, vậy ta có thể xin thăng chức, mua thiên địa kỳ chân không? Lâm Mặc nhếch mép. Vẻ thản nhiên của hắn cuối cùng cũng không giữ được. Điều kiện thăng chức của dị quản cục Trị An Viên là gì? Rất đơn giản. Đủ công văn là được. Trị An Viên cấp 3 lên cấp 2 cần 20 vạn công văn. Trị An Viên cấp 2 lên cấp 1 cần 2 triệu công văn. Người thức tỉnh bình thường muốn tích lũy 20 vạn công văn đã khó rồi. Dương Điên thì hay rồi. Vào dị quản cục chưa được mấy ngày đã có hơn 100 vạn công văn. Mới có mấy ngày thôi đó. Xin đi. Xin lên cấp 2 Trị An Viên trước, rồi dùng công văn mua đồ. Cấp 2 Trị An Viên mua đồ còn được giảm 20. Nghe được có giảm giá, Dương Điên lập tức xin thăng chức. Thủ tục rất nhanh. Chưa đến 10 phút, tổng bộ dị quản cục xác nhận Dương Điên đủ điểm cống hiến, danh hiệu sau lưng hắn từ Trị An Viên cấp 3 biến thành Trị An Viên cấp 2. Còn giấy chứng nhận, chế phục, trang bị các thứ thì phải đặt làm riêng, ngày mai mới có. Vừa hay, giờ mua thiên địa kỳ chân, mai có thể nhận cùng giấy chứng nhận các thứ. Nghĩ vậy, Dương Điên mở cửa sổ đổi tài nguyên. Hắn thấy trong cửa sổ đổi tài nguyên có rất nhiều thứ. Trên cùng là một lọ thuốc màu xanh nhạt tên là Thiên Nhân Hợp Nhất Khẩu Phục Dịch. Hắn ấn vào Thiên Nhân Hợp Nhất Khẩu Phục Dịch. Đọc xong thông tin chi tiết về lọ thuốc giá 1 vạn công văn, Dương Điên nhíu mày, "Đội trưởng, tu luyện Thiên Nhân Hợp Nhất công còn phải dùng Thiên Nhân Hợp Nhất Khẩu Phục Dịch? Không phải chứ?" Lâm Mặc không ngẩng đầu, "Ngươi định tự mình luyện thành Thiên Nhân Hợp Nhất công à?" Chí khí lớn đấy. Những người tự luyện được Thiên Nhân Hợp Nhất công, ai mà không khổ tu mấy chục năm trước khi linh khí hồi phục. Sau khi linh khí hồi phục, độ khó có giảm. Nhưng không dùng tài nguyên, chỉ dựa vào cố gắng và thiên phú mà nhập môn Thiên Nhân Hợp Nhất công thì cũng được. Không dùng khẩu phục dịch, tự mình tu luyện nhập môn nhanh nhất cũng mất 9 năm thì phải, À phải, ngươi có đủ công hơn rồi, tranh thủ mua nhiều khẩu phục dịch vào. Dùng khẩu phục dịch dễ nhập môn hơn, nhưng vẫn rất khó với người bình thường. Không có 3 năm khẩu phục dịch, muốn nhập môn thiên nhân hợp nhất công vẫn hơi khó. Nguyên liệu của khẩu phục dịch hiếm, cần người thức tỉnh thiên phú trồng trọt tỉ mỉ chăm sóc, thường xuyên hết hàng. Nhìn dòng chữ mỗi năm mỗi người chỉ được mua 10 bình dương điên không do dự kéo số lượng lên tối đa rồi là hàng. Hắn có thể dùng học để học thiên nhân hợp nhất công, nhưng cha mẹ và em gái ngốc của hắn thì không. Ngoài ra, mua nhiều khẩu phục dịch cũng giúp hắn giải thích vì sao lại nhanh chóng nhập môn thiên nhân hợp nhất công, giảm thiểu khả năng lộ hắc. Dù thiên tư có cao đến đâu, cũng không thể chỉ mất vài ngày để đi hết con đường người khác phải mất 9 năm. Xong xuôi, Dương Điên mở mục thiên địa kỳ chân. Đúng như Lâm Mặc nói, kỳ chân rất ít, chỉ có 3 loại. Lần lượt là địa tâm lũ, hải chi tâm và trời thủy. Địa tâm lũ rẻ nhất, chỉ 1 triệu công vân, giảm giá còn 80 vạn. Hải chi tâm đắt hơn, 5 triệu công vân. Giảm giá còn 4 triệu công vân, hắn không mua nổi. Trời thủy thì càng đắt, 25 triệu công vân. Dù giảm giá vẫn còn 200 triệu công vân. Cảm giác thứ này không phải để người ta mua, mà để câu cá thì đúng hơn. Vừa nghĩ, tay Dương Điên vẫn không ngừng. Địa tâm lũ đã được thêm vào giỏ hàng. Ừ, còn hoài nam chỉ. Dù sao cũng là linh mất quả, mua mấy quả ăn thử xem sao. Đặt hết mọi thứ, mắt Dương Điên lộ vẻ mong chờ. An địa tâm lũ, không biết có tăng được bao nhiêu năng lượng. Cố gắng thêm chút nữa, đợi tự rèn luyện thiên nhân hợp nhất công không giảm được tiêu hao năng lượng, thì trực tiếp nhập môn luôn. Còn giờ, đi luyện thảo thượng phi đã. Tiến độ thảo thượng phi cũng kha khá rồi, luyện xong đặc chất đầu tiên, rồi luyện thiên nhân hợp nhất công. Chương 51, từ đầu, mau lẹ như gió, trạng thái, thiên nhân hợp nhất. Chương 51, từ đầu, mau lẹ như gió, trạng thái, thiên nhân hợp nhất. Thảo thượng phi không làm Dương Điên tốn nhiều thời gian. Lấy lý do tìm kiếm góc chết giám sát, do tìm dấu vết điển chấn có thể lưu lại, hắn tản bộ hai vòng trong sở trị an. Dương Điên liền cảm giác bước chân chậm nhẹ, hô hấp thông thuận, nhấc chân tựa như có thần trợ. Thân thể hơi cúi xuống, mắt cá chân hơi dùng sức. Khe mông lớn gân hợp thành một đường thẳng băng, trong chớp mắt mang theo Dương Điên từ đầu hành lang này, nhảy đến đầu hành lang kia. Quay đầu nhìn hành lang dài gần 10 mét, Dương Điên chậm rãi thở ra một hơi. Tùy tiện bước ra một bước, liền vượt qua khoảng cách 10 mét. Trong lúc suy nghĩ, lam ảnh dưới đáy mắt Dương Điên lưu động, bảng lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Thảo thượng phi, mau lẹ như gió, không không không, thảo thượng phi cái thứ nhất đặc chất gọi mau lẹ như gió. Cái này đi, sắp thực giống một trận gió. Bất quá sao cảm giác từ đầu này lại có chút quen thuộc. Suy nghĩ một hồi, trên trán Dương Điên đột nhiên toát ra liên tiếp hình tượng. Tỷ mộ đội trưởng, ngay tại mất mạng. Tê khó xử lý. Khép lại bảng, Dương Điên chào hỏi Lâm Mặc rồi nhấc chân đi ra bên ngoài. Từ đầu đã xuất hiện, vậy cũng nên đi tuần tra bên ngoài. Chỉ là lần này tuần tra, Dương Điên không định cưỡi xe đạp điện, chỉ chuẩn bị mặc thường phục đi khắp nơi, có cơ hội tìm đồng hương làm nhảm vài câu. Giám sát thiên vong vẫn có giới hạn. Dù có trí não phụ trợ, nhiều thứ nên tìm không thấy, vẫn là không tìm thấy. Thì như một nhà điện trấn biến mất, dung nhập vào quần chúng, hòa mình với quần chúng, phát động lực lượng của chúng, không chừng có thể tìm được càng nhiều tin tức liên quan tới sự kiện dị thường. Chỉ tiếc, Trường Lạc thường thường không có đại sự. Đi dạo bên ngoài một ngày, đừng nói sự kiện dị thường, Dương Điên ngay cả trộm vật móc túi cũng chưa đủ phải. Nếu có thể một mực quốc thái dân an như vậy, ca múa mừng cảnh thái bình, giống như cũng không tệ. Nói thầm hai câu, Dương Điên cũng biết điều này không thể nào. Linh khí hồi phục, thế giới lại biến. Thế lực ngoại bang có ý đồ xấu với Hoa Hạ, đã dẫn đầu làm tiểu động tác. Cấp trên sao có thể chỉ chịu đánh không hoàn thủ? Coi như các chính quyền có thể bảo trì bên ngoài hài hòa, nhưng những dị chủng sinh vật biến dị có trí thông minh tăng lên không biết bao nhiêu lần thì sao? Bọn chúng có thể sống chung hòa bình với nhân loại sao? Tứ Hải Thanh Bình phía dưới, là mưa gió sắp tới a. Cuối cùng lại cảm khái một câu, Dương Điên bước chân nhanh dần, chạy chậm đến bờ biển. Không phải tu luyện thảo thượng phi, chỉ đơn thuần chạy chậm làm nóng người. Mùa hè mặt trời xuống núi muộn. Khi Dương Điên chạy một đường đến bờ biển, mặt trời thậm chí còn chưa xuống núi. Tìm một bãi đê biển không người, ngẩng đầu nhìn dáng chiều đỏ bừng chân trời, Dương Điên nóng song thân có chút xoay người. Sau một khắc, hắn tựa như một con chuột lớn màu đen, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao ra ngoài. Chạy tốc độ cao nhất 3 cây số, Dương Điên lại bắt đầu chậm rãi giảm tốc, phân tích ưu khuyết điểm của đặc tính thứ nhất của thảo thượng phi. Kỹ xảo phát lực đặc thù khi chạy, tiết tấu hô hấp, tựa như hóa thành bản năng, có thể trong nháy mắt để chân buộc phát ra lực lượng khổng lồ. Chính là tính linh hoạt kém một chút, chỉ thích hợp buôn tập thẳng tắp. Tràn trọc xê dịch trong phạm vi nhỏ có chút không tiện, dùng để chạy trốn nhất lưu. Nhưng nếu dùng để chiến đấu, còn phải tu luyện một môn bắt quái bộ, linh xả bộ các loại bộ pháp. Mặc dù ý thức được điểm yếu của mình, nhưng Dương Điên cũng không đổi vã đi đổi công pháp trong cục. Trong cục đều ngầm thừa nhận có thể tự mình giao lưu bí tịch võ công, lấy thêm công hơn đổi công pháp, không phải thành kẻ ngốc sao? Sáng mai hỏi xem có địa phương nào giao lưu võ học. Nghĩ đến đây, Dương Điên dạo bước trên đê biển, bước chân lại dừng lại. Vậy nên cấp trên ngầm thừa nhận tự mình có thể giao lưu công pháp, có phải cũng có ý tưởng giống nhau? Để giác tình giả, cổ võ giả giao lưu nhiều hơn, mà không phải đóng cửa làm xe, một người mù luyện. Các loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Dương Điên, cuối cùng bị hắn ném ra sau đầu. Cấp trên nghĩ như thế nào không quan trọng. Hắn một tiểu dân, nghĩ nhiều làm gì? Mượn tài nguyên nhanh chóng tăng lên bản thân mới là đạo lý quyết định. Bỏ qua suy nghĩ, Dương Điên xuống đê biển đi đến trên bờ cát, mặt hướng biển cả đi lên đơn nín thở 3 bước công. Hít sâu một hơi, khoát tay đi 3 bước. Trong 3 bước, quan tưởng linh lực ở khắp mọi nơi giữa thiên địa, để bọn chúng từ 4 phương 8 hướng tụ đến, hòa tan vào trong thân thể. Nín hơi, lại đi 3 bước. 3 bước này, muốn quan tưởng linh khí chuyển vào thân thể, tầm bổ huyết đủ, cường kiện thân thể. 3 bước sau, lại đi 3 bước, đem khí thải trong thể nội chậm chậm phun ra, xa xa gần ra. Cứ thế lặp lại tuần hoàn, chính là đơn nín thở ba bước công. Chậm rãi đi trên bờ cát, cũng không biết là bởi vì tinh mảnh năng lượng rơi xuống trên thân, để thể chất được thăng hoa, hay là bởi vì trước đó sử dụng năng lượng trừ khử mọi mệt thân thể, trong cõi u minh cảm giác sẽ có được chỗ tốt tới sổ. Tóm lại lần này tu luyện, Dương Điên luôn cảm thấy đặc biệt thông thuận, thậm chí không biết có phải ảo giác hay không. Hắn luôn cảm thấy có những điểm sáng tụ đến, hòa vào huyết đục, cuối cùng bị huyết đục tiêu hóa hấp thu. Hải Âu trên mặt biển kêu lên vui mừng, nước biển rầm rầm đuốt bãi cát, trên đê biển chợt có tiếng cười đùa của trẻ con trong sự truy đuổi của người lớn. Vô số âm thanh truyền vào tai, vận luật của thế giới phản phát hiện ra trước mắt Dương Điên. Đứng lại trên mặt nước, chính đối diện với nửa vầng trăng mọc ở phương đông, có ánh tà dương lặn về phía tây. Cảm thụ được thiên địa xung quanh tựa như bắt đầu lấy bản thân làm trung tâm, chậm chậm chuyển động. Giờ khắc này, Dương Điên chưa từng cảm thấy thế giới tuyệt vời đến vậy. Đây chính là thiên nhân hợp nhất ta. Đại mộng ung dung mấy phần xuân, phù sinh không tỉnh cổ kim người. Đợi đến khi ánh trăng lên cao, nước biển tràn qua mắt cá chân, Dương Điên cũng cuối cùng dần dần hồi thần từ trạng thái thiên nhân hợp nhất. Hơi mở mịt liếc nhìn vầng trăng treo cao trên bầu trời. Đá đá con cá nhỏ đang mổ ra mình. Cảm thụ cố lực lượng không hiểu càng lúc càng lớn mạnh trong cơ thể. Trong mắt Dương Điên không khỏi lộ ra một tia kinh thán. Thu hoạch có vẻ hơi nhiều. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Dương Điên lấp lóe. Thu hoạch hiện ra trong mắt hắn một cách trực quan hơn. Công pháp, Long Trảo Thủ, Xương Đồng Gia Sát, 2952, Thiên Nhân Hợp Nhất Công, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 96 điểm năng lượng để nhập môn, Thiết Bố Sam, 2577, Thảo Thượng Phi, mau lẹ như gió, 173, Hôn Nguyên Kình, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 7 điểm năng lượng để nhập môn, năng lượng, 296. 22 nhìn số liệu hiện trên giao diện, Dương Điên không khỏi sưng sờ một hồi. Những cái khác không nói. Thiên Nhân Hợp Nhất Công lập tức giảm bớt 335 điểm năng lượng. Nhìn số năng lượng còn lại trên người mình và năng lượng cần thiết để học Thiên Nhân Hợp Nhất Công, Dương Điên vô ý thức quận mình ngón tay. Bây giờ liền học triệt để. Hơi xoan suýt một chút, Dương Điên vẫn là kềm chế xúc động trong lòng. Bây giờ học thành Thiên Nhân Hợp Nhất Công, đương nhiên có thể. Nhưng năng lượng cần thiết cho từ đầu thứ nhất của Thiên Nhân Hợp Nhất Công sau này, đi đâu tìm? Luyện thêm một hồi, tận khả năng tối đa hóa hiệu quả sử dụng năng lượng. Nghĩ đến, Dương Điên nếm thử dư vị cảm giác thân dung thiên đốn ngộ vừa rồi, lần nữa đạp trên sóng biển, dạ bước trên bờ cát. Nhưng đáng tiếc, đời người không như ý người 89 phần 10. Chương 52, tóm gọn. Đôi sư đạp đất cầu. Chương 52, tóm gọn. Đôi sư đạp đất cầu. Dưới ánh trăng, hắn dạo bước gần nửa giờ. Dương Điên không chỉ luyện hết đơn nín thở ba bước công, thậm chí khi phát hiện đơn nín thở ba bước công không đủ để giảm mất năng lượng cần thiết cho Thiên Nhân Hợp Nhất Công, hắn còn luyện đơn nín thở 6 bước công, rồi đôi nín thở 3 bước, 6 bước, 9 bước, 12 bước, thậm chí 36 bước công. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, năng lượng cần thiết để học Thiên Nhân Hợp Nhất Công trên giao diện vẫn không hề giảm. Dù chỉ là giảm không, không một vậy là tu luyện đến trình độ này, dựa vào đi bình bộ công không thể giảm năng lượng nữa. Muốn giảm năng lượng, cần đạt tới người và tâm hợp nhất, tâm và ý hợp nhất, ý và thiên địa hợp nhất. Phải lĩnh hội cái gọi là khí đi khắp vũ trụ, ngũ hành tự xoay, tứ tượng tương hợp, khí phách hợp nhất. Gai đầu, Dương Điên quyết định dùng hắc. Nếu chỉ là học động tác, dù khó đến đâu, hắn cũng có thể học dần, rồi cũng sẽ thành công. Nhưng bảo hắn lĩnh hội trạng thái duy tâm như thiên nhân hợp nhất. Dù vừa trải qua một lần đốn ngộ, Dương Điên cũng không dám chắc có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tương tự. Trong tình huống này, việc xoắn suýt năng lượng tiêu hao bao nhiêu là không cần thiết. Nên dùng hắc thì cứ dùng. Hắn ngả người ra sau, chỉ vào làn nước biển lạnh buốt. Nhìn trăng khuyết lấp ló trên mặt biển, Dương Điên đột nhiên ngồi dậy, mỉm cười. Dùng hắc một cái, chợt thấy trời đất rộng lớn. Vẫn là dùng xong rồi tính. Nghĩ vậy, Dương Điên không do dự nữa, nhìn Thiên Nhân Hợp Nhất Công trên giao diện, quyết định. Khoảnh khắc sau, từng tia linh cảm như suối tuôn trào trong đầu hắn. Trăng lên thì ngày lặn, trăng lặn thì ngày mọc. Chiều lên có chiều xuống, mây cuộn rồi lại tan. Xuân đến cây đâm chồi, thu về lá úa tàn. Khi tinh khí dồi dào, tuổi già sức yếu. Thiên địa, tự nhiên, sinh lão, bệnh tử. Vô số linh cảm lướt qua trong lòng Dương Điên. Chân lý thế gian như đang chạy qua trái tim hắn. Không biết bao lâu sau, Dương Điên ngồi trên bờ biển đột nhiên giơ tay lên trời, nắm lấy trăng khuyết. Cái nắm tay này tựa như nắm giữ thiên mệnh. Đông. Vừa nắm tay, Dương Điên nghe thấy tiếng chuông đồng vang vọng trong tim. Sau một thoáng hoảng hốt, hắn lại thấy một biển máu theo nhịp tim của hắn mà lên xuống. Đây chính là khí huyết sao? Đưa tay phải ra, khí huyết chi lực mà hắn điều khiển theo ý muốn, tuôn ra từ các bộ phận cơ thể, hội tụ về hai tay hắn. Vô thức, hắn cong ngón tay thành chảo, làm thế long chảo. Nhưng lần này, tay của Dương Điên không còn biến thành đá lởm chởm. Da là da, thịt là thịt, xương là xương. Không còn như trước, khi dùng long chảo thủ, bàn tay biến thành màu xanh đen, gân guốc nổi đầy. Tuy hình dạng không còn hung tàn như trước, nhưng Dương Điên cảm nhận rõ ràng, khi dùng khí huyết ra chỉ long chảo thủ, lực phá hoại của hai tay mạnh hơn trước gấp 10 lần. Ách, trước kia một móng vuốt đã là 3 tấn lực, gấp 10 lần là 30 tấn. Dương Điên muốn gãi đầu, nhưng nhìn ngón tay phát ra ánh sáng mờ ảo, hắn từ bỏ ý định. Hắn không biết có phải do thực lực tăng quá nhanh, dẫn đến đánh giá sai về bản thân. Nhưng sau khi học được Thiên Nhân Hợp Nhất Công, cảm nhận được khí huyết, thực lực của hắn tăng lên, hơn nữa là tăng lên bùng nổ, điều này không hề nghi ngờ. Và điều này cần thời gian để thích ứng với sức mạnh tăng vọt. Hắn không muốn ngón tay chọc thủng chắn mình. Ngoài ra, cảm giác sau khi dùng khí huyết, bàn tay dường như sắp có biến hóa mới, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút. Có phải do khí huyết không đủ, hay cần gan ra từ đầu thứ hai? Càng nghĩ càng không ra, Dương Điên lại muốn gãi đầu. Nhưng vừa đưa tay qua vai, hắn lại nhớ đến lực lượng hiện tại có thể mất kiểm soát. Vung tay xuống, chọc cắt dưới mông, Dương Điên thở dài. Hắc đã dùng, chi bằng dùng cho sướng. Nghĩ vậy, Dương Điên lại nghĩ đến Hôn Nguyên Kình. Rồi mắt hắn híp lại. Vừa rồi đốn nộ, năng lượng học Hôn Nguyên Kình không phải đã giảm 7 điểm rồi sao? Sao giờ lại tăng lên 19 điểm? Nhìn hai tay tỏa sáng, Dương Điên chợt hiểu ra, là do khí huyết. Dương Điên không biết mình đoán đúng không, nhưng đã quyết định dùng cho sướng thì không thể dừng lại. Nghĩ một cái, đủ loại tâm đắc về Hôn Nguyên Kình hiện lên trong tim. Hôn Nguyên Kình, chia âm dương hai kình. Dương kình như sét đánh, cương mãnh cực kỳ, quyền nát thanh cương. Âm kình như sương thu, trong đông có kim, kình đấu ra châu. Tập thành, lực lượng toàn thân Hôn Nguyên như một, thấu đạt toàn thân. Vung tay, đá chân, đều có thể bộc phát toàn thân cự lực. Cảm ngộ, Dương Điên bày thế thái cực, tập bài dưỡng sinh thái cực học trên mạng. Bài thái cực vốn chỉ là hình thức, giờ dưới sự gia trì của Hôn Nguyên Kình, nhất cử nhất động đều khác biệt. Bước chân di chuyển, dẫm lên mặt nước tạo thành những vòng xoáy nhỏ bé, gần như không thể thấy. Kết thúc thu thế, vừa dừng lại, Dương Điên nghe thấy tiếng vỗ tay trên mặt biển. Quay đầu lại, thì ra là một người câu cá đội đèn cá, trên vai vác sọt cá giống tuyết. Thấy Dương Điên nhìn mình, người câu cá lập tức dừng vỗ tay, chắp tay nói, thiếu hiệp công phu thật giỏi. Dương Điên ngớ người, rồi thấy người này không có dấu hiệu tập võ, mới bật cười. Suýt nữa bị người câu cá này dọa. Quan sát kỹ tướng mạo người câu cá, xác nhận không phải cao thủ lần giật, Dương Điên mới nói, lại thúc chuẩn bị đi câu cá, hay câu xong rồi về. Nghe vậy, người câu cá ưỡn cổ, cầm sọt cá, hôm nay mới ra cửa, còn chưa câu được con cá nào, sao có thể về? Nói mạnh miệng, hắn tiếp tục, vừa rồi ta câu cá ở vịnh Sừng Dê, đang câu ngon lành, cá sắp cắn câu, ngươi đoán sao? Dương Điên tỏ vẻ hiếu kỳ, sao? Hắn giơ một bàn tay, lập tức có 5 chiếc thuyền lướt tới. Nói, hắn lắc kính viễn vọng một mắt, ta nghĩ chỗ vịnh Sừng Dê nhiều đáng ngầm, ban ngày còn chẳng ai đến, sao đêm hôm khuya khoắt lại có 5 chiếc thuyền lướt tới, mượn kính viễn vọng nhìn xem. Ngươi đoán sao? Dương Điên lại phụ họa, rồi sao? Bọn họ đang chuyển đôi sư đạp đất cầu. Nụ cười trên mặt Dương Điên tăng ấm, ngươi chắc không nhìn nhầm. Đôi sư đạp đất cầu. Ta nhìn nhầm được sao? Người câu cá thần khí, 3 năm trước ta đã báo cáo một lần, bắt được người còn được thưởng 20 vạn. Không nói với ngươi nữa, ta phải gọi báo cảnh sát chống ma túy. Nói xong, hắn móc điện thoại ra. Nhưng chưa kịp mở khóa, hắn đã thấy Dương Điên ném gì đó lên vai hắn. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Dương Điên vang lên, không cần ngươi báo, ta là chị An Viên. Ta sẽ liên hệ trong cục, sắp xếp người đến vịnh Sừng Dê. Nói rồi, Dương Điên hơi khuỵu gối, nhón chân. Khoảnh khắc sau, hắn đã vượt qua hơn 10 mét mặt biển, nhảy lên vai người câu cá, giờ, dẫn ta đến chỗ ngươi thấy bọn ma túy. Chương 53, người câu cá thu hoạch chương 53, người câu cá thu hoạch kiếp trước kiếp này, Dương Điên hận nhất 4 loại người. Một là người quẻ, cướp hải tử, đáng chết. Hai là vô duyên vô cớ giết người. Giết người nhiều thì không còn lễ phép sao? Một khi xảy ra án mạng, bên chị An sẽ phải ra quân càn quét trong một thời gian dài. Các loại ngâm chân, xoa bóp, rửa chân, nhà tắm hơi hội sở đều phải đóng cửa. Cửa hàng vừa đóng cửa, trên có giả, dưới có trẻ, bên trong có bạn trai thích cờ bạc cùng kỹ nữ, đi đâu kiếm tiền nuôi gia đình. Ba là mở sòng bạc, lôi kéo người đánh bạc. Dân cờ bạc đỏ mắt cố nhiên không đáng thương, nhưng những kẻ lôi kéo họ vào cờ bạc, dở trò gian lận, hại người tan cửa nát nhà, kẻ nào lại không đáng chết? Về phần cuối cùng, tự nhiên là ma túy. Buôn ma túy, có một tên tính một tên, đều nên lôi ra ngoài bán bỏ. Trước kia không có cơ hội, cũng không có thực lực. Thấy kẻ buôn người bán ma túy, Dương Điên chỉ có thể quay người rời đi, sau đó lặng lẽ gọi 110. Nhưng bây giờ, gõ gõ ngón tay, cảm nhận được khí huyết quần quận trong cơ thể, Dương Điên cảm thấy mình phải làm chút gì đó. Nhảy lên văng trèo, móc ra điện thoại mang hóa, Dương Điên lập tức gọi cho Lâm Mặc. Alo. Từ trong điện thoại di động truyền ra tiếng của Lâm Mặc, Dương Điên cũng không vòng vo, trực tiếp thuật lại việc phát hiện người câu cá. Cuối cùng hắn nói, cho nên đội trưởng, bên vịnh Sừng Dê có khả năng là đám buôn ma túy đang giao dịch. Ta hiện tại qua đó theo dõi trước, ngươi liên lạc với bên cảnh sát biển, bảo họ mau chóng đến vịnh Sừng Dê. Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe Dương Điên kể lại, Lâm Mặc lập tức bật dậy khỏi giường, đám buôn ma túy liều lĩnh, trong tay cơ bản đều có vũ khí nóng. Ngươi tuyệt đối đừng manh động, chờ chúng ta đến. Cho dù bọn chúng giao hàng xong muốn đi, ngươi cũng không được một mình mạo hiểm. Bọn chúng đi thì cứ để bọn chúng đi, Thiên La Địa Vong đã răng sẵn rồi, một khi đã bị chúng ta để mắt tới, bọn chúng có chạy đằng trời. Liên tục bảo đảm mình sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Dương Điên lại nhìn về phía người câu cá đang ngẩn người, đi thôi, chúng ta đến vịnh Sừng Dê trước. Nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm, có thể thả ta xuống từ xa, chỉ cần chỉ cho ta địa điểm là được. Nghe Dương Điên nói vậy, người câu cá lặng lẽ cầm lấy giấy chứng nhận trên tay Dương Điên, một mình ngươi càn quét tệ nạn, giờ lại làm thêm việc chống ma túy. Dương Điên sững sờ, không chút dấu vết nhận lại giấy chứng nhận càn quét tệ nạn từ tay người câu cá. Khô khụ. Tối quá, nhìn không rõ, vừa rồi cầm nhầm. Nói xong Dương Điên lại lục lọi trong túi, móc ra 3 bản giấy chứng nhận rồi nhìn kỹ một hồi, chọn một bản đưa cho người câu cá, đây này, chống ma túy. Người câu cá đầu tiên là lộ ra vẻ mặt ta dễ bị lừa làm à. Tiếp đó hắn lại nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên nhìn Dương Điên, nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi ngươi từ chỗ kia. Người câu cá chỉ bờ biển, nhảy một phát lên ván chèo của ta. Hơn nữa khi ngươi nhảy lên ván chèo, ván còn không dùng mấy. Lúc đầu ta nhìn ngươi, ngươi còn đang đánh thái cực. Người câu cá càng nói càng kích động, ngươi có phải là chiến sĩ siêu cấp trong những bộ phận thần bí của Hoa Hạ trong tiểu thuyết không? Trong tay có nhiều giấy chứng nhận của các bộ phận chính phủ như vậy, là vì bộ phận của các ngươi đặc thù, để tiện phá án nên mới cấp cho các ngươi nhiều giấy chứng nhận như vậy. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của người câu cá, Dương Điên giơ ngón trỏ lên đặt trước miệng, ra hiệu im lặng, giữ bí mật. "Ta hiểu, ta hiểu." Người câu cá điên cuồng gật đầu, làm việc này chắc chắn có điều lệ giữ bí mật, không thể tiết lộ chuyện của mình ra ngoài. Ứng hòa một câu, hắn lại khởi động động cơ. Ván chèo phát ra tiếng long ngong, dọc theo đường ven biển hướng về phía nơi vắng vẻ hơn. Không lâu sau, người câu cá không chịu ngồi yên lại hỏi, "Tiểu đồng chí, trong ngành đặc biệt của các ngươi, có phải thật sự giống như trong tiểu thuyết viết, toàn là cổ võ giả, dị năng giả, khoa học kỹ thuật phát triển hơn bên ngoài mấy chục, thậm chí cả trăm năm?" Thấy Dương Điên không nói gì, hắn tạm thời coi như Dương Điên ngầm thừa nhận, dị năng giả biến dị có phải liên quan đến việc đông doanh xả nước thải hạt nhân không? "Ta nói cho ngươi biết, hai năm nay ta câu cá ở bờ biển, câu được không ít đồ kỳ quái. Đừng nói, có vài gã biến dị xong thì ghê tởm, nhưng cũng có vài gã biến dị rất đẹp." Nghe vậy, Dương Điên rốt cục hứng thú, "Ngài nói ngài câu được rất nhiều đồ kỳ quái. Còn phải nói." Người câu cá bên mặt móc điện thoại di động, mở một album ảnh riêng tư rồi giơ lên trước mặt Dương Điên, "Ngươi xem." Đưa tay nhận lấy điện thoại. Sau đó Dương Điên phát hiện, người câu cá thật sự câu được những sinh vật biển biến dị có thật có không. Một con cá lật xe toàn thân trong suốt, nội tạng có thể nhìn thấy rõ ràng. Một con cá hệ bị băng cứng bao bọc, nhưng vẫn có thể tự do bơi lội trong băng. Còn có một con dài khoảng 1,5 mét, giống như phát triển không đầy đủ, nhưng vây cá đặc biệt rộng, nói là vây cá không bằng nói là cánh chim, là một con tiểu hổ kình. Nhanh chóng lướt qua album ảnh, Dương Điên lại nhìn người câu cá, "Ngươi không phải nói câu được rất nhiều đồ kỳ quái sao? Sao chỉ có ba? Ba con còn ít." Người câu cá lộ ra vẻ mặt, "Ngươi căn bản không hiểu câu cá, có người kỹ thuật kém, đừng nói câu được mấy thứ kỳ quái này. Cho bọn chúng 10 ngày nửa tháng, có câu được một con cá đống đầu nhỏ không còn phải chấm hỏi. Ta câu được ba con này, đã là giỏi lắm rồi." Nói xong, hắn như thể cảm thấy Dương Điên coi thường mình, bèn nói thêm, "Thật ra không chỉ ba con, còn có một con bạch tuộc vòng xanh toàn thân mọc 18 con mắt. Nhưng con bạch tuộc vòng xanh kia quá kỳ lạ, mỗi lần muốn xem ảnh của nó ta đều phải đau đầu nửa ngày. Cho nên ta xóa ảnh của nó rồi." Như có điều suy nghĩ gật đầu, Dương Điên lại hỏi tiếp, "Vậy còn lại ba con đâu? Chẳng phải còn trong tay ngươi sao?" Người câu cá lập tức lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Nếu ta nói còn, các ngươi có cho ta cũng không, rồi cho ta một lá cờ thưởng với 500 tệ." Dương Điên bật cười. Nghe người câu cá nói vậy, tám phần là những thứ hắn câu được vẫn còn trong tay hắn. "Không cho ngươi cờ thưởng, cũng không cho ngươi tiền. Các ngươi muốn chơi không công à?" Nụ cười trên mặt Dương Điên lập tức biến thành cười khổ, "Không có ý chơi không công. Ba con này ngươi câu được nói là sinh vật biến dị cũng không sai. Đối với sinh vật biến dị, chúng ta có 3 cách xử lý. 1, nếu sinh vật biến dị là thú cưng, vậy ngươi chỉ cần đăng ký liên quan và đảm bảo không tuyên truyền rầm rộ là được. 2, nếu sinh vật biến dị gây thương tích cho người, chúng ta sẽ cưỡng chế thu nhận, thậm chí trực tiếp tiêu diệt. 3, ngươi không muốn nuôi, muốn giao nộp, tổ chức sẽ căn cứ vào sự khác biệt của sinh vật biến dị cho tiền thưởng." Nói rồi, Dương Điên giơ một ngón tay lên, 10 vạn tệ làm cơ sở, trên không giới hạn. Người câu cá xoa xoa tay, "Thật sự trên không giới hạn." Dương Điên gật đầu khẳng định, "Thật." Chương 54, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Chương 54, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Sướng Dê Bịnh, khu vực đá ngầm san hô hỗn loạn. Sướng Dê Bịnh, một vùng biển vắng vẻ thuộc Trường Lạc, cách xa các tuyến đường hàng hải. Địa hình nơi đây giống như một chiếc sừng dê hướng vào đất liền, vì vậy có tên gọi Sướng Dê Bịnh. Do bịnh có nhiều đá ngầm, dù đi thuyền hay thả lưới đều có nguy cơ va phải đá, gây nguy hiểm. Thêm vào đó, toàn bộ Sướng Dê Bịnh không tìm được một bãi biển ra hồn. Vì vậy, nơi này hiếm khi có người lui tới, ngoại trừ dân câu cá. Nhưng Sướng Dê Bịnh vốn vắng vẻ, giờ phút này lại trở nên náo nhiệt đến cực điểm. Trong khu vực đá ngầm san hô hỗn loạn, trên một tảng đá lớn, Điền Trấn, kẻ đã biến mất một thời gian dài, nhìn đám lão mặc tự động thức tỉnh nhận thân tiên phú trong đêm tối, tức giận đến run người, "Lúc này rồi, ngươi còn để bọn hắn vận chuyển những thứ này tới? Ngươi sợ chúng ta chết không đủ nhanh sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Hoa Hạ đánh mạnh ma túy đến mức nào, không có giới hạn tối đa? Ngươi dám vận chuyển nhiều ma túy như vậy vào Hoa Hạ, ngươi không sợ quân hạm của họ lái tới sao?" Bên cạnh Điền Trấn, gã đàn ông da trắng mặc áo khoác hoa lệ ngay cả giữa ban ngày, hưng phấn nói, "Ồ, Trấn yêu dấu của ta. Ngươi phải biết, cùng một lượng đôi sư đạp đất cầu ở Mỹ lỵ tạp chỉ bán được 16 đô la, nhưng ở Hoa Hạ có thể bán gần 200 đô la. Đây chính là chênh lệch lợi nhuận gấp 10 lần trở lên. 3 tấn. 3 tấn đôi sư đạp đất cầu này có thể giúp chúng ta kiếm thêm 500 triệu đô la. Ngươi biết không, đó là 500 triệu. Đa số các công ty nếu biết, một năm còn không kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà chúng ta chỉ cần tiện tay mang những thứ này đến khi đưa ngươi về Mỹ lỵ tạp là được." Nói rồi, hắn còn cầm lấy một gói đôi sư đạp đất cầu dùng móng tay đâm một lỗ nhỏ rồi hít mạnh một hơi. "Ồ, cái cảm giác chết tiệt này. Ta thật sự quá yêu nó." Tiện tay ném gói bột trắng cho đàn em bên cạnh, gã đàn ông túm lấy cổ áo Điền Trấn, nhấc hắn lên giữa không trung, "Còn nữa, cái tên đáng chết nhà ngươi, không hoàn thành nhiệm vụ mà chúng ta giao cho ngươi đã đành, lại còn dám uy hiếp chúng ta, để chúng ta giúp ngươi lén lút đến Hoa Hạ. Đáng chết." Mấy tên ngu xuẩn cấp trên lại còn đồng ý. Bọn hắn dám phái cả cha Lý Tư Vĩ đại đến cái nơi khỉ ho có gáy này, chỉ vì giúp một kẻ vô dụng như ngươi lén lút đến Mỹ lỵ tạp. "Đồ da vàng, ngươi xứng được lên tiên đường sao? Không có 3 tấn hàng này, ngươi xứng để cha Lý Tư Vĩ đại giáng lâm xuống mảnh đất cằn cỗi này sao?" Điền Trấn nắm chặt nắm đấm, muốn đấm mạnh vào khuôn mặt điên cuồng của cha Lý Tư. Nhưng nhìn ánh mắt có vẻ hơi điên dại của hắn sau khi hít ma túy, cùng với mấy khẩu súng lục trong tay đám thuộc hạ, hắn cuối cùng vẫn buông nắm đấm, toàn thân như bị rút hết xương sống, bất lực sủi lơ xuống. Ngay từ khi hắn đi du lịch nước ngoài bằng tiền công quỹ, không kiềm được bị gián điệp nước ngoài dụ dỗ, bị bọn chúng nắm vóc, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể đi theo con đường này đến cùng, bao gồm cả việc tiết lộ bí mật quốc gia trước kia, bao gồm cả việc che giấu sự kiện lây nhiễm hình trùng gần đây, cũng bao gồm cả việc làm ngơ trước hành động buôn ma túy của bọn chúng hiện tại. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Hoa Hạ, rời khỏi mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng hắn, nhưng lại khiến hắn đứng ngồi không yên. Động tác của các ngươi tốt nhất nên nhanh lên. Hoa Hạ mấy năm gần đây đã giăng thiên la địa võng bao phủ phần lớn lãnh thổ, có thể giám sát thời gian thực mọi dị động quy mô lớn. Trời mới biết trên trời có vệ tinh tiên la nào đang nhìn chằm chằm vào đây không. Cha Lý Tư cười nhạo một tiếng rồi ném Điền Trần xuống vũng nước, sợ cái gì? Chỉ cần ta muốn đi, không ai có thể giữ chân cha Lý Tư vĩ đại. Nói rồi, hắn giơ hai tay lên cao, hô lớn trong bóng đêm, ý ám ngụ, ta là thần. Nghe thấy cha Lý Tư hô to, bất kể là những kẻ đứng sau lưng hắn, cầm súng hộ vệ, hay là những lao mặc đang ngâm mình trong nước, vắt trên vai những bao đôi sừ đạp đất cầu, tất cả đều dừng động tác, giơ cao hai tay, cùng chát lơ hô vang, gột, gột. Trong tiếng hô vang, Điền Hân, con gái Điền Trấn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới mép vũng nước, ngồi xổm xuống đỡ Điền Trấn đang bị chảy máu mép, cha. Ba ba. Con sợ. Nói rồi, nàng lại vụng trộm quan sát xung quanh, những lao mặc nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng như thể cả đời chưa từng thấy phụ nữ, con thật sự rất sợ. Điền Trấn cố nén, xoa đầu Điền Hân, nói những lời mà ngay cả bản thân hắn cũng không tin, cố gắng thêm chút nữa thôi. Cố gắng thêm chút nữa là được rồi. Cố gắng đến Mỹ Lị Tạp, chúng ta nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà trước đây chưa từng được hưởng. Bên ngoài bãi đá hỗn loạn gần một dặm, trong một góc tối, Dương Điên nằm trong đống cát, nhìn qua ống nhỏm những lao mặc đang giơ cao hai tay trên bãi đá dưới ánh đèn mờ ảo, không khỏi ngẩn người, bọn gia hỏa này thật sự không sợ chết hay sao? Dám vận chuyển đôi sư đạp đất cầu vào địa bàn của chúng ta đã đành, còn dám gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sợ ta không chú ý đến bọn hắn à? Người câu cá cũng đang nằm bên cạnh Dương Điên, nhưng vì ống nhỏm bị Dương Điên chiếm mất, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ, có vẻ hơi sốt ruột. Đồng chí trẻ, ngươi nhìn lâu lắm rồi đấy, dù sao cũng nên đến lượt ta chứ. Dương Điên khoát tay, chú đừng làm ồn, ta đây không phải đang ghi chép quá trình phạm tội của bọn hắn sao? Nhìn Điên chuẩn bị ném xuống vũng nước qua ống nhỏm, Dương Điên lại quay đầu nói với người câu cá, chú yên tâm, lần này chú báo cáo có công, chắc chắn sẽ có thưởng, không thiếu chú được. Thậm chí trong đám ma túy đó còn có hai tên tội phạm truy nã đặc biệt mà chúng ta đang truy bắt. Lần này tiền thưởng của chú có thể sẽ nhiều hơn dự kiến không ít đấy. Mắt người câu cá lập tức sáng lên, thật á? Có đủ để ta có được tự do tài chính nửa đời sau không? Nếu đủ, ta sẽ trực tiếp từ trước, ngày ngày đi câu cá. Dương Điên giơ ngón tay cái lên, sau này câu được đồ vật kỳ quái, nhớ cho ta mở mang tầm mắt. Năng lượng ẩn chứa trong máu thịt của sinh vật dị thường cao hơn nhiều so với sinh vật thông thường. Nếu có thể, Dương Điên cũng không ngại mua vài con sinh vật dị thường từ người khác về nếm thử. Sau khi hàn huyên vài câu với người câu cá, màn hình thiết bị liên lạc của Dương Điên đột nhiên sáng lên. Mở ra xem, hóa ra là Lâm Mặc gửi đến một lời mời vào Group chat nội bộ. Thuận tay nhấn vào Group chat. Ngay sau đó, giọng nói tự động kết nối. Một bản đồ đánh dấu rất nhiều điểm xanh, điểm đỏ, tàu thuyền, xe bọc thép, máy bay trực thăng, thậm chí cả quân hạm cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại của Dương Điên. Đếm ngược hành động, 30 giây, 29 giây, 28 giây. Nhìn vị trí của điểm xanh, xe bọc thép, máy bay trực thăng gần mình nhất, Dương Điên lập tức đứng dậy. Ngươi điên à, đứng lên làm gì? Lỡ như trong tay bọn ma túy có máy dò hồng ngoại phát hiện ra ngươi thì sao? Dương Điên nhún vai, phủi lớp bùn cát trên người, nếu trong tay bọn chúng có máy dò hồng ngoại quân dụng, chúng ta cũng không giấu được đến bây giờ, bọn chúng đã phái người đến từ lâu rồi. Nói rồi hắn chỉ lên trời, hơn nữa, người của chúng ta đến rồi. Vừa dứt lời, đếm ngược trên màn hình điện thoại về không, bờ biển nháy mắt sáng rực bởi hàng trăm ngọn đèn pha công suất lớn, chiếu sáng toàn bộ sừng dê vịnh như ban ngày. Một đội 12 máy bay trực thăng vũ trang đang chuyển động cánh quạt xé gió bầu trời, lướt qua đầu Dương Điên, hội tụ trên không sừng dê vịnh. Họng súng đen ngòm bên dưới máy bay trực thăng xoay chuyển, nhắm thẳng vào đám lão mặc không có chỗ ẩn thân giữa ban ngày. Đây là lực lượng vũ trang hải quân đặc chiến đội Hoa Hạ, các ngươi đã bị bao vây, đường dây rủ vô ích, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Lặp lại một lần, đây là lực lượng vũ trang hải quân đặc chiến đội Hoa Hạ. Các ngươi đã bị bao vây, đường dây rủ vô ích, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Chương 55, thuốc biến đổi gen, người thú hóa. Chương 55, thuốc biến đổi gen, người thú hóa. Loạn thạch đá ngầm san hô ngổn ngang. Cha Lý Tư đang hưởng thụ tiếng reo hò của đám người thì bị ánh đèn pha cực lớn làm chói mắt. Hắn vừa định mở miệng chửi rủa thì nghe thấy tiếng loa phóng thanh của đội đặc nhiệm. Ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang quần thảo trên trời, còn có họng súng đen ngòm chĩa xuống, hắn sợ đến dựng tóc gáy, chết tiệt. Quân đội Hoa Hạ sao có thể đến nhanh như vậy? Tại sao người của chúng ta không báo cho chúng ta bất cứ tin tức gì? Chết tiệt. Trong cơn điên cuồng, hắn nhảy xuống đá ngầm, hung hăng đấm Điền Trấn một quyền, nói, có phải ngươi không? Có phải ngươi phản bội chúng ta? Điền Trấn giật giật miệng, phun ra một chiếc răng hàm dính máu, để lộ hàm răng đầy máu me, cười khổ, với tội của ta, bị bọn hắn bắt về chỉ có con đường chết. Ta còn không muốn chết. Không phải ta. Vừa nói, hắn vừa phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, cũng có chút điên cuồng, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Ngươi nếu biết mang độc đến Hoa Hạ bán được giá cao, vậy ngươi cũng phải biết vì sao có thể bán được giá cao ở Hoa Hạ. Dám vận nhiều độc như vậy đến Hoa Hạ, bị bọn hắn bắt được, kết cục của ngươi cũng giống như ta thôi. Bây giờ, mang ta và con gái ta đi. Ta còn có những nơi ẩn náu an toàn khác, chỉ cần trốn khỏi nơi này, chúng ta có thể trốn ở đó, đợi mọi chuyện lắng xuống chúng ta sẽ ra ngoài. Cha Lý Tư giơ chân lên, hung hăng đạp vào bụng Điền Trấn, chết tiệt. Phế vật, ngươi có giá trị gì để ta mang theo? đạp văng Điền Trấn, hắn kéo mạnh Điền Hân đang thất thần, mang theo con gái ngươi còn tạm được. Hắn kéo Điền Hân ra sau lưng, giơ hai tay lên cao, nói với đám lão mặc đang hoảng sợ, các tín đồ, hãy thể hiện lòng thành kính của các ngươi, vì thần mà tận trung. Linh hồn của các ngươi sẽ thăng lên thiên quốc, rũ bỏ lớp da đen này, trở thành những thiên sứ thánh khiết. Trong mắt đám lão mặc ban đầu là sự mờ mịt, sau đó trở nên cuồng nhiệt, vì thần mà tận trung. Thể hiện lòng thành kính, tiến về thiên quốc. Nô thần bản năng. Với hô lớn, bọn hắn vừa mở những chiếc túi đeo vai trên tay, lấy ra những ống tiêm bút hơi lạnh lẽo, đâm mạnh vào cổ mình. Ngay khi ống tiêm cắm vào da thịt, da của bọn hắn bắt đầu thối rữa, nứt toác, cơ bắp bắt đầu phình to không kiểm soát. Những sợi lông không thuộc về loài người mọc ra từ trong da thịt, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Chỉ trong chớp mắt, những lao mặc cao trung bình 1m9 đã biến thành những quái vật nửa người nửa thú, cao đến 2m rưỡi. Gầm, ô, ngao. Tiếng gầm rú của dã thú vang lên từ miệng bọn hắn, máu me vương vãi khắp nơi khiến cho bãi đá ngầm san hô trở nên vô cùng kinh khủng. Nhìn đám lao mặc đã biến thành quái vật, cha Lý Tư ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng trên trời, nở một nụ cười điên cuồng, người Hoa Hạ, chuẩn bị đón nhận món quà ta tặng cho các ngươi đi. Nói xong, hắn kéo Điền Hân đi. Trong khoảnh khắc, hắn và Điền Hân cùng với 3 tên vệ sĩ da trắng vẫn đứng sau lưng hắn, biến mất trước vô số camera giám sát. Rầm. Trong phòng chỉ huy của đội đặc nhiệm, tổng chỉ huy chiến dịch đập mạnh tay xuống bàn, quả nhiên là dị năng giả phương Tây. Hắn thức tỉnh năng lực ẩn thân, dịch chuyển không gian. Ngoài ra, trong đội của chúng còn có dị năng giả có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và ý thức của người khác. Nếu không thì đám lao mặc kia đã không đồng loạt tự tiêm thuốc như vậy. Phó chỉ huy thấy hắn như vậy, không nhịn được nhắc nhở, Hà Hiệu, tiếp theo nên làm gì? Hà Hiệu nhìn phó chỉ huy Vương Tuyền, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại vệ tinh trên bàn, thực hiện phương án 3, nhảy dù thả lưới bắt những kẻ đột biến do thuốc biến đổi gen. Chờ những kẻ đột biến mất khả năng hành động, lập tức phái người thu thập ống tiêm rơi trên bãi đá ngầm san hô, sau đó đưa đến viện nghiên cứu, xem bên đó có thể nghiên cứu ra cái gì không. Cuối cùng điều động quyền hạn vệ tinh, khóa chặt khu vực bán kính 15 km quanh vịnh Sử Dê. Một khi đám người kia lộ diện, lập tức phát cảnh báo, tiến hành bắt giữ. Lời vừa dứt, máy bay trực thăng vũ trang trên bầu trời lập tức hạ độ cao. Khi xuống đến độ cao 50m so với mặt đất, những tấm lưới lớn màu bạc từ đáy cabin thả xuống, trùm lên những lao mặc hóa thú đang tự giết lẫn nhau. Nhìn những lao mặc hóa thú sức mạnh tăng lên rất nhiều nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưới, Hà Hiệu không khỏi cười, đã lâu như vậy rồi mà phương Tây vẫn không tiến bộ gì. Trước kia thế nào, bây giờ vẫn vậy. Tiếng cười vừa dứt, những lao mặc hóa thú đang vùng vẫy trong lưới bỗng dừng lại. Hà Hiệu vừa nhíu mày, những lao mặc hóa thú đã bắt đầu nhanh chóng phình to. Trong vài giây, những lao mặc phình to như quả bóng rốt cuộc không thể kiểm chế năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, trực tiếp hóa thành những kẻ đánh bom tự sát cỡ lớn, nổ tung trên bãi đá ngầm san hô. Nhìn máu thịt văng tung tóe trên màn hình, sắc mặt Hà Hiệu lập tức trở nên xám xịt, bọn khốn vô nhân tính phương Tây. Hà Hiệu nghiến răng nghiến lợi, Vương Tuyền ngồi bên cạnh, mặc quân phục xanh biển, trên vai đeo quân hàm nhất tinh, lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may trước đó để phòng ngừa bất trắc, chúng ta đã chuẩn bị nhiều phương án, cận chiến bắt giữ là phương án ưu tiên. Nếu không thì thật sự đã bị chúng cho một bố đau rồi. Nói đến đây, Vương Tuyền nhìn Hà Hiệu, bây giờ không phải lúc mắng chửi người. Ta nghĩ nên thông báo cho chiến sĩ, bố trí người mặc đồ bảo hộ, thu thập máu thịt của những người thú hóa kia, xem có bị ô nhiễm không. Tiếp theo, căn cứ theo dõi vệ tinh, 5 chiếc thuyền lớn kia đột ngột xuất hiện từ vùng biển này, chúng ta phải cử người đến xem. Còn có, lần này chỉ có Điền Trấn và con gái Điền Hân xuất hiện trong camera giám sát. Vợ của Điền Trấn là Ngô Mỹ Lệ, con trai Điền Phi Hổ vẫn chưa rõ tung tích, chuyện này chúng ta cần thông báo cho dị quản cục. Nghe Vương Tuyền đếm những việc cần làm, Hà Hiệu lập tức ôm đầu nhăn nhó, "Ôi, vậy đau đầu tái phát rồi. Lão Vương, những việc tiếp theo giao cho ngươi, ngươi cứ tự quyết định, không cần hỏi ý kiến ta. Ta dẫn người đi tuần tra quanh vùng biển kia, ngươi đừng để ý đến ta. Đi đây ho 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 chương 56, người câu cá dự kiến trước chương 56, người câu cá dự kiến trước bên ngoài bãi đá hỗn loạn mở giảm. Dương Điên còn đang chuẩn bị đến bãi đá hỗn loạn xem náo nhiệt, liền thấy đám lão mặc kia hướng cổ mình cắm một cây châm, biến thành bộ dáng người sói. Thế giới này, quả nhiên biến thành dáng vẻ ta không biết. Lời này, không phải Dương Điên nói, là người câu cá bên cạnh hắn, vì mắt không nhìn thấy, nên giờ hu gây mặt ít sáu lên, thông qua camera nhìn hình ảnh hiện trường mà nói. Quay đầu nhìn người câu cá tự lẩm bẩm, Dương Điên nhún vai, biết là tốt rồi, đừng mù quáng lan truyền. Chờ chút trở về ký với ta một bản hiệp nghị bảo mật. Thế giới chính là bất công như vậy. Nhiều thứ, Dương Điên có thể nói với người nhà, người trong tổ chức cũng có thể nói với người nhà. Nhưng người bình thường thì sao? Dù biết, cũng không được phép truyền ra ngoài. Một chữ cũng không được. Trừ phi giải mã, nếu không truyền ra ngoài là phạm pháp. Người câu cá nghe Dương Điên nói vậy, đương nhiên gật đầu, ta biết, chuyện này dù ngươi không nói, ta cũng không mù quáng lan truyền. Ta cũng không muốn bị mời đến cục cảnh sát uống trà. Nói rồi, hắn còn ngay trước mặt Dương Điên, triệt để xóa video. Thì thầm, ta ngay cả video đều xóa rồi. Đưa tay ra hiệu điện thoại, người câu cá vừa xoa tay, vậy, báo cáo của ta hôm nay có kẻ buôn người, buôn ma túy hay những quái vật này, nên tính là lập công chứ. Nhìn người câu cá thế giới quan bị đánh nát, nhưng tâm tính không hề thay đổi, Dương Điên gật đầu, là lập công, mà còn là lập đại công. Thấy Dương Điên gật đầu, người câu cá lại nói, vậy, ta có thể không cần tiền thưởng không? Dương Điên đầu tiên hơi kinh ngạc, rồi có chút giật mình, không muốn tiền thưởng, người muốn gì? Ta muốn loại võ công vừa xài bước hơn 10 mét của ngươi. Đương nhiên, nếu không được, đổi thành võ công khác cũng được. Chỉ cần là hàng thật giá thật, không muốn kỹ năng giả. Dù lòng có suy đoán, nhưng Dương Điên vẫn phải nhìn người câu cá bằng con mắt khác, ngươi xác định. Hỏi xong, Dương Điên nói tiếp, kỳ thật trên mạng có chút võ công lưu truyền cũng là thật. Ngươi thật sự nguyện ý từ bỏ mấy chục vạn tiền thưởng, đổi lấy một môn có khả năng tồn tại trên mạng, không cần bất kỳ giá nào cũng có thể miễn phí có được công pháp. Xác định, mà lại khẳng định. Người câu cá không chút do dự gật đầu, ta lại không biết cái nào trên mạng là thật, cái nào là giả. Chiếu theo đồ trên mạng mà luyện, ai biết có luyện ra nguy hiểm tính mạng không? Thà rằng không lên mạng đụng may, còn hơn hỏi tổ chức. Ta tuy không ở trong thể chế, nhưng hai lần báo cáo, ít nhiều gì cũng coi như công thần chứ. Tổ chức sẽ không cho công thần hàng giả chứ? Lựa chọn sáng suốt. Tán thưởng một câu, Dương Điên ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang tiến lại gần, đưa tay phải ra, Hoa Hạ dị thường cục quản lý hành chính, cấp 2 trị an biên, Dương Điên. Người câu cá nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, nhịn không được sờ, cười toe toét, đại á bịnh người câu cá, Triệu Thiên. Dương Điên sửng sốt, đại á bịnh? Đại á bịnh nào? Huệ Châu đại á bịnh kia. Triệu Thiên gật đầu, đúng, chính là Huệ Châu đại á bịnh. Ngươi người Huệ Châu sao lại chạy đến chỗ ta câu cá? Còn là loại địa phương vắng vẻ như sừng dê bịnh này. Triệu Thiên ngượng ngùng cười, hai ngày trước trong nhóm có người nói ở đây chạy thoát một con hàng lớn 200 cân. Ta thấy hắn nói thật, liền nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới đây ném hai cần thử xem. Dương Điên vô ý thức nhìn chiếc sạp nhỏ bị hai người kéo lên mở. Hơn 200 cân hàng lớn, ngươi lại dùng sạp nhỏ đến câu. Thật muốn câu được, ngươi không sợ nó kéo ngươi xuống biển sâu luôn sao? Ta không câu trên sạp. Triệu Thiên hùng hồn, ta câu ở cửa sông sừng dê bịnh. Thì thầm, ngay chỗ nước đọng kia. Nhìn Triệu Thiên chỉ vào sườn núi dựng thẳng gần biển, Dương Điên giơ ngón tay cái lên, không hổ là người câu cá. Thật ngu bức. Quá khen, quá khen. Chờ ngươi rảnh ta mời ngươi đi câu cá biển sâu, cái đó mới gọi là thoải mái. Hai người vừa nói chuyện tiếng, máy bay trực thăng vũ trang từ xa cũng đến trên đỉnh đầu hai người, lượn hai vòng, tìm chỗ bằng phẳng hạ xuống. Cánh quạt còn chưa ngừng, cửa khoang máy bay đã mở ra. Lâm Mặc nhảy xuống máy bay, ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Dương Điên. Quan sát Dương Điên từ trên xuống dưới, thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, lần này coi như ổn trọng, không có một mình xuống lên. Dương Điên cười khổ, giang tay ra, đội trưởng, ta thừa nhận trước kia ta có hơi lô mãng, nhưng ta không đốc. Biết rõ đối diện có vũ khí nóng, không thể chọi cứng đạn hay súng phóng lựu, sao ta có thể lô mãng xuống lên? Than thở một câu, Dương Điên giới thiệu người câu cá bên cạnh, Triệu Thiên, lần này tìm được chỗ này, nhờ có hắn. Hắn cũng thấy động tĩnh vừa rồi, phải về cục ký hiệp nghị bảo mật. Đúng rồi, sau khi thấy động tĩnh vừa rồi, Triệu Thiên cảm thấy thế đạo này có chút nguy hiểm, nên muốn luyện võ. Lâm Mặc nhìn Triệu Thiên, cười với hắn, về nguyên tắc mà nói, đổi tiền thưởng lấy công pháp là không được phép. Nhưng xét thấy hôm nay ngươi báo cáo rất kịp thời, giúp chúng ta phá được vụ buôn lậu ma túy đặc biệt lớn, vụ vượt biên đặc biệt lớn, nên nguyên tắc cũng không phải không thể thay đổi. Cụ thể thế nào, ngươi cứ về cục với ta, chúng ta cần báo cáo lên cấp trên trước. Triệu Thiên lập tức gật đầu, được, được, được. Ta khẳng định nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Thấy dáng vẻ này của Triệu Thiên, Lâm Mặc lại cười, rồi quay sang Dương Điên, ngươi ở đây không có việc gì, thì cùng ta về. Dương Điên quay đầu nhìn về phía bãi đá hỗn loạn, đội trưởng, chỗ này chắc sẽ có người đến xử lý chứ? Lâm Mặc gật đầu, bên quân đội đã sắp xếp người đến xử lý. Chuyện này không cần chúng ta lo. Đã không cần chúng ta lo, vậy ta đương nhiên là đi máy bay về. Nói rồi, Dương Điên lại nhìn chiếc máy bay lớn đang đỗ cách đó không xa bằng ánh mắt nóng bỏng, lớn như vậy, ta còn chưa được ngồi máy bay. Lần đầu đi máy bay lại là máy bay trực thăng vũ trang. Thấy Dương Điên nhìn đồ chơi cỡ lớn bằng ánh mắt nóng bỏng, Lâm Mặc cười lắc đầu, vậy đi thôi. Hắn xoay người, dẫn đầu đi về phía máy bay trực thăng. Dương Điên thấy vậy, lập tức đuổi theo. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Đột nhiên quay đầu lại, nhưng không phát hiện gì. Sau lưng vẫn như trước, gió êm sóng lặng, mặt nước không gợn. Chỉ có những người mặc đồ bảo hộ màu trắng xuất hiện ở bãi đá hỗn loạn, thời gian vẫn trôi qua. Ảo giác. Lẩm bẩm một câu, Dương Điên quay người lại, đuổi theo bước chân của Lâm Mặc. Ngay khoảnh khắc Dương Điên quay người, ở bãi đá hỗn loạn, trong dòng nước ngầm màu máu, từng chuỗi bọt khí màu máu ùng ục nổi lên. Chương 57, ưu hóa bảng chương 57, ưu hóa bảng bên trên chiếc trực thăng vũ trang. Nhìn định sừng dê dần khuất sau lưng, Dương Điên ngập ngừng, vẫn quyết định nói ra cảm giác bất an vừa chợt đến, "Đội trưởng, lúc rời đi, ta bỗng thấy tim đập nhanh, như có nguy hiểm rình rập phía sau." Xem báo cáo nhiệm vụ, Điền Hân, con gái Điền Trấn, cùng đám giác tỉnh giả lại bảo, đột nhiên biến mất khỏi tầm kiểm soát. Có lẽ nào bọn họ chưa rời vịnh sừng dê, mà ẩn náu đâu đó. Lâm Mặc khẽ gật đầu, có thể lắm, đặc chiến đội cũng đã tính đến. Thấy Dương Điên nghi hoặc, Lâm Mặc nói tiếp, sau khi dọn dẹp chiến trường, đặc chiến đội sẽ dùng tên lửa san phẳng vịnh sừng dê, rồi tuyên bố là diễn tập thực chiến. Dương Điên ngỡ ngàng, rồi chấn động. Quả không hổ danh Hoa Hạ, công nghiệp tùn hủ. Nước láng giềng đánh nhau còn phải rẻ chừng. Nơi này chỉ vì vài kẻ có thể có, cũng có thể không, trực tiếp dùng hỏa lực xóa sổ vịnh sừng dê. Vịnh sừng dê đâu có nhỏ, hỏa lực đủ san phẳng vịnh sừng dê, bên kia đủ đánh một trận chiến tranh cục bộ vừa và nhỏ. Cấp trên tính toán, quả thật chu toàn hơn ta. Mọi việc suôn sẻ. Trực thăng vũ trang của Hải quân lục chiến đưa Dương Điên và đồng đội về trụ sở an ninh. Người lái chào tạm biệt ba người, rồi lái trực thăng lên trời đêm. Nhìn chiếc trực thăng quốc dạng, nhớ lại cái bắt tay chào của phi công, Dương Điên không khỏi ngưỡng mộ, lái máy bay thật ngầu. Lâm Mặc cười chỉ hắn, mới thế đã thích rồi hả? Muốn lái máy bay cũng không phải không có cơ hội, nhưng nhóc con phải có bằng lái xe đã. Xe còn chưa lái được, đã mơ lái máy bay, đúng là mơ đẹp. Dương Điên nghiêm túc gật đầu, hôm nay muộn rồi, mai tan làm tìm trường dạy lái, cố gắng tháng sau có bằng. Sau khi trò chuyện vài câu với Lâm Mặc và thêm thông tin Triệu Thiên, Dương Điên không nán lại, về thẳng phòng trọ. Đêm khuya thanh vắng, nên đi ngủ thôi. Một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló dạng, Dương Điên cũng tỉnh giấc, nhưng hắn lại nằm lì trên giường. Chăn chọc một hồi, hắn ra mở rèm cửa sổ, nhìn vầng thái dương rực rỡ, Dương Điên hài lòng vươn vai. Công pháp đã nhập môn, giờ cần kinh nghiệm. Nghĩ vậy, Dương Điên nhìn mặt trời, lòng chợt động. Chỉ hắn mới thấy bảng màu lam nhạt phủ lên vầng dương, hiện trong đáy mắt. Nhưng nhìn thông tin trên giao diện, hắn thấy hơi sơ sài. Nếu có thể hiện số năng lượng cần để lĩnh hội kỹ năng tiếp theo thì tốt. Vừa nghĩ, bảng chợt lóe. Khi rõ lại, nó đã hoàn thiện theo ý Dương Điên. Công pháp: Long Trảo Thủ Đặc Chất, Xương Đồng Gia Sắt, tiến độ 29/52, cần 105/72 năng lượng để tu luyện. Hiện đặc chất thứ hai, Thảo Thượng Phi Đặc Chất, mau lẹ như gió, tiến độ 17/3, cần 79/4 năng lượng để tu luyện. Hiện đặc chất thứ hai, Thiết Bố Sam Đặc Chất, không, tiến độ 25/77, cần 44/5 năng lượng để tu luyện. Hiện đặc chất thứ nhất, Hỗn Nguyên Kình Đặc Chất, không, tiến độ 0/0, cần 300 năng lượng để tu luyện. Hiện đặc chất thứ nhất, Thiên Nhân Hợp Nhất Công Đặc Chất, không, tiến độ 0/0, cần 1200 năng lượng để tu luyện. Hiện đặc chất thứ nhất, năng lượng 193/45, tăng 1 điểm mỗi ngày, bị sứa tốt tốt hút 0 năm điểm, cảnh giới võ học, cảm ứng, 5 khí huyết cảnh giới chiến đấu. Nhìn thông tin hoàn thiện trên giao diện, Dương Điên hài lòng nhắm mắt. Quả không hổ là hợp hình thành từ thiên phú của hắn. Thật biết ý người. Bản chất không đổi, muốn biến ra sao cũng được. Chỉ là hơi khó đánh giá thực lực bản thân. Đưa tay về phía mặt trời, lòng bàn tay được khí huyết gia trì, tỏa ánh sáng, không biết sau khi cảm ứng, 5 khí huyết, có thể dùng khí huyết chống lại xuống ống nhỏ không? Nếu được, ta cũng có chiến lược cấp quảng trường nhỉ. Hắc, luyện võ 1 tháng, hơn phần lớn võ giả tiền bối. Đang mừng thầm, Dương Điên nhớ lại cuộc càn quét ở Vịnh Sừng Dê tối qua, với lực lượng đặc chiến vũ trang đầy đủ, thậm chí có cả xe bọc thép. Niềm kiêu hãnh vừa nhen nhóm trong lòng hắn lập tức tan biến dưới hỏa lực mạnh mẽ. Đến chiến lược cấp quảng trường thì sao? Chẳng phải vẫn không chống được đạn xuyên giáp cỡ lớn, hay hỏa lực hạng nặng bao trùm? Nếu có kẻ liều mạng, ta vẫn phải chết thôi. Âm thầm nhắc nhở bản thân, Dương Điên lại nhìn giao diện. Lĩnh hội đặc chất đầu tiên xong, muốn lĩnh hội đặc chất thứ hai cần năng lượng gấp 10 lần. May mà có tốt tốt. Tinh quang năng lượng của tốt tốt có thể thăng hoa bản chất sinh mệnh. Sau khi bản chất tăng lên, giảm bớt 40 năng lượng cần thiết. Nếu không, ta thật không cam nổi. Năng lượng chỉ đơn giản hóa quá trình tu luyện, giúp tu luyện dễ hơn. Những công pháp như Thiên Nhân Hợp Nhất Công không cần tự ngược, chỉ cần khổ luyện là tăng lên, không nhất thiết phải dựa vào năng lượng. Cuối cùng, vừa nói hai chữ cuối, Dương Điên điên cuồng lắc đầu, vung mái tóc dài khiến tinh quang lấp lánh trong phòng. Chẳng mấy chốc, tốt tốt thở phì phì từ tóc Dương Điên thoát ra, bẹp dính lên mặt hắn. Cảm nhận được sự nhiệt tình của tốt tốt, Dương Điên cởi kéo nó xuống, sáng sớm còn ngủ nướng. Dậy trả tiền thuê nhà trước. Tốt tốt. Tốt tốt giận dữ kêu, rồi giải tinh mảnh, hòa vào cơ thể Dương Điên. Dương Điên cũng không khách khí, hấp thụ luôn. Cảm nhận được khoái cảm thăng hoa thể chất. Nhìn số năng lượng cần thiết trên giao diện giảm đi, Dương Điên lay tốt tốt, hôm nay sao y thế? Người lén ăn bụng hả? Tốt tốt gầy hơn không thèm để ý đến hắn. Sau khi tan thành tinh quang, nó lại chui vào tóc Dương Điên. Nhưng Dương Điên còn việc cần đến tốt tốt. Hắn cầm chiếc kính dâm thiên nhãn không một gần như phủ bụi. Dương Điên lại khẽ nghĩ, khí huyết phun trào đến tóc, ôm tốt tốt xuống giường. Tốt tốt, ngươi đọc được ý nghĩ của ta. Vậy ngươi có thể chuyển ý nghĩ của ta cho nó không? Nói xong, Dương Điên đặt tốt tốt lên bàn, để kính dâm trước mặt nó. Ho ho ho, chương 58, dị hóa bạch vũ, chương 58, dị hóa bạch vũ lòng người ác hơn quỷ. Khi biết máy dò có thể đọc được tín hiệu thần kinh chuyển hóa thành tin tức, lại có được mạng lưới liên lạc, Dương Điên liền đem nó buộc vào gập kính. Dù sao hắn không muốn ý nghĩ của mình bị người khác nhìn trộm, nhưng không thể phủ nhận, máy dò thứ này là một thứ tốt. Nếu có thể tránh khỏi ý nghĩ bị bại lộ, Dương Điên vẫn muốn lợi dụng nó. Trước kia không có cách nào, thì là không có cách nào. Nhưng có tốt tốt về sau sẽ khác. Trải qua Dương Điên có rảnh rỗi kiểm tra, hắn phát hiện tốt tốt chỉ có thể tiếp thu được những suy nghĩ bên trong ẩn chứa thông tin về nó. Tỷ như hắn đang chỉ huy tốt tốt làm một số việc, hoặc là trong suy nghĩ nghĩ đến tốt tốt. Tốt tốt liền sẽ tiếp thu được tín hiệu đặc biệt, rồi cho phản hồi. Cũng tỷ như hắn dâng lên ý nghĩ cho tốt tốt ăn năng lượng, tốt tốt lập tức phát ra cảm xúc cao hứng mừng mừng. Nhưng nếu hắn nghĩ là lãng phí năng lượng và không cho tốt tốt ăn, tốt tốt liền sẽ vung vẩy xúc tu nhẹ nhàng bóp chặt Dương Điên, hoặc là dùng nắp ố bao trùm đầu Dương Điên rồi nhẹ nhàng thu lại, biểu đạt sự bất mãn của mình. Nhưng nếu trong suy nghĩ không có tốt tốt, tỷ như nghĩ đến mỹ nữ hoặc là lãng phí năng lượng làm một số việc vô nghĩa, tốt tốt cũng sẽ không cho bất kỳ phản hồi nào. Cho nên, tốt tốt chẳng phải là khí cách ly ý thức tốt nhất. Đưa tay cầm lấy hai cây xúc tu dán vào khung kính, Dương Điên nhìn thấu kính, nói với tốt tốt, truyền đạt tin tức mở máy cho nó. Lời vừa dứt, chính giữa thấu kính xuất hiện một đường lam, chợt đường lam bắt đầu khuếch trường, cuối cùng biến thành một phiến số liệu nhỏ bé, dày đặc toàn bộ thấu kính. Mại tư, kế hoạch thông. Nắm tốt tốt đội lên đầu, Dương Điên tiếp tục nói, tốt, dung hợp. Đúng rồi, ngươi nhớ tách hai cây xúc tu ra, cùng vọng kính tiến hành dung hợp, đừng để kính mắt áp vào da ta, đọc được ý nghĩ của ta. Tốt lập tức dâng lên cảm xúc không tình nguyện. Dung nhập vào đồ vật vô tri vô giác, cần tiêu hao của nó không ít thể lực. Làm tốt, về sau thưởng nhiều năng lượng cho ngươi ăn. Như sinh vật đơn bảo, chỉ có cảm xúc đơn giản, không có nhiều năng lực suy tính, tốt lập tức dâng lên cảm xúc nhẹ cứng. Dưới sự chỉ huy của Dương Điên, vài phút hoàn thành yêu cầu của hắn. Đeo kính mắt vào, Dương Điên đầu tiên có chút không quen nhờ khung kính, tiếp đó thử ra lệnh cho kính dâm chuyển hóa màu sắc thấu kính thành trong suốt. Lời vừa dứt, một chuyện cao hứng với Dương Điên xuất hiện. Kính dâm không giống lần đầu tiên Dương Điên đeo nó, biến ảo màu sắc theo ý hắn. Tức là, dù nó có năng lực nhìn trộm ý nghĩ của người sử dụng, cũng vô pháp có hiệu lực với hắn hiện tại. Như vậy thì tuyệt. Tán một câu, Dương Điên lại khẽ động suy nghĩ. Tốt tốt, để kính dâm biến thấu kính thành trong suốt. Sau một khắc, thấu kính màu vàng biến thành trong suốt. Dương Điên cũng ngả người ra sau, hài lòng nằm trên giường. Tốt tốt, ta nói được thì làm được. Về sau mỗi ngày năng lượng tự nhiên tăng trưởng, người ăn 7 phần. Không phải Dương Điên hào phóng, chủ yếu là tinh quang năng lượng của tốt tốt quá dư giả. Không 7 điểm năng lượng, dùng để tăng lên công pháp, chỉ có thể giảm bớt không. 7 điểm đặc chất lá gan cần thiết cho một môn công pháp. Nhưng nếu cho tốt tốt ăn thì sao? Một đợt tinh quang năng lượng phản hồi lại, ít thì giảm bớt 0,7 điểm, nhiều thì giảm bớt mấy điểm. Chẳng phải có lời hơn hắn dùng trực tiếp. Không biết tinh quang năng lượng thăng hoa thể chất có giới hạn cao nhất hay không. Hy vọng có thể tiếp tục tăng lên như vậy mãi. Mang theo mong đợi và thấp thỏm, Dương Điên vào phòng vệ sinh. Rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Nhưng vừa mở cửa, Dương Điên đã bị nhị đại gia sát vách gọi lại, "Ngươi là bạn gái Tiểu Dương à? Trước kia sao chưa thấy ngươi? Nếu định ở cùng Tiểu Dương, nhớ đi làm giấy tạm trú." Nghe lời nhị đại gia, Dương Điên xấu hổ quay người lại, "Nhị đại gia, là ta." Nhị đại gia rõ ràng giật mình, "Tiểu Dương, ngươi, hai ngày không gặp, tóc ngươi dài vậy, đến kính mắt cũng meo, nhìn từ sau, giống tiểu nữ hoa. Thật văn nghệ, không hổ là viết sách." Vừa nói, hắn còn chật đi vòng quanh Dương Điên vài vòng, "Tóc này làm ở đâu đấy? Đẹp quá. Lão bà ta tóc sắp rụng hết rồi, hai hôm trước còn bảo mua tóc giả hoặc trồng tóc. Ngươi giới thiệu cho ta đi." Dương Điên vô ý thức đẩy kính mắt, "Được, hai ngày nữa ta làm một bộ tóc giả, lúc đó ngươi đưa cho nhị đại nương là được. Nhưng tóc này của ta là đặt làm, sao mua có thể không tốt bằng của ta." "Không sao, gần giống là được. Còn phải cảm ơn, bao nhiêu tiền ta chuyển cho ngươi, lại miễn một tháng tiền thuê nhà." Dương Điên giơ ngón tay cái với nhị đại gia ngài thật hào phóng." Lại nói chuyện phiếm với nhị đại gia vài câu, xuống lầu đi trên đường, nhìn thấy đường phố vắng vẻ vì còn sớm, Dương Điên gõ gõ khung kính. "Tốt tốt, khởi động máy dò, khóa chặt tội phạm truy na xuất hiện trong phạm vi dò xét, tìm kiếm, dò xét tình huống dị thường xung quanh." Lời vừa dứt, trên kính nháy mắt xuất hiện một đầu ngắm nhỏ. Đầu ngắm nhanh chóng khóa chặt mặt người qua đường, xung quanh cảnh vật, rồi biến mất không dấu vết. Khi không có mục tiêu, môi trường đặc thù, nó sẽ ở trạng thái chờ. Đến khi mục tiêu xuất hiện, đầu ngắm mới xuất hiện lại, khóa chặt mục tiêu. "Vậy nên, ta đang đeo máy dò tội phạm di động." Trêu chọc một câu, Dương Điên lại đến quán ăn sáng quen thuộc. "Lão bản, như cũ." Vừa nói, máy dò không động tĩnh trên đường đi đột nhiên chuyển động. Đầu ngắm lắc lư rồi khóa chặt vào khe tường, trên lông vũ trắng xóa. Một lát sau, thông tin liên tiếp hiện trên kính. "Lông vũ, thuần trắng, dài 25 cm, căn cốt kiểm tra được năng lượng không rõ, chưa kiểm tra vật phẩm tương tự trong kho dữ liệu, nghi là lông của sinh vật biến dị." Ánh mắt dừng trên lông vũ bị đầu ngắm khóa chặt, Dương Điên lại nhìn quán ăn sáng. Chủ quán rõ ràng tiểu tụy hơn mấy ngày trước, con gái hắn cũng không xuất hiện ở quán ăn sáng. Tìm chỗ ngồi xuống, Dương Điên lại gõ gọng kính, "Tốt tốt, truy xuất quý tích xuất hành gần đây của Tôn Vũ Vi." Tôn Vũ Vi là con gái của chủ quán Tôn Lập, cũng là mục tiêu hoài nghi đầu tiên của Dương Điên. Hắn không biết là Tôn Vũ Vi sinh ra biến dị thức tỉnh, hay Tôn Vũ Vi nhặt được sinh vật dị thường. Nhưng điều tra một chút, cũng không sai. Không lâu sau khi mệnh lệnh được đưa ra, một loạt thông tin hiện trên kính. Tôn Vũ Vi, nữ, 17 tuổi, Hoa Hạ Mân Giang tỉnh Phúc Châu Trường Lạc từ 4 ngày trước, Thiên Vong không quay chụp được ghi chép xuất hành của Tôn Vũ Vi, nhưng điện thoại vẫn ở trạng thái sử dụng bình thường. Chú ý, Tôn Vũ Vi che camera khi dùng điện thoại, không thể thu thập tình trạng của nàng. Xem xong tin tức, Dương Điên nhịn không được khẽ cười. Không có gì bất ngờ, sự cố có liên quan đến Tôn Vũ Vi. Ai lại đi che camera vô cớ? Chương 59, sóng gió tại Vịnh Sừng Dê chương 59, sóng gió tại Vịnh Sừng Dê. Dương Điên lấy điện thoại ra, mở trang web nội bộ rồi bắt đầu soạn thảo báo cáo khẩn cấp. Tại tiệm ăn sáng đường Bình Thủy, khu Trường Lạc phát hiện một chiếc lông vũ màu trắng dài 25 cm. Gốc lông vũ có dấu vết năng lượng lạ, nghi là từ sinh vật chưa xác định rơi ra. Con gái chủ tiệm ăn sáng đã 4 ngày không lộ diện và chủ động che camera điện thoại. Nghi ngờ cô ta có thiên phú thức tỉnh, có khả năng nuôi dưỡng sinh vật biến dị. Yêu cầu sử dụng app để mở quyền phân biệt vị thành niên, thu thập thông tin liên quan. Ngoài ra, truy xuất quyền tiên vong của cô ta tại địa chu, tiến hành giám sát. Người yêu cầu, Dương Điên, nhân viên trị an cấp 2 cục dị quản. Vừa gửi báo cáo đi, Dương Điên lập tức nhận được phản hồi, yêu cầu được chấp thuận, quyền hạn liên quan đã mở. Chăm chú lắng nghe. Chăm chú lắng nghe là một trong những trí tuệ nhân tạo của tổng bộ cục dị quản, dùng để nâng cao hiệu suất làm việc. Nếu không có chăm chú lắng nghe báo cáo của Dương Điên phải mất ít nhất nửa giờ mới có phản hồi. Nhưng nhờ có nó, chỉ cần tình huống là thật, điều kiện hợp lý, chỉ vài phút là có kết quả. Sau khi có quyền hạn, Dương Điên không đội thao tác mà tập trung vào bữa sáng trước mặt. Quyền hạn này chỉ là quyền điều động camera thiên võng. Quyền mở phân biệt hình ảnh trên app phải thông qua chăm chú lắng nghe xác minh rồi mới gửi ảnh và video cho hắn. Quá trình tuy phức tạp, nhưng không khiến Dương Điên phải chờ lâu. Chưa đầy 3 phút, khi Dương Điên còn đang ăn sáng, 3 tấm ảnh và một video ngắn đã được gửi đến điện thoại. Liếc nhìn Tôn Lập đang bận rộn sau quầy, Dương Điên dùng tay trái mở điện thoại. Ngay lập tức, ảnh của Tôn Vũ Vi hiện lên. Ánh mắt dừng lại ở phần lưng và xương bả vai có vẻ không hài hòa của Tôn Vũ Vi, Dương Điên nín thở, chuyên tâm ăn sáng. Rõ ràng, Tôn Vũ Vi đã thức tỉnh thiên phú, và đó là thiên phú dị hóa thân thể, có lẽ là để mọc ra khí quan giống như cánh. Chờ lấy đồ chuyển phát nhanh từ tổng bộ về, đổi bộ đồng phục trị an viên mới rồi đến nhà Tôn Lập chơi. Ừm, có lẽ còn phải đợi Tôn Lập dọn hàng. Trong lúc suy nghĩ, màn hình điện thoại của Dương Điên đột nhiên sáng lên, chung cũng reo theo. Nhìn số điện thoại, không hiểu sao Dương Điên cảm thấy căng thẳng. "Lệnh, đội trưởng, sáng sớm gọi ta có chuyện gì?" "Dậy rồi à?" "Chắc chắn rồi, ta lúc nào cũng dậy cùng mặt trời." "Cái gì? Mau đến cục, có chuyện lớn." "Vịnh Sừng Dê." "Ta biết, ta đến ngay." "Đến thẳng phòng họp lớn." "Được, ta biết." Cúp điện thoại, Dương Điên không kịp uống hết cốc sữa đậu nành, quét mã trả tiền rồi chạy như bay về phía chị An Sở. "Ông chủ, trả tiền rồi nhé." Chị An Sở cách đường Bình Thủy không xa, chỉ vài trăm mét. Dương Điên toàn lực chạy chỉ mất chưa đến một phút đã đến phòng họp lớn. Khi xông vào phòng họp, Dương Điên phát hiện không chỉ có người của tiểu đội thứ 7 mà còn có một đội 12 người, ngồi ở vị trí của tiểu đội thứ 5. Ngoài ra, còn có 3 người mặc quân phục màu lam. Người cầm đầu mang quân hàm thiếu tá. "Thiếu tá." Trong lúc suy nghĩ, Dương Điên thấy Lâm Mặc vẫy tay với mình. Dương Điên ngồi xuống ghế, hai quân nhân mặc lam phục canh ở cửa đóng cửa phòng họp lại. Vương Tuyền đứng trên bục giảng, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, mở máy chiếu, "Người đã đủ, ta không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề. Tối qua, dựa vào tin báo của người dân, chúng ta phát hiện có nhân viên ngoại cảnh buôn ma túy tại khu vực bến tàu Sừng Dê với số lượng lớn. Tuân theo chính sách trấn áp ma túy, đội đặc nhiệm đã điều động một đơn vị vũ trang tiến hành vây bắt. Giai đoạn đầu rất thuận lợi, trước khi phong tỏa vịnh Sừng Dê, không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Trung kỳ tình hình có chút vượt quá dự đoán, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Bọn ma túy là một đám cuồng tín mang theo thuốc tiêm biến đổi gen. Khi bị vây quét, chúng trực tiếp tiêm thuốc vào người. Dưới tác dụng của thuốc, gen của chúng sụp đổ và tự nổ. Trong lúc nói, hình ảnh trên máy chiếu nhanh chóng thay đổi. Chúng ma túy Charlie Tư, cùng với thuộc hạ khác Lôi Đốn, Lam Mẫu, Bản Kiệt Minh và tội phạm truy nã đặc biệt Điển Hân đã biến mất. Lưu ý, Charlie Tư có thiên phú dịch chuyển không gian, tức là thuấn di trong tiểu thuyết. Khác Lôi Đốn có thiên phú cự hóa, thực lực đạt tới cấp quảng trường. Lam Mẫu có thiên phú ngự thú, có thể điều khiển động vật nhỏ, ảnh hưởng động vật cỡ trung. Bản Kiệt Minh có năng lực thôi miên tinh thần, có thể thôi miên người thành cuồng tín của người khác một cách vô tri vô giác. Bốn người này làm việc cho Sở viện trợ đối ngoại của nước Mỹ. Nhưng theo xác nhận của chúng ta, Charlie Tư thực chất là gián điệp của Vương quốc Anh, được cài vào Mỹ 17 năm trước theo lệnh của bộ phận quân sự số 6. Nói đến đây, Vương Tuyền thở phào, nhấp một ngụm trà. Đội trưởng đội 5 Tiêu Diệm đứng lên, "Vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta là tìm ra nhóm buôn ma túy giáp tỉnh giả do Charlie Tư cầm đầu." Vương Tuyền lắc đầu, bấm điều khiển từ xa. Hình ảnh thay đổi, hắn chỉ vào vịnh Sừng Dê nhuốm máu, "Charlie Tư chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề thực sự nằm ở dưới biển. Sau khi Charlie Tư rời đi và những kẻ tiêm thuốc biến đổi gen tự nổ, chúng ta đã điều động người vào đá ngầm và san hô ở vịnh Sừng Dê để thu thập huyết nhục và ống nghiệm còn sót lại. Bất ngờ xảy ra vào lúc đó." Vương Tuyền mở video cuối cùng. Nước biển lay động, đá ngầm trao đảo, mấy xúc tu dài trăm mét đột nhiên trồi lên. Trên xúc tu có rắc hút, hút lấy huyết nhục người thú hóa, khi rút xuống biển còn cuốn đi vài chiến sĩ không kịp phản ứng. "Nó mới là trọng điểm ta muốn các ngươi chú ý." Trong tiếng nói trầm thấp, máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu điên cuồng khai hỏa xuống biển. Đã tạo thành một đường dài rơi xuống mặt nước, tạo thành những cột nước khổng lồ. 3 phút sau, dù bị dội bom, bạch tuộc biến dị vẫn không có ý định ngoi lên. Nhận thấy những chiến sĩ bị kéo xuống có lẽ đã lành ít dữ nhiều, ta lập tức ra lệnh bắn tên lửa. Vương Tuyền vừa dứt lời, 11 máy bay trực thăng vũ trang đồng loạt phóng tên lửa. Vụ nổ kinh hoàng đảo lộn toàn bộ vịnh Sừng Dê. Sau đó, một con quái vật khổng lồ, bề mặt đầy những đẽo thịt sặc sỡ xé toạc mặt biển, nhấc lên vô số nước, xuất hiện trước mắt Dương Điên. Chương 60, Hải Vương sinh vật chương 60, Hải Vương sinh vật bạch tuộc biến dị vô cùng lớn. Lớn đến mức nào? Sau khi hiện thân, còn cao hơn cả sườn đồi trăm mét ở cửa sông Sừng Dê. Máy bay trực thăng vũ trang bay bên cạnh nó, thật sự chẳng khác nào đồ chơi. Nhờ công nghệ hiện đại phát triển, hình ảnh quay được rất rõ ràng. Dương Điên có thể thấy rõ, đạn từ máy bay trực thăng vũ trang chốt xuống người nó, không thể gây ra bất cứ tổn thương nào. Đạn đủ sức xuyên thủng bê tông cốt thép rơi xuống da bạch tuộc, chỉ có thể làm ra nó lom xuống vài centimet rồi mất hết động năng, bị lấp da đầy sức bền bắn ngược ra biển. Chỉ có đạn đạo gào thét lao xuống mới có thể tạo ra những lỗ hổng đầy máu thịt trên người nó, mang đến chút ít tổn thương. Đúng là chỉ một chút. Những lỗ hổng đó so với con bạch tuộc khổng lồ chỉ như phủi đi một hạt bụi trên tay, đủ để nó đau đớn phát cuồng. Nhưng trừ khi đánh trúng yếu hại được vô số xúc tu bảo vệ, nếu không căn bản không thể gây ra vết thương chí mạng. Quái vật này, khi Dương Điên kinh hãi trước sức mạnh của bạch tuộc biến dị, nó cuối cùng cũng bị máy bay trực thăng vũ trang công kích chọc giận. Trong làn khói lửa sau vụ nổ đạn đạo, đột nhiên phóng ra 3 xúc tu, như tia chớp đâm về phía máy bay trực thăng vũ trang. Có lẽ xúc tu quá nhanh, hoặc có lẽ phi công cảm thấy máy bay trực thăng đủ xa bạch tuộc biến dị, xúc tu không thể tấn công tới. Cũng có thể phi công bị năng lực biến dị nào đó của bạch tuộc khống chế. Tóm lại, đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, 3 máy bay trực thăng vũ trang dường như không hề né tránh, trực tiếp bị xúc tu bạch tuộc xuyên thủng. Không sai, xúc tu bạch tuộc dài khoảng 300 mét có độ co giãn cực mạnh. Chúng vượt qua khoảng cách hàng ngàn mét, đâm xuyên máy bay trực thăng vũ trang. Video kết thúc bằng hình ảnh máy bay trực thăng bị đâm xuyên, nổ tung thành quả cầu lửa tại chỗ. Nếu Dương Điên không nhìn nhầm, một trong số đó nổ tung, dường như làm gãy một đoạn xúc tu của bạch tuộc biến dị. Loại quái vật này hẳn là thuộc loại quái vật có thực lực cấp thành phố. Nếu như nó bí mật áp sát chiến hạm mà hạm đội không phát hiện, liệu có thể lật tung một chiếc? Nếu như nó bí mật trèo lên những trấn nhỏ ven biển, tấn công người thường, có ai sống sót không? Khi Dương Điên cảm thấy bờ biển quá nguy hiểm, định đưa gia đình vào đất liền, Vương Tuyền đứng trên bục giảng phòng họp lớn cất tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, con bạch tuộc biến dị này có chiến lược cấp thành phố. Khi không có chiến lược cấp thành phố đối kháng, không có hỏa lực mạnh mẽ tấn công, nó hoàn toàn có thể tàn sát một khu chợ nhỏ trong thời gian ngắn. Hơn nữa nó xuất hiện ở đại dương, lại có hình thể to lớn. Nên sau khi nghiên cứu thảo luận, chúng ta quyết định gọi nó là Hải Vương sinh vật. Tương ứng với thú vương biến dị có chiến lược cấp thành phố trên lục địa. Con bạch tuộc biến dị này, chúng ta đặt tên là Hải Vương Trường, Hải Vương sinh vật số hiệu 001. Phân tích quá trình chiến đấu, cùng các loại dụng cụ đo lường chưa từng phát hiện dấu vết của Hải Vương Trường, chúng ta xác định nó ít nhất có 4 năng lực: bắt trước ngụy trang, ẩn mình, siêu phòng ngự, xúc tu cao su. Trận chiến tối qua kết thúc với việc ta mất 3 máy bay trực thăng vũ trang, 17 đặc chiến đội viên hy sinh và Hải Vương Trường bị gãy một đoạn xúc tu. Sau khi phá hủy 3 máy bay trực thăng vũ trang và bị gãy một đoạn xúc tu, Hải Vương Trường lặn xuống biển, biến mất không dấu vết. Chúng ta không chắc nó còn ẩn náu ở vịnh Sừng Dê, chuyển sang vùng biển khác hay tiến vào biển sâu. Nhưng chúng ta biết, đã có Hải Vương Trường, chắc chắn sẽ có những hải vương sinh vật khác trong biển rộng. Chư vị, đến đây, ta chỉ muốn nói với chư vị, cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử nhân loại có lẽ sẽ bùng nổ trong thế hệ chúng ta. Mong chư vị nâng cao tinh thần cảnh giác khi tuần tra trên biển. Nếu phát hiện dấu vết hải vương sinh vật, hãy lập tức liên hệ quân bộ hoặc báo cáo tổng bộ dị và cục, liên hệ đoàn cố vấn thủ đô. Tuyệt đối không được tự ý hành động. Đội trưởng đội 5 Tiêu Diễm nuốt nước miếng, vẻ mặt bất đắc dĩ, Vương Hiệu, ngươi có đánh giá cao chúng ta quá không? Với thực lực này, sao dám khiêu khích vương loại sinh vật? Sợ chúng ăn không đủ no, chủ động đến tận cửa cho chúng thêm thức ăn. Sau khi Tiêu Diễm tự dễ ước, Lâm Mặc lên tiếng, Vương thiếu, xét về tài nguyên thức ăn, tài nguyên cá ở biển sâu phong phú hơn biển cạn. Hải Vương Trương to lớn như vậy, lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày chắc chắn không nhỏ. Vì sao nó lại tiến vào gần bờ, thậm chí vào vịnh Sừng Dê hầu như không có tài nguyên cá? Có thể có nhiều khả năng, nhưng bây giờ chỉ có thể xác nhận một khả năng liên quan đến người thú hóa. Vương Tuyên đáp, chúng ta thí nghiệm trên huyết nhục còn sót lại của người thú hóa, xác định trong cơ thể chúng chứa một chất đặc biệt, có sức hấp dẫn cực lớn đối với một bộ phận sinh vật ăn thịt biến dị. Thông tin còn lại chờ xác nhận sau. Nói xong, Vương Tuyên mệt mỏi xoa huyệt thái dương, hôm nay ta đến đây chủ yếu vì chuyện này. Nhắc lại một lần nữa, nếu các vị phát hiện tình huống bất thường, nhất định phải báo cáo kịp thời. Sau khi tỉ mỉ nhắc nhở mọi người về những tình huống bất thường, Vương Tuyên cùng hai người kia lái xe rời khỏi trị an sở. Nhìn theo họ rời đi, Tiêu Diễm đột nhiên tiến đến gần Lâm Mặc, "Lão Mặc, ngươi nghĩ gì về những quái vật hải vương?" Lâm Mặc trợn mắt, "Ta thấy thế nào được? Ta thấy là tránh xa, ta không muốn làm thức ăn cho chúng." Nói rồi, hắn quan sát Tiêu Diễm, "Các ngươi xong nhiệm vụ rồi." Nhắc đến nhiệm vụ, Tiêu Diễm lập tức lộ vẻ chán ghét, chỉ là một con lợn rừng thức tỉnh năng lực rất dày, thực lực không mạnh, chỉ là da dày thịt béo, chạy nhanh. Cử 2-3 người đi cũng có thể giải quyết trong 10 ngày nửa tháng. Để cả đội chúng ta đi, thì... Đến đây, Tiêu Diễm đột nhiên im bặt. Hắn biết, Lâm Mặc và đội trưởng đội 2 Điền Trấn là chiến hữu cũ. Chiến hữu thân thiết phản bội tổ chức, nếu hắn nhắc lại chuyện này, chẳng phải sắt muối vào vết thương của Lâm Mặc. Nên sau khi dừng lại một chút, hắn chuyển ánh mắt sang Dương Điền, đưa tay phải ra, ngươi là Tiểu Dương tiên tài võ đạo mới gia nhập cục đúng không? Ta là đội trưởng đội 5 Tiêu Diễm, Tiểu Mật Tiêu, Tam Hỏa Diễm, không phải Tiêu Viêm trong đấu phá đâu. Dương Điền bắt tay Tiêu Diễm, Tiêu đội trưởng, chào anh, tôi là Dương Điền. Tiêu Diễm vẫy tay, đừng gọi Tiêu đội trưởng, cứ gọi Tiêu ca là được. Đúng rồi Tiểu Dương, đội 7 của các cậu mới thành lập, leo teo vài người, không được giao nhiệm vụ tốt đâu. Có muốn đến đội 5 của chúng ta không? Đội 5 chúng ta kiếm công hơn nhanh hơn đội 7 các cậu nhiều. Lâm Mặc không vui lắm Tiêu Diễm một quyền, ngươi giỏi lắm Tiểu Tiêu tử, vừa về đã đào người của ta trước mặt ta, không muốn sống nữa à? Khi Lâm Mặc và Tiêu Diễm cãi nhau, điện thoại trong túi Dương Điền rung lên báo tin nhắn. Cậu lấy điện thoại ra xem, rồi khoát tay với hai người, đội trưởng, Tiêu ca, bưu kiện của tôi đến rồi, tôi đi lấy bưu kiện đây. Thiên địa kỳ chân tổng bộ gửi đến rồi ho 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 chương 61, tài nguyên tác dụng chương 61, tài nguyên tác dụng đưa chuyển phát nhanh chính là một người mặc màu đen y phục tác chiến trung niên. Dáng người già dặn, nghiêm túc thận trọng. Xác nhận thân phận của Dương Điền sau khiến cho hắn ký cái chữ, tiếp lấy liền đem một cái so với lần trước năm thứ 3 đại học hào vali xách tay, cùng một túi tử quần áo đưa cho Dương Điền. Hoài Nam chỉ, thiên nhân hợp nhất khẩu phục dịch, còn có thiên địa kỳ chân địa tâm lũ, tất cả đều cần tại ướp lạnh hoàn cảnh hạ chứa được. Tại nhiệt độ bình thường, nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ, bọn chúng dược tính sẽ nhanh chóng sói mòn. Vali sách tay có được ướp lạnh công năng, chỉ cần nạp điện 5 phút, liền có thể làm việc 30 trời. Nói một lần chú ý hạng mục, người tới liền hướng phía Dương Điền hành lễ, tiếp lấy cũng không đợi Dương Điền mở miệng, cũng không quay đầu lại ngồi lên một cỗ màu đen xe chống đạn. Cái này lôi lệ phong hành tư thế cảm thán một câu, Dương Điền mang theo cái túi tiện tay vali vào phòng thay quần áo. Đang thay quần áo Thạch Sinh nhìn thấy Dương Điền tiến đến, lập tức một mặt ao ước bu lại, mua đồ vật đến. Người vận khí này thật đúng là không thể nói, vừa gia nhập trong cục liền có thể được đến nhiều như vậy công vân. Dương Điền móc ra cấp 2 trị an viên chế phục, hàm xúc cười một tiếng, vận khí tốt. Vận khí tốt. Thạch Sinh sờ soạn một cái Dương Điền trong tay chế phục, ao ước càng sâu, cái này xúc cảm, sờ lấy chính là so cấp 3 trị an biên muốn dễ chịu. Cái này trên vai tinh tinh, chính là so với ta trên vai phải đẹp. Cũng không biết ta đến cố gắng nhịn bao lâu, mới có thể mặc vào bộ quần áo này. Nhìn xem ao ước chi tình lộ rõ trên mặt Thạch Sinh, Dương Điền không khỏi lắc đầu, Thạch ca, ta cảm giác gần nhất dị thường sự kiện giống như càng ngày càng nhiều. Sờ sờ sau đầu biến thành tóc tốt tốt. Nghĩ đến tối hôm qua xuất hiện tại Sừng Dê Vịnh Hải Vương Trương, còn có những cái kia một lời không hợp, liền hướng cổ mình quấn lên 100 người thú hóa. Dương Điền nói tiếp, khả năng không được bao lâu, ngươi liền có thể làm nhiệm vụ làm được nôn, đến lúc đó công hân cũng sẽ đi theo cả cặc trướng. Thạch Sinh nghĩ đến hình ảnh kia, thân thể không khỏi rung động run một cái, kia vẫn là thôi đi. Hiện tại liền rất tốt. Thật muốn xuất hiện tràng diện kia, thế giới liền rối loạn. Thạch Sinh thầm thì bên trong, Dương Điền đã dựa theo gửi tới điện thoại di động của mình bên trên mật mã, mở ra vali xách tay. Theo mở dương ra, trong dương vật phẩm tùy theo ánh vào trong mắt Dương Điên. Bên trái lót lớn nhất, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 50 khỏa bị cố định, bề ngoài cực giống cam đường hoài nam chỉ. Ở giữa lót trưng bày 10 chi màu lam thuốc thử, không hề nghi ngờ chính là thiên nhân hợp nhất khẩu phục dịch. Bên phải nhất là cái hộp nhỏ. Nhanh chóng mở ra lại đóng lại cái hộp nhỏ. Cảm thụ được cùng trước đó hai lần không khác nhau chút nào cảm giác, Dương Điên xác định cái hộp nhỏ bên trong lấy chính là thiên địa kỳ chân địa tâm lũ. Cấp 2 trị an viên chính là tốt à, một tháng có thể ngoài định mức mua 50 khỏa hoài nam chỉ. Không giống chúng ta ba cấp trị an viên, một tháng chỉ có thể ngoài định mức mua 5 quả. Dương Điên nghiêng mắt Thạch Sinh, lập tức cầm lấy một viên hoài nam chỉ thẻ cho hắn, một viên hoài nam chỉ 100 công vân. Thạch ca ngươi bỏ được mua. Thạch Sinh cũng không khách khí với Dương Điên, đẩy ra vỏ quýt liền ném vào trong miệng, có cái gì không nỡ. Ta kiếm công vân, còn không phải là vì ăn một bữa ngon. Nói, hắn lại lộ ra hài lòng bộ dáng, quả nhiên, vẫn là linh quả hương vị tốt. Chờ ta mua quýt liền trả lại ngươi. Dương Điên khoát tay áo ra hiệu không dùng khách khí như vậy. Tiếp lấy cũng học Thạch Sinh dáng vẻ, lột cái hoài nam chỉ ném vào trong miệng. Thanh nhã thanh hương, dư vị vô cùng. Cửa vào khang hoài nam chỉ là bị đè ép một chút, liền hóa thành ngọt quýt nước. Cảm nhận được quýt nước thuận huyết hầu chảy đến trong dạ dày, cuối cùng bị dịch vị triệt để tiêu hóa, biến thành năng lượng chuyển vận đến toàn thân. Dương Điên không khỏi phát ra một tiếng hài lòng thanh âm. Cảm giác này vô ý thức vận chuyển tiên nhân hợp nhất công. Tia từng sợi năng lượng bị tham lam tế bào chia cắt, từng bước xâm chiếm. Cuối cùng hóa thành Dương Điên khí huyết, thành hắn thực lực tăng lên tư lương. Gọi ra bảng nhắm vào một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên nhân hợp nhất công tiến độ tăng, còn tăng không. 03. Đổi thành năng lượng, chính là giảm bất không. 3585 điểm can kinh nghiệm năng lượng cần thiết. 50 khỏa hoài nam chỉ, gây sau 4000 công vân, cộng lại không sai biệt lắm chính là 18 điểm năng lượng. Quả nhiên, linh vật bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng có thể bị ta dùng để tăng thực lực lên. Cũng không biết một giọt địa tâm nhũ bên trong ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Tại công vân không đủ tình huống dưới, có lẽ dụng công vân đổi hoài nam chỉ mới là tối ưu giải. Trong suy nghĩ, Dương Điên lại lấy ra một ống thiên nhân hợp nhất khẩu phục dịch, tiếp lấy khép lại vali xách tay, hướng phía mái nhà đi đến. Thạch ca, ta đi mái nhà sân thượng tu luyện một chút. Đi thôi, dù sao cũng không có việc gì, có việc ta gọi điện thoại cho ngươi. Nghe tới Thạch Sinh lời này, Dương Điên vô ý thức ngừng tạm bước chân. Thạch Sinh không có việc gì, nhưng hắn hình như còn có sự tình tới. Tôn Vũ Vi đến cùng là cái gì cái tình huống, hắn còn chưa có đi nhìn đâu. Bất quá cũng không gấp. Mang theo các loại loạn thất bát tao ý nghĩ đi tới sân thượng, tiện tay đem cái dương phóng tới dễ thấy nơi hẻo lánh, Dương Điên ngay lập tức ăn vào khẩu phục dịch. Khẩu phục dịch vừa rơi xuống bụng, Dương Điên liền cảm giác thân thể không giống. Thân thể như có ý chí của chính mình, tại nhảy cơn gieo họ. Tế bào giống như tại khát vọng càng nhiều năng lượng. Thậm chí ngay cả tinh thần đều trở nên càng thêm cô đọng. Trước đó các loại tạp niệm, chỉ cần không phải cố ý suy nghĩ, tất cả đều biến mất tại trong đầu. Một vạn nhất chi, giống như cũng không thua thiệt. Lẩm bẩm một câu, Dương Điên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ôm thiên địa. Thiên nhân hợp nhất công triệt để luyện thành sau, liền không còn lại câu nệ tại cái gì nín thở bình bộ công. Chỉ cần Dương Điên nghĩ, bất cứ lúc nào, bất luận cái gì địa điểm, đều có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Tại dược tề gia trì hạ, Dương Điên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh khí đang hấp khí lúc theo không khí chảy vào thân thể, bị tế bào chỗ tiêu hóa, biến thành thuần hậu khí huyết lực lượng. Hơi thở lúc, khí thải lại dẫn ổ bệnh rời đi thân thể, bị xa xa gạt ra, tại thiên nhiên rung động bên trong bị phân giải thành nhất triệt để năng lượng. Một hít một thở ở giữa, Dương Điên khí huyết tổng lượng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Chỉ bất quá loại này trạng thái tu luyện, không hẳn có tiếp tục bao lâu. 2 phút thời gian không đến, cảm giác được phần bụng bắt đầu buồn chồn, Dương Điên mở mắt. Sờ sờ vừa ăn sáng xong, nhưng lại trở nên không sạch bụng, Dương Điên không khỏi thở dài. Tài nguyên A thiên nhân hợp nhất khẩu phục dịch cùng Dương Điên nghĩ một dạng, không chỉ có thể tu luyện nhanh hơn người cảm ngộ khí huyết tiến độ, trợ giúp nhập môn thiên nhân hợp nhất công. Dù là người tu luyện đã cảm ngộ, nắm khí huyết cũng có thể gia tốc người tu luyện rèn luyện, tích lũy khí huyết tốc độ. Duy nhất vấn đề chính là tài nguyên không đủ. Dừng lại chắc bụng bữa sáng, chỉ có thể để Dương Điên tu luyện 2 phút. Cái này nhiều không hợp thói thường. Nếu có thể đem Hải Vương chưa giết, thì của nó hẳn là đủ ta ăn thật lâu đi. Cũng không biết lúc nào có thể đánh được nó. Nói thầm 2 câu, Dương Điên lại mở ra vali xách tay, xuất ra vali xách tay bên trong cái kia cái hộp nhỏ. Chờ ăn điệu tâm lũ, liền đi tìm Tôn Vũ Vi. Sau đó liền đi tìm sinh vật biến dị chương 62, Long Chảo Thủ mới đặc chất, lịch sinh vậy rồng chương 62, Long Chảo Thủ mới đặc chất, lịch sinh vậy rồng kim tiền, hữu sắc mai vào miệng tan đi, để Dương Điên sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là làm cho người ta bản năng sinh ra nuốt dục vọng thiên địa kỳ chân, đều là sẽ để cho người dư vị vô cùng. Nhưng hiển nhiên, địa tâm nhũ đánh vỡ Dương Điên mỹ hảo ảo giác. Theo nhỏ lớn chừng ngón cái địa tâm nhũ nhỏ xuống bờ lưỡi, Dương Điên lập tức cảm thấy một cỗ chíu nặng nề cảm giác. Vô ý thức làm cái nuốt động tác, đem địa tâm nhũ nuốt đến trong dạ dày về sau, hắn lại cảm thấy đến trong dạ dày phảng phất thêm ra một cái mặt trời nhỏ. Cái này mặt trời nhỏ tản ra khó nói lên lời ánh sáng cùng nhiệt, giống như muốn đem hắn từ trong ra ngoài nung cháy. Tê cũng muội nói ăn địa tâm nhũ là cảm giác này, a nhả dánh một câu, Dương Điên vô ý thức kéo căng thân thể, bắt đầu vận chuyển thiên nhân hợp nhất công, chia ăn địa tâm nhũ phát ra năng lượng. Thời gian giữa trưa, dương quang phổ chiếu, dị quản cục mái nhà, đỉnh lấy cái lớn mặt trời, Dương Điên cuối cùng đem địa tâm nhũ triệt để tiêu hóa xong tất, mở mắt, nhấp nhấp trên thân phảng phất có thể vận ra nước đến quần áo. Cảm thụ được cường đại không chỉ gấp đôi tố chất thân thể, còn có thân thể kia bên trong phảng phất giống trường hà đang lao nhanh khí huyết. Dương Điên lại gọi ra bảng. Công pháp: Long Chảo Thủ đặc chất, xương đồng da sắt, tiến độ 83, tu luyện cũng dựa vào 25-37 năng lượng, nhưng cụ hiện thứ 2 đặc chất, thảo thượng phi đặc chất, mau lẹ như gió, tiến độ 77, tu luyện cũng dựa vào 21-97 năng lượng, nhưng cụ hiện thứ 2 đặc chất, thiết bố sam đặc chất, không, tiến độ 63, tu luyện cũng dựa vào 37-61 năng lượng, nhưng cụ hiện thứ nhất đặc chất, hỗn nguyên kình đặc chất, không, tiến độ 500, tu luyện cũng dựa vào 283-58 năng lượng, nhưng cụ hiện thứ nhất đặc chất, thiên nhân hợp nhất công đặc chất, không, tiến độ 11. Nam, tu luyện cũng tiêu hao 1056-69 năng lượng, nhưng cụ hiện thứ nhất đặc chất, năng lượng 346-66, mỗi ngày tăng trưởng 1 điểm, nhưng muốn bị sứa tốt tốt hút đi 07 điểm, cảnh giới võ học, cảm ứng, năm khí huyết chiến đấu cảnh giới. Khó trách cảm giác thực lực tăng lên không chỉ một lần, nguyên lai 5 môn công pháp đều có tinh tiến. Chính là năng lượng tăng lên có chút thiếu. Một con kim tiền tăng lên gần 400 điểm năng lượng, một giọt điệu tâm nhũ lại chỉ để thăng 150 nhiều một chút năng lượng. Là bởi vì điệu tâm nhũ bên trong ẩn chứa có thể tăng lên thể chất, khí huyết vật chất, hay là bởi vì vô ý thức tu luyện công pháp, luyện hóa trong điệu tâm nhũ năng lượng ẩn chứa. Suy nghĩ một hồi, Dương Liên cũng liền không xoắn xuýt. Dù sao tính đến công pháp tăng lên, điệu tâm nhũ sinh ra hiệu quả không thể so kim tiền thấp. Nhưng bất kể thế nào tính, đều so quang mua hải nam chỉ tỷ suất chi phí hiệu quả thấp. Cũng cũng đối. Nếu là đem bị mình tiêu hóa năng lượng cho tốt tốt không phải có thể cung cấp càng nhiều sao hơn quang năng lượng. Dạng này tính toán, tỷ suất chi phí hiệu quả giống như cũng kém không nhiều. Gãi gãi đầu, Dương Điên lại vô bởi vì nghe đến năng lượng hai chữ trở nên có chút táo động tốt. Đừng nóng nổi, đợi buổi tối ta lại phân chút năng lượng cho ngươi. Tốt cung cấp tinh quang năng lượng có thể tăng lên nội tình. Dương Điên tự nhiên sẽ không rơi xuống. Về phần hiện tại, lá gan ra long chảo thủ, thảo thượng phi, thiết bố sang ba cái đặc chất từ đầu, cộng lại chỉ cần 85 điểm năng lượng. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời treo cao liệt dương, Dương Điên lại lấy xuống bắt lấy cổ tay bên trên hai chuỗi chuôi đeo tay. Dương Điên mang chuỗi đeo tay, tự nhiên không phải vì để mắt, đơn thuần là để cho tiện tu luyện long chảo thủ. Tu luyện thảo thượng phi phải đi đường, chạy bộ. Tu luyện thiết bố sam đến tìm người xoa bóp, cũng chỉ có thể trước tu luyện long chảo thủ. Về phần tiểu tôn, chờ một chút, chờ hắn lá gan ra long chảo thủ cái thứ hai đặc chất từ đầu đang nói. Cũng không biết long chảo thủ cái thứ hai đặc chất từ đầu là cái gì mang theo vẻ mong đợi. Dương Liên cứ như vậy quật lại chuôi đeo tay, từ đại nhật giữa trời bàn đến tà dương lặn về phía tây. Tại mặt trời triệt để xuống núi, dư huy vẫn như cũ bao phủ đại địa thời điểm, bàn đến chưa chuôi đeo tay Dương Liên toàn thân chấn động, rốt cục dừng động tắt lại. Lịch sinh vảy rồng. Nhìn xem trên giao diện gan ra cái thứ hai đặc chất từ đầu, Dương Liên sửng sốt một chút, sau đó nâng tay phải lên, phúc trí tâm linh. Giống như là như thế này suy nghĩ khẽ động, toàn thân khí huyết bắt đầu hướng phía hai tay phun trào. Từng tia từng sợi huyết sắc hơi khói từ hắn trong lỗ chân lông hiện, cuối cùng hội tụ đến ngón tay bộ vị, một mực bao trùm ngón tay. Đợi hơi khói ngưng thực, năm ngón tay đã biến thành không thể phá vỡ huyết sắc long trảo, đầu ngón tay càng là hướng về phía trước dọc theo dài đến 3 cm bén nhọn long chỉ. Tay phải khẽ động, vẫn còn tiếp tục tuôn ra huyết sắc hơi khói hội tụ ở lòng bàn tay, trên mu bàn tay, ngưng tụ ra từng mảnh huyết sắc vảy rồng. Vảy rồng lấy chỉ trưởng chỗ khớp nối làm điểm xuất phát, từng mảnh hiện, nghịch cánh tay một đường hướng phía cánh tay kéo dài. Đáng tiếc Dương Điên luyện võ thời gian không dài, khí huyết không có tích lũy bao nhiêu. Lực cánh tay sinh trưởng huyết sắc vảy rồng chỉ dài đến khuỷu tay chỗ, trong cơ thể Dương Điên khí huyết liền gần như hao hết. Cong lên long chảo gõ gõ trên sân thượng bốn cấp cốt thép, ken ken kim loại tiếng va chạm từ cốt thép bên trên truyền ra. Nuốt ngụm nước miếng, Dương Điên lại vô ý thức đầu ngón tay vận lực, đối thủ đoạn phẩm chất cốt thép vạch một cái kéo. Kít rát chói hai cào âm thanh trên trời trên đài vang lên, để nghe tới động tĩnh lên lầu Lâm Mặc vô ý thức nhíu mày. Dạ bước đi tới ngồi xổm trên mặt đất sau lưng Dương Điên, hắn lại vô ý thức mở to hai mắt nhìn, đầu mở. Tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hai lần thức tỉnh, có thể ở bốn cấp thép bên trên phủi đi như thế sâu một cái người. Không trách Lâm Mặc kinh ngạc. Phải biết trước mắt kém chút bị Dương Điên chảo xuyên, thế nhưng là bốn cấp thép. Đường kính nhỏ đạn đánh lên đi, cũng chỉ có thể lưu lại một cái điểm trắng điểm bốn cấp thép. Nhưng bây giờ đâu? Dương Điên chỉ là ngón tay vạch một cái kéo. Mặc dù có chút phí sức, nhưng vẫn là tại cốt thép bên trên lưu lại một cái dài 9cm, sâu 3cm, rộng không 5cm người. Cái này móng nuốt chộp vào trên thân người. Không được một móng nuốt đã bắt cái máu thịt bé bét, một thi hai thể. Dương Điên nắm chặt lại huyết sắc long trảo, phát ra bang bang tiếng vang. Đội trưởng, đây không phải thức tỉnh. Đây là võ. Cổ võ, long trảo thủ. Nói, Dương Điên lại bấm tay thành quyền, hướng phía sân thượng mặt đất một văng. Bịch. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Dương Điên nắm đấm tựa như là đánh mỡ bò một dạng, trực tiếp sâu xuyên tới xi măng cốt thép bên trong. Nhìn xem Dương Điên thu tay lại sau trên trời trên đài lưu lại lỗ trống, còn có rảnh rỗi trong động bên cạnh những cái kia đứt gãy cốt thép. Lâm Mặc đầu lông mày không ngừng nhảy lên, thanh âm có chút chua xót, long trảo thủ có thể làm đến loại trình độ này. Dương Điên đứng người lên, nhất niệm tán đi hội tụ bên phải trên tay khí huyết. Khí huyết như khói tản ra, lại thuận lỗ chân lông trở về Dương Điên thân thể, cuối cùng đều phân bố tại toàn thân cao thấp, trong mỗi một cái tế bào. Cảm thụ được tiêu hao không đến 1% khí huyết, ánh mắt Dương Điên có chút hưng phấn, đội trưởng, không chỉ có là long trảo thủ, ta đem thiên nhân hợp nhất công cũng nhập môn. Có thiên nhân hợp nhất công cô đọng khí huyết, ta mới có thể luyện thành long trảo thủ. Trong tiếng nói, Dương Điên lần nữa duỗi ra hai tay. Khí huyết quần quần phía dưới, hai tay từ đầu ngón tay bắt đầu, ngưng tụ huyết sắc long trảo, nghịch sinh huyết sắc vảy rồng. Chỉ bất quá bởi vì khí huyết phân tán, vảy rồng chỉ nghịch sinh đến chỗ cổ tay, liền hao hết Dương Điên tất cả khí huyết. Chân chính long trảo thủ. Chương 63, Hoài nghi nhân sinh Lâm Mặc, Tôn gia chương 63, hoài nghi nhân sinh Lâm Mặc, Tôn gia Lâm Mặc há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu là hắn nhớ không lầm, trước Dương Điên mấy ngày mới lĩnh thiên nhân hợp nhất công, hôm qua mới đặt hàng thiên nhân hợp nhất khẩu phục dịch. Thậm chí khẩu phục dịch vẫn là buổi sáng hôm nay vừa mới thu được. Ngươi hai câu, hắn lại sâu sắc nôn thở một hơi, tiểu tử ngươi, về sau không cần trốn trên sân thượng dọa người. Lớn tuổi rồi, không nhịn được dọa. Còn có, tu bổ sân thượng vật liệu nhân công tiền, từ ngươi tiền lương bên trong trừ. Nói xong, Lâm Mặc bưng lấy cốc giữ nhiệt, đi hướng đầu bậc thang. Bất quá từ hắn không cẩn thận đạp hụt một bậc thang bộ dáng nhìn, hiển nhiên hắn hiện tại cũng không bình tĩnh. Đưa mắt nhìn Lâm Mặc xuống lầu, Dương Điên cũng thu hồi hóa thành vậy và móng khí huyết. Lâm Mặc đi đến sân thượng, hắn không phải là không có phát hiện. Bại lộ võ học tiến độ, cũng là hắn cố ý gây nên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Mặc đại khái sẽ đem hắn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra khí huyết, cùng sử dụng khí huyết mô phỏng hóa ra long trảo vậy giống sự tình đi lên báo. Dương Điên muốn nhìn một chút cấp trên thái độ, là duy trì nguyên dạng vẫn là đại lực nâng đỡ. Dương Điên không biết, nhưng là không phải rất để ý đại lực nâng đỡ tự nhiên tốt. Hắn có thể nhờ vào đó có được thực lực mạnh hơn, đi chống cự tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Nếu là duy trì nguyên dạng, cũng không có kém như vậy. Có học trợ rút, hắn tin tưởng bảo vệ lấy mình người một nhà an toàn vẫn là không có vấn đề gì. Suy nghĩ ở giữa, Dương Điên lại mở ra bảng mắt liếc. Long Trảo thủ muốn lá gan ra cái thứ 3 đặc chất cần thiết năng lượng, đã đạt tới 1492. Năm là lá gan ra cái thứ 2 đặc chất 10 lần. Cho nên, đặc chất số lượng mỗi gia tăng một cái, cần thiết năng lượng tiêu hao liền phải gia tăng 10 lần. Cái này năng lượng lỗ hổng là càng lúc càng lớn. Năng lượng lỗ hổng càng lớn, liền lộ ra tốt tốt tầm quan trọng càng cao. Còn nhớ rõ Long Trảo thủ lá gan ra cái thứ nhất từ đầu lúc, tiêu hao năng lượng là 25 điểm. Nếu là không có tốt tốt tinh quang năng lượng thăng hoa sinh mệnh bản chất, muốn lá gan ra Long Trảo thủ cái thứ 3 từ đầu, đến 2500 năng lượng. So hiện tại thêm ra gần gấp đôi. Cho nên, tốt tốt trên thân rơi xuống tinh quang năng lượng, rốt cuộc là thứ gì? Cảm giác tốt tốt đều có thể xem như ta cái thứ hai học lão muội thật đúng là ta phúc tinh. Trong lòng suy nghĩ chuyển động đồng thời, Dương Điên cũng nhấc chân hướng phía dưới lầu đi đến. Trên lệch thời gian cũng nhiều, cũng nên đi Tôn Vũ Vi nhà nhìn nàng một cái đến cùng là thế nào chuyện gì. Nắm tay vali bỏ vào trong cục tư nhân tủ sắt, Dương Điên thay đổi dị quản cục chế phục cưỡi xe đạp điện, thẳng tới Tứ Thủy Đường phố 58 hảo. Tứ Thủy Đường phố ngay tại Bình Thủy Nhai sát vách. 58 hảo thì là Tôn gia cha con kinh doanh nhà kia tiệm bán đồ ăn sáng chỗ. Tiệm bán đồ ăn sáng chia trên dưới hai lượng tầng lầu. Lầu 1 bị Tôn gia cha con dùng để kinh doanh bữa sáng sinh ý, lầu 2 thì là sinh hoạt thường ngày phòng ngủ, thư phòng. Lúc đến tà dương lặn về phía tây, trăng sáng mới lên. U ám ánh trăng vẩy xuống đại điện. Tiệm bán đồ ăn sáng bên trong mở nhạt ánh đèn cũng xuyên thấu qua cửa cuốn khe hở, khó khăn gạt ra cửa hàng, hướng ngoài cửa dọc theo một bước. Tôn gia tiệm bán đồ ăn sáng xác thực cùng thường ngày không giống. Thường ngày lúc này, tiệm bán đồ ăn sáng đều là mở cửa. Ban đêm ăn bánh bao, mì hoành thánh người mặc dù thiếu, nhưng là không phải là không có. Sát vách Bình Thủy Nhai những cái kia quần áo thanh lương các tiểu tỷ tỷ, càng là vừa tỉnh ngủ, mới bắt đầu bên trên đi làm sớm. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, tiểu gì cũng sẽ tranh thủ kiếm được cuối cùng một phân tiền, gặp lại đóng cửa nghỉ làm. Bọn hắn thường ngày đều sẽ mở cửa đến 8-9 giờ tối. Đứng tại cửa con trước, Dương Điên còn tại cân nhắc dùng dạng gì cùng hai cha con câu thông. Cũng không chờ hắn nghĩ cái 1-2-3 ra, phía sau cửa lại xuất hiện một mảnh bóng râm, che kín nô ra ngoài cửa ánh đèn. Ai? Dương Điên hơi kinh ngạc nhìn cửa cuốn. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Tôn Lập Chính biểu lộ cảnh giác nhìn xem ngoài cửa, trong tay không chừng còn cầm vũ khí gì. Suy tư một chút, Dương Điên quyết định ăn ngay nói thật, Hoa Hạ dị thường cục quản lý hành chính, cấp 2 trị an viên, Dương Điên. Dứt lời, cửa cuốn trong ngoài lâm vào thật lâu yên tĩnh. Đang lúc Dương Điên suy nghĩ có phải là còn muốn nói chút gì thời điểm, cửa cuốn ngay tại một trận tiếng ồn ào bên trong bắt đầu nhấc lên thăng, lộ ra phía sau tay cầm chảy cán bột, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, cũng đầy mặt để phòng Tôn Lập. Lướt qua Tôn Lập hướng cửa hàng bên trong nhìn một chút, Dương Điên phát hiện tiệm bán đồ ăn sáng bên trong dị thường sạch sẽ. Sạch sẽ đến khoa trương loại trình độ kia. Mặt đất, góc tường, trần nhà, toàn bộ không nhốn bụi trần. Cái bàn, bát đũa, cái đĩa, tất cả đều bày ra tại thích hợp địa vị, đồng thời chỉnh chỉnh tề tề. Máy hút khói bên trên sạch sẽ, không có một tia khói dầu. Toàn bộ cửa hàng tựa như là bị bệnh thích sạch sẽ rối loạn ám ảnh cưỡng chế người bệnh từ trong ra ngoài thu thập một lần. Rõ ràng buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, trong tiệm còn không có những biến hóa này. Dương Điên đang đánh giá tiệm bán đồ ăn sáng. Tiệm bán đồ ăn sáng lao bản Tô Lập cũng đang quan sát Dương Điên. Trên người Dương Điên dị quản cục chế phục, có khác với truyền thống trị an phục. Nhưng nhìn thấy chế phục trong nháy mắt đó, Tôn Lập vẫn là vô ý thức xác định Dương Điên quan phương nhân viên thân phận. Tuy rằng có khác tại truyền thống chế phục, nhưng mạch này tương thừa phong cách, là người bình thường bắt chước không đến. Khi ánh mắt từ chế phục chuyển qua trên mặt Dương Điên sau, Tôn Lập lại xuất hiện một tia kinh ngạc cảm giác. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Trong suy nghĩ, Tôn Lập lại thấy được Dương Điên sau đầu bị trói buộc lại tóc dài, trên mặt xuất hiện giật mình cảm xúc, là ngươi? Ngươi vẫn là trị an viên? Nhị đại gia làm sao chưa nói tới qua? Dương Điên có chút kinh ngạc. Ngươi còn nhận biết nhị đại gia, còn cùng nhị đại gia trò chuyện lên qua ta. Có lẽ là bởi vì đụng phải người quen, trên mặt Tôn Lập đề phòng rõ ràng tiêu tán mấy phần, nhà này tiệm bán đồ ăn sáng cũng là nhị đại gia không có việc gì liền thích tới ngồi sẽ. Thậm chí không chỉ là nhà này tiệm bán đồ ăn sáng. Nhị đại gia là sớm nhất kia một đời phá dỡ hộ, cả một đời đụng phải nhiều lần phá dỡ. Tại Bình Nước, Thứ Thủy cái này hai con đường bên trên, phân đến 40 nhiều nhà cửa hàng. Hắn không có việc gì sẽ đến cửa hàng dạo chơi, cùng chúng ta những này khách trọ tâm sự, nếu là chúng ta sinh ý không tốt, hắn sẽ còn thông cảm chúng ta, giảm bớt một chút tiền thuê nhà. Chúng ta cái này một vùng, cũng liền ngươi một đại nam nhân đột nhiên đeo lên tóc giả. Cho nên ngươi cũng liền thành đề tài nói chuyện. Nói đến đây, hắn giống như là lại sợ Dương Điên hiểu lầm, lại nói tiếp đi vài câu, nhị đại gia đối với ngươi ấn tượng tốt lắm, nói ngươi là một cái tốt lắm thanh niên, hào hoa phong nhã, không phải cũng sẽ không để ngươi thuê tiến nhà hắn. Nhà hắn là chỉ hắn ở kia tòa nhà, không phải bên ngoài cho thuê cái khác khách trọ phòng ở. Dương Điên hô hấp cứng lại. Đeo lên tốt tốt sau sẽ trở thành trong miệng người khác đề tài câu chuyện, hắn sớm có đoán trước. Nhưng hắn không nghĩ tới nhị đại gia lại có nhiều như vậy phòng ở. Đầu năm nay, mặc dù giá phòng, đặc biệt là duyên hải giá phòng, đều tại từng năm ngã xuống. Nhưng 40 nhiều nhà cửa hàng, vẫn như cũng là một cái khoa trường vô cùng số lượng. Càng đừng đề cập trừ cửa hàng bên ngoài, còn có số lượng càng nhiều phòng ốc. Đầu thai, quả nhiên là một việc cần kỹ thuật. Luốt luốt huyệt thái dương quét ra trong lòng ao ước cùng đố kỵ, Dương Điên nhìn xem Lưu Lập Chân Thành nói, đã ngươi biết ta, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Ngươi hẳn là cũng biết ta đêm hôm khuya khoắt đến nhà ngươi nguyên nhân đi. Tôn Vũ Vi ở đó không? Nghe tới Dương Điên nhắc lên nữ nhi của hắn, Tôn Lập vô ý thức nắm thật chặt trong tay chạy cán buột. Ngươi có thể lặp lại lần nữa ngươi là tại đơn vị nào sao? Hoa Hạ dị thường cục quản lý hành chính. Tôn Lập nuốt ngụm nước miếng, biểu lộ mắt trần có thể thấy trở nên hồi hộp, kia. Vậy nếu là Dương Điên đưa tay đánh gãy Tôn Lập và chạm chạm lời nói, trực tiếp nói cho hắn muốn lấy được đáp án, trên người Tôn Vũ Vi phát sinh vượt qua thường nhân tưởng tượng biến hóa không sai đi. Gặp hắn ngầm thừa nhận, Dương Điên nói tiếp, nhưng là chỉ là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đối với chúng ta mà nói, vô luận là thân thể, vẫn là loại nào đó khí quan phát sinh biến dị, tiến hóa, đều là lại chuyện không quá bình thường. Cho nên ngươi không cần lo lắng con gái của ngươi sẽ bị chúng ta cưỡng chế thu nhận, lại hoặc là sẽ bị kéo đến phòng thí nghiệm đi làm thí nghiệm. Thế giới này, không có ngươi nghĩ đen tối như vậy.